Chương 149, ngươi không cần dùng lời đỉnh ta, chương 149, ngươi không cần dùng lời đỉnh ta, nhưng vào lúc này, Cấm quân phó thống lĩnh Nhiễm Tu Cẩn mang theo một đội cấm vệ quân vội vàng chạy đến. Khi hắn nhìn thấy Lục hoàng tử vậy mà cũng ở nơi đây, trong lòng đầu tiên là lộ bộ một chút, lập tức phát hiện đối phương cũng không thụ thường, lúc này mới thở dài một hơi. Thần Nhiễm Tu Cẩn tham kiến Lục điện hạ. Lục hoàng tử nhìn về phía ánh mắt của đối phương mười phần sắc bén, trong lời nói mang theo chất vấn, các ngươi chính là làm như vậy sự tình. Trong rừng có bao nhiêu người, lại xuất hiện loại này chỗ sơ suất, nếu là phụ hoàng nhất thời hưng khởi cũng nghĩ đến đây săn bắn, các ngươi có thể đảm nhận xứng đáng. Thần có tội, mời Lục điện hạ trách phạt. Nhiễm Tu Cẩn duy trì hành lễ tư thế nói rằng, "Hừ, ngươi cũng không cần dùng lời đỉnh ta, ta lại có gì quyền lực xử phạt ngươi? Ngươi còn là nghĩ đến thế nào cho phụ hoàng đáp lời a?" Lục hoàng tử nói đến chỗ này, cũng không đợi đối phương trả lời, trực tiếp đối thị vệ khua tay nói, "Khiêm đi." Dứt lời, lên ngựa liền muốn rời khỏi. Phong Nghiên Sơ thấy thế cũng sẽ ngựa dắt tới, đối Trần Trạch Văn cùng nhị muội Phong Nghiên Uyển nói rằng, "Chúng ta cũng đi thôi." Lúc này Phong Nghiên Uyển bình tĩnh trở lại, ngựa của nàng cũng bị tìm trở về, chỉ là con muỗi mất đi một cái, có chút áo não, "Ai nha, chỉ còn lại hai cái, ta muốn bao nhiêu đánh một chút mới tốt." Trần Trạch Văn là võ trước, hắn cũng có lòng ép những người kia một đầu, đã ngồi trên lưng ngựa, có chút không kịp chờ đợi thúc giục, "Nhị lang, chúng ta đi mau." Đã chậm trễ một hồi lâu. Thật không nghĩ đến, lúc này Lục hoàng tử nói rằng, "Ba người các ngươi còn không đuổi theo." Trần Trạch Văn có chút không nguyện ý, "Chúng ta cũng trở về đi. Có thể con mồi còn không có đánh đủ đâu." Chỉ thấy Lục hoàng tử quay đầu nhìn về phía Trần Trạch Văn, có chút im lặng nói, "Đã xảy ra chuyện như vậy, coi là bệ hạ sẽ không tìm các ngươi." Trần Trạch Văn trong lúc nhất thời bị đang hỏi. Phong Nghiên Sơ nói rằng, "Đã xảy ra chuyện như vậy, nghĩ đến những cái kia nữ quyến đều đã trở về, còn lại tham dự đi săn người nhất định cũng giống vậy, huống chi chúng ta đều là mọi người ở đây, chắc là phải bị tra hỏi." Trần Trạch Văn lập tức có chút không vui, hắn mới không quan tâm phía sau đến cùng là ai giở trò xấu, hoặc là dính dấp cái gì tranh đấu, những này không có quan hệ gì với hắn, cũng không muốn dính vào. Phong Nghiên Uyển thấy nhị ca nói như vậy, đã sớm cưỡi lên ngựa trở lấy. Cứ như vậy, tất cả mọi người không có đi để ý tới Cấm quân phó thống lĩnh Nhiễm Tu Cẩn, ném hắn rời đi, mà hắn chỉ có thể tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm, nhìn phải chăng có cái khác chỗ không ổn. Lục hoàng tử một đoàn người sau khi tới, phát hiện rất nhiều người sớm đều trở về, đều đang nghị luận. Sự xuất hiện của bọn hắn trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lo lắng để phòng võ an hầu phủ cả đám, khi nhìn đến Phong Nghiên Sơ cùng Phong Nghiên Uyển thời điểm, lúc này mới yên lòng lại, sau đó lại dâng lên một cô lo lắng. "Phụ thân, nhị lang cùng nhị muội đều trở về." Tỷ tỷ Phong Nghiên Mẫn vì không thêm phiền, liền cùng tam muội Phong Nghiên Đồng sớm trở về, có thể trở về cũng không nhìn thấy lại lang, nhị lang cùng nhị muội, trong lòng lo lắng không thôi. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt, xem ra là đụng tới Lục hoàng tử một đoàn người, là bọn hắn cứu được nhị lang cùng muội muội của ngươi." Phong Giản Linh biết được trong rừng xuất hiện lão hổ, mắt thấy những người còn lại lần lượt trở về. Hai đứa con trai một mực không thấy tung tích, dọa đến không được, bắt lấy những cái kia trở về người liền hỏi. Có thể không ai trông thấy, giờ phút này như cũng lòng còn sợ hãi. Mà Phong Nghiên Khai khi biết trong rừng có lão hổ thời điểm, liền lập tức đi tìm nhị lang cùng bọn tỷ muội. Hắn theo người bên ngoài miệng bên trong biết được Phong gia ba tỷ muội đã trở về, có thể như cũng không yên lòng nhị lang, tìm một vòng không có kết quả, chỉ có thể trở về. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Nguyên bản sắc mặt không tốt Cảnh Hoa đế, thấy mấy người vậy mà giơ lên chết hổ trở về, tâm tình hơi có chuyển biến tốt đẹp, đứng lên đi, là ai săn đến cái này con mãnh hổ. Lục điện hạ chỉ vào lão hổ vết thương trên người giới thiệu nói, "Bệ hạ, chỗ này mũi tên là Trần Trạch Văn bắn trúng, chỗ này vết thương đạn bắn là Phong Nghiên Sơ chô đâm, còn lại là thị vệ gây nên." "Tốt, mấy người các ngươi đều là anh dũng người, lần này đi săn không chỉ có cái này con mãnh hổ muốn tính toán ở bên trong, về sau chấm cũng có ban thưởng." Cảnh Hoa đế làm sao không giận giận, thật tốt một cái thu liệm, lại bị người âm thầm giở trò xấu lợi dụng, may mắn mấy người kia kịp thời chém giết lão hổ, chưa tạo thành thương vong, bất quá dưới mắt không phải phát tác cơ hội. Lục hoàng tử thừa cơ nói rằng, "Bệ hạ thánh minh, thần con mồi số lượng tuy nhiều tại hai người bọn họ, có thể tài bắn cung của bọn họ càng hơn một bậc, tất cả con mồi đều là xuyên qua hai mắt, thần kém xa cũng." Ngay tại lúc đó, còn lại đi săn chi người đã toàn bộ trở về, bệ hạ thị vệ bên người cũng bắt đầu thống kê số lượng, không đầy một lát, đã toàn bộ hoàn chuẩn. Theo huýt dài hào vang lên, nhắc nhở lấy tất cả mọi người, con mồi số lượng đã thống kê xong thành, bệ hạ muốn bắt đầu chia phát thưởng ban thưởng. Bởi vì ngoại ý muốn xảy ra, lần này đi săn lúc dài so sánh trước kia ngắn rất nhiều, đại gia con mồi số lượng cũng không nhiều lắm. Trần Trạch Văn nửa đường trì hoãn, dẫn đến hắn cùng hạng nhất kém một cái. Chỉ là hắn tiến pháp tinh chuẩn không bị thương ra lông, lại tham dự săn hổ, tổng hợp suy tính phía dưới, lúc này mới đem võ quan hạng nhất cho hắn. Cảnh Hoa đế cũng không nhường dưới đài lĩnh thưởng người chờ lâu, trực tiếp mở miệng nói, "Võ quan thứ nhất, Trần Trạch Văn, ban thưởng 8 lăng xuyên vân thương một cây. Hoàng tử tôn thất thứ nhất, Lục hoàng tử, thưởng ngọc như ý một thanh. Quan văn thứ nhất, binh bộ thị lang An Hoài tự, thưởng ngũ lưu đồ một bộ. Các phủ tuổi trẻ lang quân hạng nhất, Phong Nghiên Sơ, thưởng áo tím sừng dài cùng một trương. Nữ quyến đầu danh là Bình An công chúa, thưởng chân châu quan một đỉnh." Đám người nhận ban thưởng, lại từng cái cảm ơn ân lui ra. Theo huýt dài hào vang lên lần nữa, lần này tu luyện kết thúc. Phong Nghiên Sơ cùng Trần Trạch Văn hai người lại chưa thể rời đi, mà là bị gọi đi bệ hạ lực cung. Cùng đi còn có thủ vệ an phòng cấm quân phó thống lĩnh, hình bộ thượng thư, tân nhiệm lễ bộ thượng thư, còn có chư vị hoàng tử. Về phần những cái kia trực tiếp phụ trách cánh rừng an toàn tầng dưới cho người, đã sớm bị nhìn quản. Cao vị phía trên Cảnh Hoa đế, sắc mặt sớm đã không còn trước đó ấm áp, uy nghiêm hiển thị rõ, là ai cái thứ nhất phát hiện lão hổ. Lục hoàng tử tiến lên phía trước nói, lúc đầu phát hiện lão hổ chính là các phụ nữ quyến, bởi vì kinh hoàng cấp tốc thoát đi, về sau thần cùng Phong Nghiên Sơ, cùng Trần Trạch Văn mấy người nghe thấy tiếng hổ gầm, cái thứ nhất chạy đến là Phong Nghiên Sơ. Mà Phong Nghiên Sơ tiến lên đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười toàn bộ nói, cuối cùng nói, bệ hạ, thần phát giác con hổ kia dường như bị hạ độc, nếu không không sẽ như thế nóng nảy, vì lý do an toàn, còn mời ngự y kiểm nghiệm. Cảnh Hòa Đế hướng một bên thái giám phất tay ra hiệu. Không đầy một lát, một cái thái y bị dẫn tới, bệ hạ, trải qua thần kiểm tra, hoàn toàn chính xác hạ lệnh lão hổ nóng nảy thuốc, lại liều lượng không ít. Chương 150, sau này có thể hai bên cùng ủng hộ chương 150, sau này có thể hai bên cùng ủng hộ nói đến chỗ này, hình bộ thượng thư mở miệng nói, bệ hạ, việc này cùng Phong Tu Soạn, Trần Hiệu Ý không quan hệ, phải chăng nhường hai người bọn họ lui xuống trước đi. Cảnh Hòa Đế thua tay nói, chuẩn. Cứ như vậy, Phong Nghiên Sơ cùng Trần Trạch Văn cùng đi ra lực cung. Tới cửa thời điểm, vì bọn họ dẫn đường thái giám cáo chi con mồi đều đã bị người nhà mang về sau, liền trở về. Mà Liệp cung bên ngoài trống rỗng, liền một con ngựa cũng không có, hai người không dám có bất kỳ phản nàn cùng yêu cầu. Thằng đến rời đi Liệp cung phạm vì sau, Trần Trạch Văn lúc này mới hỏi, "Nhị lang, ngươi cảm thấy hôm nay việc này là ai làm?" Phong Nghiên Sơ lắc đầu nói, "Đoán không ra, ai cũng có thể. Bất quá nguyên bản bệ hạ muốn phải làm lớn thu Liệp, bị chuyện này pha trộn đầu voi đuôi chuột giống như kết thúc, cho nên bất luận người sau lưng là ai, hắn nhất định phải lại nhận trừng phạt. Chỉ là sẽ lấy loại nào hình thức xử phạt liền không được biết rồi, cái này còn lại lời nói hắn cũng không nói ra miệng." Trần Trạch Văn gật đầu nói, "Đúng vậy à, bất luận là ai làm, đây cũng quá không biết nặng nhẹ, không có chút nào cái nhìn đại cục, như xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được." Phong Nghiên Sơ khỏe miệng trồi lên một vẻ ý vị không rõ cười, không chừng cái này vừa vặn là người sau lưng muốn xem đến. Nội tâm của hắn đã mơ hồ có suy đoán. Lời kế tiếp cũng không tốt xấu nói, Trần Trạch Văn liền thay đổi chủ đề, "Bất quá, Phong Nhị Lang, ngươi cái này võ công là lúc nào luyện? Ta nhìn liền muội muội của ngươi cũng không biết, hẳn là còn giấu giếm người trong nhà." "Ha ha, nhìn ngươi lời nói này, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết phụ thân ta đối đọc sách một chuyện đến cỡ nào coi trọng. Khi còn bé vẻn vẹn bởi vì ta đưa ra nghỉ một đề nghị, kém chút bị đánh, cho nên không phải đến giấu giếm." Phong Nghiên Sơ lúng túng cười, trong lời nói mang theo bất đắc dĩ. "Nghỉ một? Nhà ngươi học thuộc bên trong không có nghỉ một." Tại Trần Trạch Văn trong mắt, nghỉ một là chuyện đương nhiên. "Học thuộc? Phụ thân ta làm sao có thể yên tâm? Hắn cố ý mời Khải Được tiên sinh tới nhà giáo, ngay tại dưới mí mắt hắn. Ngoại trừ trung thu, an tết, hoặc là trong nhà có yến hội, nếu không cả năm không ngừng, cũng may phụ thân cuối cùng đồng ý. Bất quá ta nhìn ngươi xạ tiễn không tệ, nghĩ đến cũng là hạ khổ công." Phong Nghiên Sơ bây giờ hồi tưởng lại, mới phát giác phụ thân mặc dù nghiêm khắc, nhưng mình rất nhiều yêu cầu cuối cùng đều thỏa hiệp. Trần Trạch Văn ha ha cười gật đầu, "Kia là đương nhiên, 10 năm như một ngày, bây giờ ta mỗi ngày còn muốn luyện tập đâu. Từ khi lần kia ngươi đánh ta về sau, ta liền quyết định học võ, ngày sau nhất định phải đưa ngươi đánh ngã, cho nên 10 phần khắc khổ, đến mức cha mẹ ta về sau đều cảm thấy ngươi đánh đối." Kỳ thật hắn chưa nói là, chính mình xạ tiễn sở dĩ như vậy lợi hại, là bởi vì khi còn bé trong lòng kìm nén một cố khí, liền đem Phong Nhị Lang danh tự viết xuống đến, dán tại bia ngắm bên trên luyện tập, vì chính là ngày sau báo thù. Bây giờ nghĩ đến chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng đây nhất định không thể nói. "Vậy ngươi chẳng phải là muốn cảm tạ ta?" Phong Nghiên Sơ trêu chọc nói. "Việc này dễ nói, bất quá chúng ta lúc nào thời điểm luận bàn một trận, rồi nói sau." "Đúng rồi, Tôn Diên Miên có phải hay không đã sớm biết ngươi biết võ?" Trần Trạch Văn nhìn về phía Phong Nghiên Sơ, đối phương dù chưa có biến hóa, nhưng hắn biết đây là thừa nhận, sau đó thở dài, miệng của hắn thật là nghiêm a, thời gian dài như vậy sửng sốt không có lộ ra một chút vết tích. Bởi vì Bình Chiêu công chúa ở không xa, hai người nói chuyện ở giữa, Trần Trạch Văn đã đến, có thể Phong Nghiên Sơ nơi ở còn rất xa một đoạn đường. Trần Trạch Văn phân phó hạ nhân dắt một con ngựa tới, sau đó thở dài, "Ta cũng không để lại ngươi, chắc hẳn trong nhà người người còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi ngươi. May mắn ta ở gần, nếu không ngươi liền phải chân lấy trở về." "Đa tạ." Chờ Phong Nghiên Sơ sau khi trở về, chỉ thấy trong phòng an tĩnh đáng sợ. Nhị muội Phong Nghiên Uyển túi đầu đứng trong phòng ở giữa, gặp hắn tiến đến, còn bụng trông nhìn, trên nét mặt tràn đầy áy náy chi sắc. Tỷ tỷ Phong Nghiên Mẫn thì là dùng ánh mắt ám chỉ hắn chuẩn bị sẵn sàng. "Nha, đây không phải Phong Nhị Lang quân trở về?" Phong Giản Linh nhìn thấy thứ tử lần đầu tiên, liền bất âm bất dương nói. Phong Nghiên Sơ đi xong lễ, chỉ đành phải nói, "Phụ thân nói gì vậy? Thế nào âm dương quái khí?" "Phanh." Phong Giản Linh bàn tay đột nhiên đập cái bàn một chút, khí mắng, "Ta âm dương quái khí? Ngươi thở nhỏ không chỉ có chủ ý lớn, còn định ngậm. Những năm này ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chứng trạng, không nghĩ tới càng lớn." "Nói, còn có cái gì giấu giếm ta?" Phong Nghiên Sơ cũng dứt khoát mở ra, trực tiếp phản bác, "Phụ thân làm gì quái nhi tử, nhớ kỹ trước kia ta từng hướng ngài đưa ra võ, có thể ngài không phải lấy đọc sách làm lý do từ chối sao? Ngươi là muốn tức chết ta?" Phong Giản Linh đang khi nói chuyện, liền phải đứng dậy đánh người. Vốn cho là nhi tử sẽ nói hai câu mềm lời nói, có thể hắn hoàn toàn quên đi đối phương là nhiều cỡ một người. Đại lang cùng trưởng tỷ thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn đón. "Một cái quên, phụ thân, ngài bất giận, cẩn thận thân thể của mình." Một cái khác nói rằng, "Phụ thân, nhị lang đã lớn lên, cũng phải giữ lại chút mặt mũi, huống chi đây là tại bên ngoài." Phong Nghiên Sơ càng là nói thẳng, "Muốn nhi tử nói, ngài cũng đừng nóng giận, nhi tử mặc dù giấu giếm chuyện tập võ, có thể cũng không chỉ hoãn đọc sách nhà, bây giờ đã thi đậu tiến sĩ vào triều làm quan." Lúc này, Phong Giản Linh khi đã tiêu tán không sai biệt lắm, huống chi hắn cũng không phải thật nghĩ thầm đánh nhi tử, thở dài một tiếng nói, "Các ngươi thật sự cho rằng ta là khí hắn giấu giếm trong nhà sao? Ta là khí hắn không tín nhiệm." Nhà ta tổ tiên vốn là võ tướng xuất thân, ngươi luyện võ lại như thế nào, chỉ cần ngươi có thể bảo trì việc học không rơi xuống, chẳng lẽ ngươi tổ phụ cùng ta cứ như vậy dung không được. Nói đến chỗ này, lại đối Phong Nghiên Sơ huynh đệ hai người nói, vi phụ tuổi tác lớn, chỉ mong lấy hai người các ngươi, sau này có thể hai bên cùng ủng hộ, huynh đệ hòa thuận. Kỳ thật Phong Giản Linh càng nhiều là đang lo lắng trưởng tử có chênh lệch cảm giác, lâu dần huynh đệ hai người sẽ tâm sinh hiềm khích, thế là mới có trận này trách cứ. Quả nhiên, Phong Nghiên khai chắp tay nói, phụ thân, ngài yên tâm, nhi tử cùng nhị đệ thở nhỏ cùng nhau đi học viết chữ, hai chúng ta mục tiêu chính là trấn hưng võ An Hầu phủ. Phong Nghiên Sơ cũng nói, bất luận nhi tử che giấu cái gì, nhưng nhi tử ban đầu tâm vẫn luôn là bảo hộ người nhà. Phong Giản Linh nghe xong cảm động không thôi, hắn cố nén nước mắt nói, tốt tốt tốt, huynh đệ nâng đỡ, chiếu người cố già, đây mới là ta Phong thị tử đệ. Một bên Phong Nghiên Mẫn thấy thế nói, hôm nay bãi săn xảy ra dạng này ngoài ý muốn, phụ thân vì chờ nhị lang còn không dùng cơm đâu, nữ nhi đi phòng bếp nhìn một cái cơm chín rồi không có. Phong Giản Linh cũng cảm thấy trong bụng nói khát, gật đầu đáp ứng, đi thôi. Nhị muội, ngươi theo ta cùng một chỗ. Phong Nghiên Mẫn thừa cơ đem đứng trong phòng ở giữa Phong Nghiên Uyển lôi đi. Cưới nhanh một ngày ngựa, các ngươi cũng tất cả đi xuống rửa mặt thay quần áo a. Phong Giản Linh cũng không lưu lại nhi tử nói chuyện. Phong Nghiên Sơ được cái này phân phó, cùng đại lang cùng một chỗ lui ra, về tới hai người ở tạm gian phòng. Chương 151, rộng mở lòng dạ tâm tình chương 151, rộng mở lòng dạ tâm tình trở lại trong phòng, huynh đệ hai người đổi xong y phục, cũng không sốt ruột ra ngoài, ngược lại ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Phong Nghiên Khai không thể không thừa nhận, nhị đệ so với hắn ưu tú quá nhiều. Khi còn bé cái tia dạng cố gắng học tập, khả năng bảo trì không là hậu. Thật là so từ bản thân, nhị đệ tại học tập một chuyện bên trên, dù công trình độ chỉ có thể nói bình thường, hiện nay xem ra, đối phương thậm chí còn rút ra thời gian nhàn rỗi tập võ, cứ như vậy còn thi đậu chẳng nguyên. Không khí trong lúc nhất thời lại có chút ngưng trệ, hay là hắn lên tiếng trước nhất, bất quá trong lòng hoàn toàn chính xác hiếu kỳ, nhị lang, ngươi cả ngày trong nhà, bên người có hạ nhân vây quanh, là thế nào che giấu? Kia võ công lại là nơi nào có được? Phong Nghiên Sơ vẻ mặt nhẹ nhõm, lúc đầu hắn cũng lo lắng đại ca lòng có khập khiễng, hiện nay đối phương chủ động mở miệng, lúc này mới thở dài một hơi, đại ca, ngươi cũng đã biết ta đọc sách thời điểm, không thích hạ nhân ở bên cạnh hầu hạ, cũng không thích trong phòng có quá nhiều bày biện. Phong Nghiên Khai bừng tỉnh hiểu ra nói, a ngươi là không nghĩ nàng nhóm phát hiện ngươi vụng trộm tập võ. Phong Nghiên Sơ gật đầu nói, ngươi cũng biết, chúng ta bên người hạ nhân đều là mẫu thân phối, lại thêm phụ thân đối hai chúng ta vốn là chằm chằm đến gốc, mẫu thân tự nhiên cũng tới tâm, cho nên vừa có gió thổi cỏ lay, tất nhiên muốn hỏi tuân các nàng. Hơn nữa ngay từ đầu cũng không dạng này, Lý Ma Ma không yên lòng ta một người lợi, cũng nên ở bên cạnh ta giữ lại người, ta thật là bỏ ra thời gian rất lâu mới bỏ đi nàng lo lắng. Cuối cùng vì có thể có tập võ không gian, càng là đối với bên ngoài công bố, không thích trong phòng bảy biện quá mức rườm rà. Phong Nghiên Khai nghe ở đây cười nói, ta nói sao, ngươi rõ ràng không thích trong phòng có quá nhiều bảy biện, có thể ta lần đầu đi chậm Tùng Hiên cứ lúc, ngươi nơi đó cũng không lộ vẻ trống trải, ta còn tưởng rằng là mẫu thân giúp ngươi làm. Kỳ thật ngươi nói cũng không tệ, đúng là mẫu thân giúp đỡ bố trí tu sửa một phen, nhưng ta cũng không thích trong phòng quá mức trống trải. Hắn trực tiếp thổ lộ tình hình thực tế. Phong Nghiên Khai như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Ngay sau đó, hắn lại nói, về sau ta ngay tại Quảng Lâm Hạng đưa tòa nhà, từ khi chúng ta đi học thuộc đọc sách về sau, ta liền thường xuyên trượt đến đó luyện võ, Phùng Tứ cũng là bởi vì này mới bị ta mua tới. Phong Nghiên Khai thấy nhị đệ cũng không trả lời võ công đến chỗ, hỏi lần nữa, vậy ngươi cái này võ công là từ đâu mà đến? Hắn tự nhiên không có khả năng nói ra tình huống cụ thể, cái kia chính là thiên phương giả đàm. Bất quá, vẫn là cần làm nho nhỏ biến động, ngươi còn nhớ rõ ta 6 tuổi năm đó, chúng ta bởi vì tại bạc rượu bên trong đi tiểu, kém chút hủy tổ phụ thọ yến. Về sau tứ lang mật báo, mọi người đều bị đánh cho một trận sự tình sao? Nhớ kỹ, lúc ấy ta tức giận, còn cảm thấy tứ lang là cáo trạng tinh, thời gian thật dài không cho hắn sắc mặt tốt, cuối cùng vẫn là ngươi quên ta. Dù cho đến bây giờ, Phong Nghiên Khai nhắc lên chuyện này, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Đúng, chính là một lần kia. Ta ngoại ý muốn đạt được một bản thương pháp, một bản kiếm phổ, kia là một người lúc gần đi để lại cho ta. Kỳ thật Phong Nghiên Sơ thuyết pháp này cũng không tệ, đúng là ngoại ý muốn đạt được, chỉ là hắn đem kia vật hư vô mở mịt đổi thành một người. Mà Phong Nghiên Khai chú ý lại là một điểm nữa, cái gì? Lại có người trộm đạo chui vào trong nhà. Ngươi lúc đó tại sao không nói? Như người kia đã thương ngươi sao có thể tốt? Hắn không nghĩ tới đại ca cũng không tiếp tục truy vấn thương pháp cùng kiếm phổ, ngược lại quan tâm an nguy của mình, liền giải thích nói, ta lúc ấy tuổi nhỏ cũng không hiểu những này, lại nói người kia tới vô ảnh đi vô tung, cũng may những năm này chưa hề xuất hiện qua. Hơn nữa ta liền trong sách nội dung đều đọc không hiểu, vẫn là vào học sau, cái này mới chậm rãi lý giải bên trong nội dung. Tóm lại, đối phương cũng không hại ta, lại có gì có thể truy cứu đây này. Phong Nghiên Khai thở dài, mà thôi, chỉ cần nhà ta bên trong thật tốt là được, lại nói với ngươi mà nói, tập võ cũng không chỗ xấu. Lần này, xem như Phong Nghiên Sơ đối đại ca rộng mở lòng dạ một lần tâm tình. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đại lang, nhị lang, nên ăn cơm. Hóa ra là trưởng tỷ Phong Nghiên Mẫn ở ngoài cửa hô hai người. Cái này đến. Vừa ra khỏi phong tử, Phong Nghiên Sơ lần nữa gặp Nghi Bình Hầu La Phủ Hiên cùng nó tử La Kiệt, chỉ là cùng hôm qua so sánh, hai cha con trên mặt nhiều chút vẻ chán nản. Gặp qua Nghi Bình Hầu, Phong Nghiên Sơ tiến lên hành lễ, sau đó nghi ngờ nói, thế nào nhìn La Tam gia khí sắc không tốt, nếu là thân thể khó chịu, còn cần sớm xem đại phu, không được giấu bệnh sợ thầy. Giờ phút này, Nghi Bình Hầu La Phủ Hiên trên mặt sớm đã không có hôm qua ôn hòa, ngoài miệng qua loa nói, là trong nhà có việc gấp, ta lại đi không được, chỉ có thể nhường hắn về trước đi xử lý. Như thế sẽ không quấy rầy. Phong Nghiên Sơ chắp tay cáo tử. Ba người vào phòng sau, Phong Nghiên Khai lúc này mới hỏi, "Nhị lang, chúng ta chỉ cần xa xa hành lễ liền có thể, ngươi thế nào còn cố ý tiến lên chào hỏi?" Hắn đối nhị lang hành vi 10 phần nghi hoặc. Phong Nghiên Sơ đã liên nghĩ đến cái gì, chỉ là muốn chứng thực một phen mà thôi, bất quá hắn cũng không nói thật, đến cùng ở tại trong một cái viện, lúc này mới đi lên nói hai câu mà thôi. Phong Nghiên Khai lập tức nghĩ đến hôm nay trong rừng chuyện đã xảy ra, lại thêm nhị đệ còn bị bệ hạ gọi đi liệp cùng tra hỏi, chẳng lẽ bên trong có cái gì liên lụy không thành. Đây chính là đại sự, nơi này vẫn là không cần nghị luận tốt. Lại nói thu liệp vốn muốn cử hành hai ngày, có thể hôm nay xảy ra chuyện như vậy, hào hứng đã sớm bị bại hoại. Vào lúc ban đêm, bệ hạ liền truyền xuống ý chỉ, hôm sau trời vừa sáng hồi kinh. Phong Giản Linh nhìn về phía thứ tự dặn dò, ngươi từ trước đến nay thông minh, không chừng đã đem chuyện hôm nay đoán ra mấy phần, chớ nói chi là ngươi còn bị bệ hạ gọi đi liệp cung. Chỉ là hồi kinh sau, nhất định có người trong bóng tối nghe ngóng, ngươi chỉ cần ra vẻ như không biết. Hắn hơi chút dừng lại, nghĩ đến Tín Quốc Công, cũng không biết đối phương phải chăng đoán được, lại có thể hay không hướng hắn nghe ngóng, liền nói, ngươi cũng không cần nói cho bí phụ. Phong Nghiên Sơ gật đầu đáp, nhi tử biết. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ngược lại Phong Nghiên Uyển là cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao hôm nay cũng không phát huy ra nàng tài nghệ thật sự. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, đồ vật liền đã thu thập xong, tất cả mọi người đang đợi bệ hạ đi đầu xuất phát. Lúc đến con đường, đám người lại như thế tràn đầy phấn khởi, hăng hái. Có thể trở về trong đội ngũ lại tràn ngập đê mê không khí, liền khí thế đều biến trầm thấp. Chương 152, đáng tiếc chưa thể một mũi tên trúng hai con nhạn. Chương 152, đáng tiếc chưa thể một mũi tên trúng hai con nhạn. Hồi kinh về sau, Cảnh Hòa Đế hết sức nhanh chóng, rất nhanh liền tra ra người giật dây, cùng trợ giúp người. Chỉ là không cách nào đặt vào bên ngoài nói, còn nhất định phải có người gánh chịu việc này, cho nên phụ trách an phòng cấm quân phó thống lĩnh Nhiệm Tu Cẩn, cùng vi trưởng trông giữ nhân viên trực tiếp bị xử trí. Cần chính điện bên trong, Cảnh Hòa Đế khí một cước đem đại hoàng tử đạp ngã xuống đất, mắng to, hôn trướng, người vẫn là người sao? Hắn mặc dù đoán đến nơi đây đầu khả năng liên lụy đến mấy con trai ở giữa tranh đấu, nhưng bạn bạn không nghĩ tới lao đại vậy mà tự mình kết quả, phái người thân tín trong rừng thả một con hổ, còn vì hạ dược, lại sớm kế hoạch xong lộ tuyến, ngay tại lao ngũ con đường phía trước bên trên chờ. Mà lao ngũ bên người mặc dù mang thị vệ thiếu, có thể phát giác âm mưu về sau, liền muốn lấy thuận thế dẫn lao cựu đi qua, vừa bận để cho lão đại có nổi. Lao cựu tuổi là nhỏ, nhưng hoàng hậu lại không đốc, phái đi đi theo người đã sớm phát giác, càng đem nữ quyến dẫn đi, liền vì đem việc này làm lớn chuyện. Tự chuyện thất bại về sau, đại hoàng tử mới đầu trong lòng mười phần đoán trách lão lục nhiều chuyện. Giờ phút này hắn bị cửa mắng, đã rất thù hận lão ngũ quá mức giàu hoạt, trong lòng lại đối Phong Nghiên Sơ cùng Trần Trạch Văn vô cùng chán ghét, cảm thấy hai người này là cố ý cùng hắn đối nghịch, phụ hoàng, thần oan uổng a. Việc này đều là thuộc hạ tự tiện chủ trương, thần căn bản không biết rõ a. Đều tới lúc này ngươi còn đang giả biện. Trong rừng nhiều người như vậy tham gia đi săn, bình an cũng ở bên trong, càng có các phụ nữ quyến. Có thể ngươi không chút nào biết hối cải, ngươi đã không xứng là người. Cảnh Hòa Đế đã không muốn nhìn thấy đứa con trai này, tính tình hỉ nộ không chừng, càng là xem người vô tội mệnh như cỏ rác, nếu đem đến thật leo lên hoàng vị, há không nhường người trong thiên hạ gặp nạn, không chừng sẽ còn chôn vùi đại thịnh Giang Sơn. Đại hoàng tử quả thực không thể tin được đây là phụ hoàng lời nói, càng không ngừng dập đầu nói, phụ hoàng, thần là con của ngài à, ngài càng như thế nói mình thân nhi tử. Lại nói thần cũng là nhất thời mắt mù tâm mê bị người lừa gạt, còn mời phụ hoàng thứ tội à. Cảnh Hòa Đế chỉ cảm thấy chính mình nghiệp chướng, lại sinh hạ cái loại này xuất sinh, chuyện cho tới bây giờ không nghĩ nhận lầm, còn tại giải thích, mắt mù tâm mê. Ta nhìn ngươi là vì tư lợi, không có chút nào độ lượng, càng không có cái nhìn đại cục, trong thời gian qua đi mấy năm cố ý cử hành thu liệp, cả triều văn võ không biết có bao nhiêu người tham gia, ngươi đây là đem chấm mặt mũi dẫm trên mặt đất, đến thành toàn chính ngươi sao? Chấm không muốn gặp lại ngươi, chạy trở về chính mình phụ thượng, cấm túc một năm. Đại hoàng tử thấy trừng phạt xuống tới, trong lòng phẫn nộ không thôi, chỉ cảm thấy phụ hoàng trừng phạt quá mức, lại lo lắng cho mình bởi vì cầm đoán, tại triều đình tranh đấu bên trên sẽ lạc hậu cùng cái khác hai vị, có thể cũng chỉ có thể tiếp nhận, thần lĩnh chỉ. Giờ phút này đại hoàng tử còn không biết, nếu như trước kia Cảnh Hòa Đế còn sẽ cân nhắc ngày sau lập hắn làm thái tử, như vậy hiện tại hắn liền tại không khả năng. Tại xuất cung trên đường, đại hoàng tử đụng phải quý phi bên người nữ quan, hỏi, là cái phi có chuyện gì không? Nữ quan nói, nương nương nhường nô tỳ đến hỏi điện hạ, bệ hạ như thế nào trừng phạt ngài? Đại hoàng tử vừa nghĩ tới việc này, sắc mặt khó coi, ngựa khí liền có chút sông, phụ hoàng để cho ta trong phủ cấm túc một năm. Nữ quan nuốt cằm nói, nương nương nhường nô tỳ chuyển cáo điện hạ, xin ngài đừng lo lắng, tại trong lúc này nương nương sẽ tiếp tục là ngài chủ tính. Đa tạ mẫu phi, ta đi trước. Đạt được quý phi chuyển tới, đại hoàng tử tâm tình hơi tốt hơn chút nào. Cần chính điện bên trong, Cảnh Hòa Đế thể xác tinh thần cảm nhận được trước nay chưa từng có mọi mệt, chẳng lẽ đại thịnh Giang Sơn thật muốn chôn vùi ở trong tay chính mình sao? Hắn lại có chút hâm mộ Võ An Hầu, có ưu tú như vậy hai đứa con trai, lại huynh hữu đệ cùng. Con của mình đâu? Lớn một cái hỉ nộ vô thường không có chút nào đại cục, một cái khác vì tư lợi, tiểu nhân một mặt chỉ biết nghe hoàng hậu. Nghĩ đến đây chỗ, không khỏi thở dài, chẳng lẽ chấm muốn không người nối nghiệp sao? Nếu là bình thường, Giang Minh Hải sẽ không nói một lời, hôm nay lại như kỳ tích mở miệng nói, vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy? Lần này thu liệp lục điện hạ anh dũng có thừa, biết được trong rừng có mãnh hổ, càng là lập tức trước đi xử lý, về sau còn nói muốn đem săn tới ra đưa cho bệ hạ đâu. Cảnh Hòa Đế nghe thấy lời này, tâm tình tốt chút, hắn quả thật như vậy nói. Vậy ta thế nào không thấy? Giang Vinh Hải cười nói, hôm nay sáng sớm, lục điện hạ tiến cung cho quý phi nương nương thỉnh an, trên đường trở về vừa vặn gặp lão nô, nói ra đã xử lý tốt, qua hai ngày liền cho bệ hạ đưa tới. Cảnh Hòa Đế kỳ quái nói, đã làm xong, lập tức đưa tới chính là, thế nào còn qua hai ngày? Giang Vinh Hải đoán lấy, bệ hạ hai ngày này tâm tình không tốt, Lục điện hạ cảm thấy không phải cái gì quý báu tốt ra, có lẽ là lo lắng bị mang a. Cảnh Hòa đế quả nhiên cười ha ha mắng, đứa nhỏ này, hắn lại không phạm sai lầm, còn nữa đây là lòng hiếu thảo của hắn, chẳng mắng hắn làm cái gì? Ngươi đi nói cho hắn biết, ngày mai tiến cung đưa tới cho ta. Là, bệ hạ. Khôn Ninh cung. Lê Hoàng hậu nghe được bệ hạ đối đại hoàng tử xử trí tin tức sau, chính người chuẩn bị ban thưởng. Trước đó bãi săn sự tình một mực tại cha, bây giờ bệ hạ như là đã cho ra xử trí kết quả, bản cung thân là hoàng hậu, tự nhiên hẳn là trấn an được các phủ trấn kinh nữ biến. Một bên nữ quan vừa hướng danh sách kiểm kê, vừa nói, nương nương thánh minh, ngài là trung cung hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, tự nên như vậy. Lê Hoàng hậu cười nói, bệ hạ xử trí thủ phạm chính, đại hoàng tử chịu thuộc hạ lựa bị cấm túc, việc này tất nhiên là cùng chúng ta không liên quan gì, chỉ là người kia. Nữ quan thấp giọng nói, nương nương yên tâm, hắn muốn là lập công chủ tội, có thể tiềm phục tại đại hoàng tử bên người nhiều năm, đã là nương nương cho hắn cơ hội, vì người nhà, hắn là cam tâm tình nguyện, lại nói nương nương cũng chưa từng bạc đãi hắn người nhà. Lê Hoàng hậu thở dài, chỉ là đáng tiếc chưa thể một mũi tên trúng hai con nhạn. Ngũ hoàng tử phủ. Vũ hoàng tử sắc mặt tái xanh, nếu không phải ta cảnh giác, suýt nữa lên hoàng hậu hợp lý. Ngày xưa giả bộ như một bộ hiền hòa sắc mặt, không nghĩ tới càng như thế ác độc. Liền ngay cả lão đại cũng ở bên cạnh ta xếp vào gian tế, nếu không phải sớm phát hiện, ta coi là thật liền phải táng thân miệng quọng. Vũ hoàng tử cứu cứu khúc như mai gọi thẳng đáng tiếc, hoàng hậu quá cảnh giác, lại nhường cửu hoàng tử tránh khỏi. Chỉ là không biết bệ hạ xử trí như thế nào đại hoàng tử. Chắc hẳn nhanh hơn, để cho người ta nhìn chằm chằm chính là. Nói đến chỗ này, Vũ hoàng tử lên cơn giận dữ, hoàng hậu còn muốn một mũi tên trúng hai con nhạn. Lại nhìn nàng có bản lĩnh này hay không? Hắn lại nghĩ tới chuyện khác, cau mày nói, chỉ là lão lục thái độ rất kỳ quái, hắn là quý phi nuôi, lại luôn luôn đi theo lão đại bên người, lần này không chỉ có không có nhắc nhở, ngược lại tại phụ hoàng trước mặt lộ mặt. Khúc Như Mai như có điều suy nghĩ suy đoán, đại hoàng tử luôn luôn đối lục hoàng tử cái này đệ đệ khuyết thiếu hữu ái chi tâm, có lẽ là lục hoàng tử cũng chịu đủ, nếu không thế nào trước đó một mực tránh ở ngoài thành hoàng trang bên trên. Ngũ hoàng tử lại không nghĩ như vậy, chẳng lẽ hắn cũng lên đoạt đích chi tâm. Lúc này mới cùng lão đại dần dần xa lánh. Khúc Như Mai nói, không thể nào. Lục hoàng tử mẫu phi mất sớm, nhà ngoại bất quá là địa phương tiểu quan, bên cạnh hắn không có bất kỳ người nào duy trì, đoạt đích cuối cùng dựa vào là thực lực, mà không phải năng lực cá nhân, lại nói liền có thể lực mà nói, ngài so lục hoàng tử mạnh hơn nhiều. Chương 153, ngược lại là một cái bình thường phụ thân chương 153, ngược lại là một cái bình thường phụ thân chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi. Kỳ thật những năm này, Vũ hoàng tử cũng không nắm chắc được phụ hoàng đối lão lục thái độ, muốn nói sủng ái, xác thực có mấy phần. Nhưng cái khác cũng chưa thấy có gì đãi ngộ đặc biệt, nếu không lão lục nhà ngoại thế nào cho tới bây giờ còn ở địa phương nhậm chức. Lại nói lục hoàng tử được phân phó, ngày kế tiếp liền dẫn mấy trương gia lông tiến vào cung. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nhìn thấy lão lục, Cảnh Hòa đế trầm muộn tâm tình hơi tốt hơn chút nào, giơ tay lên nói, mau dậy đi. Không phải nói ra đã sớm chuẩn bị cho tốt muốn hiến cho chấm, thế nào? Chấm không thúc lời nói, ngươi tính toán đợi đến khi nào? Lục hoàng tử trên mặt mang cười, đồng thời trong lời nói lại có mấy phần gặp may, phụ hoàng, nhìn ngài nói, ngài cái này không phải là bởi vì thu liệp chuyện tâm tình không tốt đi, nhi thần lo lắng chạm ngài rủi ro, bạch bạch chịu một trận mắng. Cảnh Hòa đế nhíu mày nói, chẳng lẽ đây chính là ngươi vụng trộm hướng Giang Vinh Hải hỏi thăm nguyên nhân? Giang tổng quản luôn luôn có chừng mực, nếu là có thể nói hắn liền nói, nếu là không thể nói, miệng của hắn so với ai khác đều nghiêm, chỉ thu tiền trả nước không làm việc. Không ai là hoàn mỹ, Giang Vinh Hải tự nhiên cũng giống vậy. Người này tham một ít tài, vừa lúc cũng tại Cảnh Hòa đế dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, cho nên lục hoàng tử vừa bận là nắm tốt cái này phân tức, mới nói như thế. Giang Vinh Hải tự nhiên cũng biết, giờ phút này hắn đang biểu hiện ra một loại vô phương ứng đối, hơi có chút lúng túng nói, Lao nô tuổi tác không nhỏ, nghĩ đến tích lũy hai cái bảng thân tiền. Cảnh Hòa đế chỉ vào đối phương nói, ngươi điểm này tiểu tâm tư chấm há có thể không biết, đem lão lục mang tới ra nhận lấy đi. Giang Vinh Hải nghe xong lời này lập tức cười nói, là về sau tự mình bưng lấy những cái kia ra rời đi, đều không có nhường hắn đồ đệ đụng. Bọn người đi về sau, Cảnh Hòa đế lúc này mới nói, cùng ba người bọn hắn so sánh, vẫn là ngươi nhất hiểu chuyện. Lục hoàng tử tự mình châm trà nâng đến Cảnh Hòa đế trước mặt, lại tại đối phương uống trà trống rỗng, một bên vì đó nắm bay, vừa nói, nhìn ngài nói, nhi thần là con của ngài, này nhi tử hiếu thuận phụ thân, cùng nghe phụ thân dạy bảo, vậy cũng là hẳn là. Cảnh Hòa đế nghe xong lời nói này quả nhiên mười phần hưởng thụ, con của hắn hoặc là e ngại hắn, hoặc là muốn từ hắn nơi này đạt được thứ gì, hoặc là lục đục với nhau không an phận. Hắn tiếng nói bỗng nhiên nhất chuyển, hỏi, chấm nhìn ngươi cùng Phong Nghiên Sơ rất quen thuộc, cũng biết hắn tập võ. Hiện tại xem ra, dường như liền người nhà của hắn cũng không biết việc này. Lục hoàng tử không nghĩ tới phụ hoàng đã sớm biết Phong Nghiên Sơ tập võ sự tình. Động tác trên tay của hắn chưa đình chỉ, dường như không có nghe được thâm ý trong đó, ngược lại giống chuyện phiếm đồng dạng nói rằng, đúng vậy à, nhi thần khi còn bé liền cùng hắn chơi qua mấy lần, cảm thấy có chút hợp ý chỉ tiếp về sau Vũ An lão hầu ra chết bệnh, hắn lại bị Võ An hầu câu trong nhà đọc sách, liền gây mất qua lại. Mấy năm trước, nhi tử điểm phụ sau liền yêu đi săn. Tại một lần ra khỏi thành trên đường gặp hắn, lúc ấy hắn bởi vì trưởng tỷ thành hôn lúc này mới theo Long An tự về thành, cũng chính là khi đó khôi phục qua lại. Về sau nghe nói hắn tại Quảng Lâm hạng đưa một cái tòa nhà, tuy nói chậm mấy năm, nhưng nhi thần còn cố ý tới cửa chúc mừng. Lục hoàng tử nói đến đây, phản phất là có cái gì vui sự tình muốn giảng, lại cười nói, phụ hoàng, ngài là không biết rõ, Phong Nhị Lang lo lắng Võ An hầu biết sau không cho phép hắn luyện võ, lúc này mới trộm đạo mua tòa nhà. Liền cái kia trên kệ thương cùng trường kiếm đều là tại tiệm thợ rèn đánh, vẫn là nhi thần phát hiện hắn liền tiện tay vũ khí đều không có, lúc này mới cố ý để cho người ta chế một cây thương, một thanh trường kiếm đưa cho hắn, không nghĩ tới đường đường một cái hầu phủ công tử liền ra dáng vũ khí đều không có. Hắn giống như là kích thích lên chia sẻ dục vọng như thế, nói tiếp, ngài biết sao? Liền hắn cái kia gọi Trầm Tùng Hiên cư tòa nhà. Ha ha ha. Đều là hắn dùng toàn nhiều năm tiền tháng cùng tiền mừng tuổi mua, bên trong 10 phần một mạng, tựa như là một cái thanh tú chỗ. Cuối cùng vẫn là mẫu thân hắn thực sự nhìn không được, lúc này mới xuất tiền vì hắn một lần nữa tu sửa. Ngài nói xong cười không buồn cười. Lúc này, hắn sớm đã dừng lại nắn vai động tác, lại cười ha ha lên, nước mắt đều nhanh chảy ra, hắn chuyện này, nhi thần có thể trò cười hắn cả một đời. Nói đến đây, lại nghĩ tới một sự kiện, tao mày nói, nhi thần còn phát hiện hắn lại đồng thời nghiên cứu y thuật, tựa như học cũng không tệ lắm, lao hổ bị hạ dược sự tình, hay là hắn lúc đầu phát hiện đây này. Sau đó chật 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 cảm thán, hắn đại bên trong tiến sĩ trước đó đem người nhà giấu giếm đến xích sao, còn thi trạng nguyên, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tinh lực. Bất quá là thật thông minh, nhi thần là vạn vạn không sánh bằng. Lục hoàng tử nói chuyện thời điểm, Cảnh Hòa đế cũng không tắc ngang, ngược lại lặng lặng nghe. Hắn giờ phút này mới cảm thấy mình không giống đế vương, ngược lại là một cái bình thường phụ thân, nghe nhi tử nói cùng giữa bằng hữu chuyện lý thú, quang minh chính đại cười đối phương thời điểm, lại không ghét, ngược lại khâm phục đối phương. Giờ phút này, hắn cũng bằng lòng cùng nhi tử nói hơn hai câu, nhớ kỹ Phong Tĩnh Lương khi còn sống, chớp còn nói nhường hắn dẫn người vào cùng ngươi chơi đâu, kết quả lão hồ ly kia vậy mà từ chối. Về sau lại nghe nói đứa bé kia thực sự tinh lịch, đều chạy đến trên nóc nhà, liền muốn lấy may mắn không có gọi tiến đến cùng ngươi chơi. Lúc ấy ngươi cũng là chiêu mèo đùa chó tính tình, cái nào trong cung không có hướng chấm cáo quá trạng. Nếu là hai ngươi cộng lại, chẳng phải là muốn đem trong cung nóc nhà cho sốc. Lục hoàng tử khoe miệng mỉm cười, trong mắt hiện ra một vẻ hồi ức, nhi thần còn nhớ rõ đâu, lúc ấy nhi tử mới học đặc cung, thấy cái gì đều muốn đánh. Các cung trên nóc nhà mảnh ngói, cửa sổ, ngự hoa viên hoa a, chim a, không ít bị tội. Có thể phụ hoàng tổng không nỡ trọng phạt nhi thần, mỗi lần mắng một trận xong việc. Trong điện là phụ tử ôn nhu, mà ngoài điện lại là một cái khác tình huống. Lê hoàng hậu đã đem tất cả ban thưởng chi vật chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần chính mình phát ý chỉ liền có thể. Nhưng là làm là hoàng hậu, nàng vẫn là cần đem chuyện này cáo chi bệ hạ, lúc đầu tối hôm qua liền phải nói, nàng thậm chí còn phái người đi mời. Nhưng khi đó Cảnh Hòa đế đang sinh lấy mấy người khí, lại làm sao có thể đi. Hoàng hậu mặt mũi vẫn là phải cho, liền tùy ý tìm cái cớ cự tuyệt. Lê hoàng hậu nghe bên trong hai cha con đàm tiếu thanh âm, chỉ cảm thấy chói tai. Nàng hy vọng dường nào bệ hạ cũng có thể như thế chờ cửu hoàng tử, chỉ có con của nàng mới là con vợ cả, vốn nên sớm lập làm thái tử, có thể cũng là bởi vì bệ hạ bất công cùng do dự, dẫn đến người nào đều muốn cùng con của nàng tranh. Giờ phút này, trong nội tâm nàng rất thù hận lấy những cái kia ngăn khuất chữ vị trước mặt tất cả mọi người. Nơi này đầu là ai a? Lê hoàng hậu thanh âm nghe là như thế quan dung, ngay cả trên mặt cười đều giống như cây thước lượng tựa như. Giang Vinh Hải không nghĩ tới, hắn chính là thả mấy tấm ra, vừa tới cửa điện liền gặp hoàng hậu, lập tức hành lễ nói, lao nô cho hoàng hậu nương nương thỉnh an. Sau đó mới nói, bên trong là lục điện hạ. Thu liệp thời điểm, lục điện hạ tự mình săn mấy tấm ra, bởi vì nghĩ đến bệ hạ mấy ngày nay tâm tình không tốt, chuyên tới để dâng lên. Việc này chỉ cần hơi hơi nghe ngóng một chút liền biết, không có dấu giếm tất yếu, cho nên Giang Vinh Hải liền nói thẳng. Lê hoàng hậu thần sắc trên mặt chửa biến, chỉ nói khẽ, à, vốn là còn sự tình muốn cho bệ hạ nói, đã lục hoàng tử ở bên trong, vậy bản cùng qua đi lại đến. Giang Vinh Hải không người nói, lão nô cùng tiễn hoàng hậu nương nương. Chương 154, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chương 154, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lê hoàng hậu trở lại Khôn Ninh cung về sau, lập tức thay đổi mặt, khí đem trên bàn chén tràn lệ trên mặt đất. Các ngươi tất cả đi xuống. Nữ quan phân phó sau, lập tức tiến lên quan tâm, nương nương, cẩn thận đả thương tay của ngài. Đồng thời ra hiệu người trong cung đem mảnh vỡ thu thập. Trước kia lại không có phát hiện lão lục là định mọi người, đem bệ hạ hống vui vẻ. Lê hoàng hậu quả thực là nhẫn tới chính mình trong cung mới phát tác, lại nghĩ tới Giang Vinh Hải cái kia chó săn vừa rồi nói tới ngữ điệu, càng là giận không chỗ phát tiết. Hừ, còn có cái kia lão thái giám là có ý gì? Chờ đến ngày con ta, bản cung định phải cho hắn để mặt. Cái tử kia cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Như không phải là bởi vì Giang Vinh Hải là bệ hạ người, nếu không Lê hoàng hậu lúc ấy liền hạ lệnh trách phạt. Cái kia lão thái giám lại còn coi nàng không nghe ra đến, nói đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử thì cũng thôi đi. Lại vẫn trong bóng tối nói cửu hoàng tử gây bệ hạ sinh khí. Hắn là cái thá gì? Bất quá là một giới thiên nô, có tư cách gì? Còn không phải ỷ vào bệ hạ thế. Còn nói cái gì lão lục biết hiếu thuận, thời thời khắc khắc nghĩ đến bệ hạ. Nữ quan cùng giọng nói, nương nương, phượng thể trọng muốn, điện hạ tuổi tác nhỏ, còn cần ngài dạy bảo đâu. Nghĩ đến đây tuổi tác chi chênh lệch, Lê hoàng hậu liền cảm giác đau lòng, đúng vậy à, con ta liền ăn thiệt thòi tại tuổi tác quá nhỏ, phía trước cản trở mấy cái so với hắn lớn hoàng tử. Nếu ta cái này làm mẫu hậu không vì hắn chủ tính, còn có thể là ai nhớ hắn. Nói đến đây nhìn, nàng hướng cần chính điện phương hướng, ánh mắt hiển thị rõ sắc bén chi khí, con ta thật là đích tử à. Bệ hạ vì sao như vậy bất công? Giờ phút này, nữ quan cũng không dám nói lời nào. Từ khi Thu Liệp trở về, bệ hạ rốt cuộc không gặp cửu hoàng tử, ngay cả Khôn Ninh cung cũng không tới, nương nương quý là hoàng hậu, tự mình đi mời, có thể bệ hạ một chút mặt mũi cũng không cho. Lê hoàng hậu chậm lại chậm, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, Thu Liệp sự tình mặc dù làm kín đáo, nhưng bệ hạ tất nhiên phát giác được cái gì. Đoán chừng đối chúng ta lợi dụng Bình An công chúa, đem các phụ nữ quyến dẫn đi hiểm địa sinh lòng bất mãn, nếu không sẽ không như thế lãnh đạo. Hiện nay trong thời gian ngắn, không thích hợp lại ra tay, chúng ta trước án binh bất động, trong cùng cũng giống vậy. Nữ quan hành lên nói, là, nương nương. nhưng là đối với Lục hoàng tử cũng không thể không phòng, vẫn là phải nghĩ biện pháp ở bên cạnh hắn xếp vào nhân thủ của chúng ta. Chuyện hôm nay, nhường Lê hoàng hậu đối Lục hoàng tử 10 phần không yên lòng. Nữ quan do dự nói, cái này chỉ sợ có chút khó, Lục hoàng tử 10 phần nhạy bén, lúc trước quý phi an bài người, đều bị hắn mượn tay của người khác ngoại trừ. Kia là nàng xuẩn, đem Trần Mậu tài người như vậy phái qua, còn nhường thiếp thân chiếu cố. Cũng không phải thân mẫu tử, lại sớm đã ly tâm, có thể bảo trụ mới là lạ. Cuối cùng còn không phải bị lão Lục Quang Minh chính đại thu thập. Nói đến đây chỗ, Lê hoàng hậu khinh thường lạnh hừ một tiếng. Nàng chỉ cảm thấy quý phi xuẩn đến bị liệt, giả trang ra một bộ từ mẫu tâm địa, thật là liền Lục hoàng tử đều lung lạc không được, lại tùy ý đại hoàng tử ức hiếp, bạch bạch rơi xuống các khe khắc minh đệ thanh danh. Kêu ý của nương nương là, thiếp thân người nhất định là thân tín, sao dễ dàng nhúng tay? Chúng ta chỉ ở hắn trong viện an cắm đi vào một người, cho dù là quét sân, làm việc vặt vãnh tam đẳng người trong cung, cũng không cần làm quá chuyện phức tạp, chỉ cần lưu ý Lục hoàng tử mỗi ngày động tĩnh liền có thể, chẳng lẽ những này còn làm không được? Nữ quan hơi chút suy nghĩ nói, mấy ngày nữa, vừa vặn trong cung cùng các vương phủ muốn đem tới tuổi tác thả ra một nhóm, năm sau sẽ còn thống nhất sắp xếp người, chúng ta liền có thể đem người thoải mái an bài đi bảo, cũng không lộ vẻ đột ngột. Lê hoàng hậu nghe xong gật đầu, cứ làm như thế a. Sau đó lại nghĩ tới nhi tử, chờ ta nhi hạ học sau, ngươi đem người gọi tới, ta hỏi một chút hắn bài tập bổ ích như thế nào, vừa vặn cùng một chỗ dùng bữa tối. Nương nương thật sự là từ mẫu chi tâm, khắp nơi là điện hạ suy nghĩ. Bất luận những lời này là thật không nữa tâm, nhưng nữ quan biểu lộ cùng ngữ khí không có bất kỳ cái gì thì vết. Lục hoàng tử cùng Cảnh Hòa đế cùng một chỗ dùng ăn trưa sau, cũng không đi thăm viếng quý phi, mà là trực tiếp xuất cung. Trở lại phủ đệ, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Hắn mỗi lần cùng bệ hạ ở chung đều hết sức cẩn thận, mỗi câu lời nói, mỗi cái động tác đều trải qua suy tính thiết kế sau mới sẽ nói ra, lần này càng lớn, khiến cho hắn có chút mỏi mệt. Lý Diên, ngươi nói phụ hoàng là thật yêu thương ta sao? Hay là giả? Lý Diên cũng không nói chuyện, mà là rót một chén trà đưa tới. Hắn tiếp nhận chén trà nhẹ hớp một cái, cũng không chờ Lý Diên hồi phục, tiếp tục nói, nếu là không có yêu thương chi tâm, có thể những năm này giữ gìn không phải giả. Nhưng là như yêu thương, vì sao tùy ý ta không chôn nương tựa? Mẫu phi mất sớm, ngoại tổ phụ những năm này một mực tại địa phương nhậm chức, hắn cũng không phải là tầm thường tham mọi vô năng chi quan. Vừa vặn tương phản, những năm này hắn chuyên cần chính sự yêu dân, mỗi đi một chỗ, liền đem nơi quản lý ngay ngắn rõ ràng, thâm thụ dân chúng địa phương kính yêu. Nhưng vì sao? Vì sao phụ hoàng chưa từng cho hắn cơ hội thăng chức? Mà ngoại tổ phụ mỗi lần tới tin, cũng chỉ nói để cho ta làm một cái gò bó theo khuôn phép hoàng tử. Trả lời hắn là hoàn toàn yên tĩnh thanh âm, Lý Diên giống như là như cục gỗ, cúi đầu nhìn xem tấm ván gỗ, không nhúc nhích. Phanh, kia là nắm đấm va chạm mặt bàn thanh âm. Thật là ta không cam tâm, dựa vào cái gì? Đều là hoàng tử, ta so với bọn hắn chênh lệch ở đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta mẫu phi mất sớm, mẫu tộc không bị coi trọng sao? Lý Diên, ta trong lòng tràn đầy nghi hoặc, muốn cho ta nhận mệnh, không có khả năng. Ta lại phải hướng phụ hoàng, hướng chỗ có người chứng minh, ta là ưu tú nhất. Lý Diên vẫn như cũ không nói chuyện, bất quá hắn cũng là nhúc nhích. Đi qua đem trên mặt bàn đồ vật toàn bộ lấy ra, rời lên cái kia mang theo vết rách cái bàn đi ra ngoài. Không đầy một lát, lại lần nữa lấy đi vào một chương mới, đem đồ vật một vừa khôi phục. Sau đó mở miệng nói câu nói đầu tiên, điện hạ, ngươi lần sau muốn là tức giận, đừng dùng cái bàn xuất khí, tới trong viện luyện một hồi kiếm. Lục hoàng tử tâm tình dường như tốt hơn nhiều, ít ra hắn mang theo ấy này nói, là ta không tốt, lần sau nhất định chú ý. Lý Diên thở dài, ngài tốt nhất nói được thì làm được, nếu không người khác chỉ sẽ kỳ quái điện hạ vì sao đặt vào rộng rãi sân nhỏ không cần, hết lần này tới lần khác muốn trong phòng luyện quyền. Biết. Lục hoàng tử lúc này mới nhớ tới sự tình khác, à, đúng rồi, ngươi đi cho Phong Nhị Lang nói một tiếng, liền nói ta đem chuyện của hắn đều đã báo cho bệ hạ, nhường hắn có cái chuẩn bị. Ngươi nhất định phải cương điệu, là bệ hạ chủ động hỏi, không phải ta cố ý muốn nói. Biết. Lý Diên được phân phó liền đi một chuyến Trầm Tùng Hiên cư. Chương 155, người khác đều nói lớn thịnh phồn vinh hương thịnh chương 155, người khác đều nói lớn thịnh phồn vinh hương thịnh Lý Diên cũng không gặp phải Phong Nhiên Sơ, chỉ có thể trở về. Mà giờ khắc này, Phong Nhiên Sơ đã về tới Võ An hồi phủ, bởi vì Lao Thái Thái bọn hắn theo Thanh Châu trở về. Một phen náo nhiệt qua đi, trong phòng chỉ để lại Lao Thái Thái, Phong Giản Ninh, cùng Phong Nhiên Khai, Phong Nhiên Sơ, chung bốn người. Lao Thái Thái vỗ bên cạnh đồ vật, trịnh trọng nói, lần này Thanh Châu chi hành cũng coi là không có uổng phí công phu, nên dò xét đều đã dò xét tra được. Những này là vận chuyển ghi chép cùng một phong từ gia cùng Diên Hóa Thạch gia ở giữa qua lại thư, là ngoài ý muốn đoạt được, các ngươi đều nhìn một cái đi. Những vật này đều là nàng thiếp thân thu, ngay cả thiếp thân phục vụ nha hoàn cũng không nhường đụng, đại nương tử liền càng không biết. Phong Giản Ninh tiếp nhận đi đại khái lật nhìn một lần, lập tức trên mặt cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng trâm trọng, Diên Hóa sinh sát, tuy nói chỉ có một bản, có thể cái này cũng là đủ rồi. Chỉ là không nghĩ tới số lượng này còn thật không ít ta, liền bẹn bẹn quyển này, cũng có thể thấy được giúp địch nhân không ít, tốt ngươi từ gia. Phong Nghiên Khai thì là mở ra tin nhìn kỹ. Theo trong thư thuật, nơi này đầu không chỉ có dính dấp Diên Hóa cùng Thanh Châu lưỡng địa quan biên, còn có ven đường vì đó lớn mở cửa sau, một khi mở tra liền phải liên lụy một mảng lớn. Phong Nghiên Sơ đục lên đi nhìn thêm vài lần, hỏi, tổ mẫu những vật này, nghĩ đến bọn hắn giấu nhất định 10 phần ẩn nấp, như thế nào tùy tiện thu hoạch, hơn nữa bọn hắn chỉ cần sau đó tra một cái, liền biết thiếu đi. Lời này vừa nói ra, còn lại hai người cũng đồng thời nhìn về phía Lao Thái Thái. Lao Thái Thái ánh mắt đảo qua quyển kia vận chuyển ghi chép cùng tin, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin trầm ổn, yên tâm, không có hậu hoạn. Bởi vì hai tên này tại chúng ta đi Thanh Châu trước đó liền ném đi. Chỗ đâu người cờ bạc trả ra gì, vốn là muốn đem nó làm một uy hiếp thủ đoạn, tốt dọa dẫm một chút tiền tài trả nợ. Có thể thứ này trọng yếu như vậy, những người này làm sao có thể lưu hắn lại mệnh? Cũng là xảo, Vân Trương sớm sau khi cha được làm cái giao dịch, ngày kế tiếp, trộm đầu người liền bị sòng bạc bắt lấy, mà người thân của hắn sớm liền cầm lấy tiền, trong đêm rời đi. Không có tiền trả, còn bị sòng bạc người đánh cho một trận, chỉ hai ngày liền một bệnh chết. Phong Nghiên Sơ lúc này mới yên lòng lại, sau đó nói, còn mời tổ mẫu chớ trách, là tôn nhi đa tâm. Lão thái thái cười nói, cái này rất bình thường, vạn nhất bị Tín Quốc công phát hiện chúng ta điều tra từ ra, tất nhiên sẽ sớm đối hầu phủ ra tay. Ngươi trưởng thành, suy nghĩ cũng chu toàn, lại thu liệp còn chúng đầu danh, được bệ hạ ban thưởng, đây đều là trong nhà làm rạng rỡ. Phong Giản Linh đáp lời nói, mẫu thân có biết những năm gần đây đến nay, nhị lang vụng trộm luyện võ sự tình. Cái gì? Ngươi vụng trộm tập võ? Lão thái thái nói đến đây, quay đầu hướng nhi tử oán trách, cũng đều tại ngươi, khi còn bé nhị lang liền đưa ra muốn tập võ, là ngươi không nguyện ý, này mới khiến hắn chỉ có thể bí mật luyện. Phong Giản Linh há to miệng, vẫn là nói, mẫu thân, chẳng lẽ không nên trách hắn lá gan quá lớn sao? Lão thái thái lôi kéo Phong Nghiên Sơ tay, tâm thương yêu không dứt, nói bậy, tôn nhi của ta văn võ song toàn, là ngươi suýt nữa chậm chế hắn. Cũng không đợi Phong Giản Linh đáp lời, tiếp tục hỏi, ngươi luyện là công phu gì? Kỳ thật nhà ta bên trong có tổ tiên lưu lại võ công, còn có năm đó Thái Tông hoàng đế ban thưởng tới thương. Thương này mặc dù không thể vận động, nhưng này tập võ sách còn ở ta nơi này nhi, một hồi đưa cho ngươi. Không phải nói đã thiêu hủy sao? Phong Nghiên khai kinh ngạc nói. Thiêu hủy? Sát thực đem nguyên bản ngay trước mặt mọi người thiêu hủy, nhưng còn có đằng xuống tới bản sao đâu? Trước đó một mực là ngươi tổ phụ thu lại, về sau hắn liền giao cho ta đảm bảo, nói bạn nhất đem đến, bệ hạ đối võ An Hầu phủ tổng quân một chuyện nhà ra, liền lấy ra đến để tử tôn nhóm luyện một chút, cũng coi là một đầu đừng ra. Lão thái thái nói đến đây, tự mình đi nội thất xuất ra một cái hộp. Theo hộp bị mở ra, đồ vật bên trong đập vào mi mắt, Phong gia tiên tổ công phu mặc dù đến từ Thái Tông hoàng đế, nhưng là phía sau gặp phải một cái võ học đại sư cải tiến một phen, liền có cái này hai quyển. Phong Nghiên Sơ con ngươi địa chấn, miệng kìm lòng không được mở lớn, xuất ra bên trong hai quyển sách, thanh âm đều không tự giác cao hai độ, Lưu Vân kiếm pháp, Kinh Hồng Thương. Lão thái thái cũng không hiểu rõ nội tình, cười nói, đúng vậy à, ngươi tổ phụ còn nói, Phong gia tiên tổ Kinh Hồng Thương chính là nhất truyện, nhưng cái này Lưu Vân kiếm pháp liền luyện bình thường. Phong Nghiên khai lại phát hiện nhị lang không giống bình thường. Hỏi ngược lại, nhị đệ, ta nhớ được ngươi nói tự luyện cũng là trường thương cùng kiếm pháp, thật là có khác biệt gì? Phong Nghiên Sơ nuốt nước miếng một cái, không khỏi nghĩ đến để lại cho hắn kia vài cuốn sách thần bí chỗ, cấp tốc mở ra bên trong nội dung, vậy mà giống nhau như lúc. Trong lòng lại sinh ra một vẻ sợ hãi, đồng thời lại trộn lẫn lấy may mắn, hết sức phức tạp. Đại ca, ngươi có nhớ ta đã nói với ngươi, cái kia lưu lại cho ta người có võ công? Nhớ kỹ, hắn lưu lại cho ta chính là Lưu Vân kiếm pháp cùng Kinh Hồng Thương. Cái gì? Lúc này, khiếp sợ không vẹn vẹn chỉ có đại lang, Phong Giản Linh cùng Lao Thái Thái cũng thế. Phong Giản Linh đem sách lấy tới, lẩm bẩm nói, đây là trùng hợp sao? Chỉ là lý trí nói cho hắn biết khẳng định không phải. Xem ra là lúc trước cái kia võ học đại sư hậu nhân, không đành lòng thấy võ An Hầu phủ võ học như vậy cô đơn, lúc này mới có này một lần hành động, dù sao cái này hai quyển sách hao tốn không ít tâm huyết. Năm đó thật là có không ít người nhớ thương, nếu không phải trước mặt mọi người thiêu hủy, chỉ sợ những năm này cũng không được an bình. Lão thái thái lại đối Phong Nghiên Sơ nói, đã ngươi đã có, vậy cái này ta liền không cho ngươi. Nói xong lời này, lão thái thái một lần nữa đem hộp thu lại. Tại thuần thức thanh âm bên trong, đại gia các tự rời đi. Phong Nghiên Sơ vừa trở lại trong viện, đã nhìn thấy Tam Lang Phong Nghiên Chỉ đã đang chờ hắn. Nghi ngờ nói, Tam đệ, ngươi mới trở về, không đi nghỉ ngơi thế nào đến ta nơi này? Nhị ca, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Tam Lang thanh âm so trước kia nhiều chút trầm ổn. Đây cũng là Phong Nghiên Sơ nhất phát hiện mới. Cái kia chính là lần này xuất hành, tại Tam Lang mà nói nhất định cảm xúc rất nhiều, cho nên mới sẽ có lần này biến hóa, cả người khí thế đều lắng đọng xuống. Muốn nói cái gì cứ nói đi. Hắn giờ phút này chính là cái kia lắng nghe đệ tâm sự huynh trưởng. Nhị ca, lần này đi ra ngoài ta nhìn thấy rất nhiều, có một số việc vượt qua ta trước kia nhận biết, đến bây giờ mới hiểu được lúc trước chính mình là cỡ nào ngây thơ, ở nhà người che chở cho, như thế hạnh phúc ngây thơ. Người khác đều nói đại thịnh vồn vinh hưng thịnh, ta ở kinh thành nhìn thấy cũng xác thực như thế. Nhưng khi ta sau khi ra ngoài, mới chính thức kiến thức đến cái gì gọi là áo rách quần manh, bụng ăn không no, quan viên nghiền ép, bách tính sinh hoạt gian nan. Ngươi biết không? Trong lòng ta những cái kia tặc phỉ đều là cùng hung cực các người, có thể về sau mới biết được, những cái kia tặc phỉ đều là bị buộc lấy cùng đường mặt lộ dân chúng địa phương. Ta thấy được một cái lao bá bưng lấy một bát hiếm đều có thể soi sáng ra bóng người cháo, vui vẻ nói năm nay là tốt mùa màng, còn có thể uống cháo này. Ta đem tiền trên người cho hắn, có thể hắn liền kia ngân tệ thấy đều chưa thấy qua. Nhị ca, ngươi nói cái này đại thịnh thế nào? Nó vẫn là trong lòng ta cái kia đại thịnh sao? Phong Nghiên Chỉ nhìn xem nhị ca, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, trong lòng hắn nhị ca là lợi hại nhất người, khẳng định biết đáp án. Chương 156, lòng dạ của ngươi so ta càng dày rộng hơn. Chương 156, lòng dạ của ngươi so ta càng dày rộng hơn. Phong Nghiên Sơ cũng không sốt ruột trả lời, mà là theo trên giá sách tìm Mạnh Tử cùng ta chuyện. Sau đó cầm lấy Mạnh Tử nói, kỳ thật rất nhiều người đọc sách lúc đầu là theo quyển sách này bên trên biết người chết đói khắp nơi bốn chữ. Trong đó Mạnh Tử Lương Huệ Vương thượng có mây, bao có thịt mỡ, cứu có phi ngựa, dân có đói, dã có đói phù, này xuất thú mà ăn thịt người cũng. Ngay sau đó lại cầm lấy Tả Chuyện tiếp tục nói, Tả Chuyện tuyên công 15 năm bên trong, sở vây Tống quốc đô thành, người Tống coi con là thức ăn, tích xương cốt lấy thoán. Hắn mặc dù xuyên việt mà đến, có thể kiếp trước cũng chỉ là theo truyền hình điện ảnh trông được qua. Ngay cả như vậy, có thể với hắn mà nói, ngoại trừ cảm khái bên ngoài cũng không cái khác. Bây giờ, trong lòng của hắn tin tưởng cái này tám chữ nặng nghề, Tam Lang, ta tự hỏi học thức không kém, nhưng đối với ta mà nói người chết đói khắp nơi coi con là thức ăn tám chữ chỉ trong sách gặp qua, ta xa nhất chỗ đi chi địa bất quá là thu liệp vi trưởng, nói đến, kiến thức chưa hẳn bị kịp được ngươi. Tam Lang không nghĩ tới nhị ca vậy mà nói không bằng chính mình, cái này sao có thể, nhị ca, ta vốn là không bằng ngươi, không thích học tập, văn không thành võ chẳng phải, chỗ nào so ra mà bằng ngươi. Phong Nghiên Sơ vỗ bả vai của đối phương nói, Tam Lang, kỳ thật lòng dạ của ngươi so ta càng dày rộng hơn, rất nhiều chuyện chưa từng đi so đo, thử hỏi ta làm không được. Vẹn vẹn điểm này, không biết mạnh ra bao nhiêu người, hiện nay càng có thể thấy được bách tính khó khăn thiện tâm, đừng nhìn thấp chính mình. Rất nhiều cao cao tại thượng các quan lão gia cũng chưa chắc như ngươi. Nhị ca, từ xưa tới nay chưa từng có ai khen qua chính mình. Tam Lang trong lúc nhất thời, trên mặt lại có chút vẻ xấu hổ. Rất nhiều người đều cao cao tại thượng, trong con mắt của bọn họ nhìn không thấy những cái kia tầng dưới cho người, lấy vì bách tính là nhất mềm yếu có thể bắt nạt. Nhưng bọn hắn quên, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, thoát ly bách tính bọn hắn chẳng phải là cái gì. Theo Hạ Thương Chu cho tới bây giờ, nhiều ít vương triều hủy diệt thay đổi, có thể dân chúng bất tại. Cho nên bất luận thân ở chỗ nào, đều không cần quên bách tính. Không nên quên chính mình ban đầu tâm. Nhị ca hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay cảm thụ. Phong Nghiên Sơ sinh trưởng ở Võ An Hầu phủ, đối người khác mà nói cao không thể chạm bậc phẩm, chún bước phòng ở, hắn dễ như trở bàn tay. Hoặc là trong nhà đã sớm chuẩn bị tốt đưa đến trước mặt, hoặc là chính mình tích lũy mấy năm tiền tiêu vặt cũng là đủ rồi. Hắn hưởng thụ lấy phú quý sinh hoạt, cũng thừa nhận không nỡ những này, đã từng thậm chí muốn như vậy sống hết đời, làm cái phú quý người rảnh rỗi cũng không tệ. Nhưng nội tâm lại rất rõ ràng, chỉ cần có cơ hội, hắn bằng lòng vì bách tính làm vài việc. Tam Lang nghe xong những lời này, ánh mắt tỏa sáng, trong giọng nói mang theo chờ đợi, cảm ơn ngươi, nhị ca. Ta biết mình đọc không vào đi sách. Phụ thân cùng đại ca càng hy vọng ta trở tại học thuộc bên trong, không cần cho trong nhà gây chuyện. Có thể từ khi ta đi một chuyến Thanh Châu sau, liền muốn làm những gì, nhưng cũng không biết có thể làm cái gì. Ngươi không muốn đọc sách, như vậy tương lai hoặc là tập võ, hoặc theo thường, hoặc học ý đều có thể. Phong Nghiên Sơ nói xong những này nhìn về phía Tam Lang, đối phương vẫn như cũ mê mang, lại nói, đã không có chủ ý lời nói, không bằng trước cùng ta đi Trầm Tùng Hiên cư ở một thời gian ngắn, hảo hảo nghĩ tinh tưởng, như thế nào? Tam Lang xác thực trong lòng một đoàn ngây rối, không biết lựa chọn ra sao, nghe thấy lời này gật đầu nói, ta nghe nhị ca. Giờ phút này, Phong Nghiên Sơ nội tâm mười phần cảm khái, nhân tiện nói, trước kia ngươi tổng gây Trương Di nương sinh khí, bây giờ hiểu chuyện, cũng làm cho nàng thiếu thao chút tâm. Trong khoảng thời gian này ngươi đi Thanh Châu, nghe ta Di nương nói nàng rất lo lắng ngươi, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi, trở về thật tốt bồi một theo nàng. Biết, nhị ca. Kỳ thật tại Tam Lang trong lòng, hầu phủ ngoại trừ Di nương bên ngoài, nhị ca đợi hắn hầu như không cùng, tổng có thể giáo dục hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Hôm sau trời vừa sáng, đám người khó được cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Tam Lang, xem ra lần này Thanh Châu chi hành, ngươi cũng coi là có chút tiến bộ. Như thế, ngày mai liền tiếp tục đi học thuộc bên trong, chỉ mong ngươi như vậy có thể đọc đi vào chút sách. Phong Giản Linh đối Tam Tử mặc dù không ôm hy vọng, nhưng đối với lần này cải biến vẫn là rất hài lòng, bất quá vẫn là chuẩn bị làm cho đối phương tiếp tục đi học thuộc, miễn cho thêm phiền. Nếu là trước kia, Tam Lang khẳng định liền yên lặng gật đầu ứng, hôm nay lại mở miệng cự tuyệt, phụ thân, nhi tử vốn cũng không thích đọc sách, không muốn tiếp tục đi học thuộc bên trong lãng phí thời gian. Phong Giản Linh nghe đến đây chỗ, đem đũa đột nhiên đập vào đũa trên gối, trách cứ, ngươi không đi đọc sách còn muốn làm gì? Nguyên lai tưởng rằng tiến triển, không nghĩ tới vẫn là như thế không nên thân, ngươi nếu là có thể khảo thí tú tài trở về, ta tuyệt không nói nhiều một câu. Đại nương tử nhìn phu quân sinh khí, vội vàng hòa giải, có chuyện gì không thể thật tốt cùng hài tử nói, đáng giá giận đến như vậy, lại nói còn ăn cơm đâu, chính là huấn tử vậy cũng muốn chờ ăn xong lại nói. Phong Nghiên Sơ thấy phụ thân nổi giận, cũng tranh thủ thời gian quên, phụ thân bất giận. Tam Lang vốn cũng không vui đọc sách, qua nhiều năm như thế cũng chưa thấy hiệu quả, nhi tử cảm giác phải tiếp tục chờ tại học thuộc bên trong, là uổng phí thời gian. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa có xác định đem tới làm cái gì, nhưng lần này đi ra ngoài tiến bộ rất lớn, trước hết tạm thời ở tới Quảng Lâm Hạng, từ ta giám thị. Phong Giản Linh vặn lông mày nhìn về phía thứ tử, lắc đầu nói, không ổn, nếu là hắn gây ra chuyện gì, hoặc là chỉ hoãn ngươi không thể được. Phong Nghiên Sơ cười nói, phụ thân, nhi tử bây giờ cũng không cần đọc sách chuẩn bị kiểm tra, chỉ cần mỗi ngày bên trên trước, làm sao có thể ảnh hưởng, liền nhường hắn tới đi. Đối với Tam Lang biến hóa, Lão Thái Thái cảm thụ sâu nhất. Nàng là trông thấy đứa nhỏ này, từ ban đầu hoạt bát tới sau cùng trầm mặc, lại đoạn đường này dù cho gặp được người xấu, vẫn như cũng không mất thiện tâm, có thể thấy được là dày rộng hải tử, mười phần khó được. Thấy này cũng mở miệng khuyên vài câu, được rồi, đã nhị lang đều đồng ý, vậy liền để hắn đi thôi, vừa bận nghĩ rõ ràng chính mình đến tuột cùng muốn làm cái gì. Phong Giản Linh thấy tất cả mọi người đang vì Tam Lang nói chuyện, chỉ phải đồng ý, bất quá vẫn là cảnh cáo đối phương, mà thôi, vậy liền đi thôi, chỉ là ngươi vạn sự muốn nghe nhị lang lời nói, nếu để cho ta biết ngươi hành vi không ổn, có thể cẩn thận chút. Tam Lang lập tức đáp, là, phụ thân. Nhị thúc Phong Giản luôn thấy ca ca đồng ý, rồi mới lên tiếng, ca, hải tử cũng đã trưởng thành, có ý nghĩ của mình cũng bình thường. Dù sao lấy chính hắn tự mình kinh nghiệm mà nói, xác thực như thế. Nói đến hải tử lớn lên, ôn thị rất gấp con của mình. Chỉ là đằng trước đại lang còn chưa thành thân, trong lời nói có chút thúc giục ý tứ, đúng vậy à, đều tới gần thành thân nhân kỷ. Đại ca ngày thường nội vàng, may mắn tẩu tẩu trở về, cũng tốt là bọn nhỏ nhìn nhau nhìn nhau. Một hồi, ta đi tẩu tẩu nơi đó nói chuyện, vừa vặn đem quản gia chìa khóa còn trở về. Đại nương tử cũng không cự tuyệt, ngược lại đi theo thở dài, có thể nói đâu, lúc đầu theo thời gian, nay Thu liền có thể cho Đại Lang đem hôn sự làm, bằng không hắn không kết hôn, phía sau đệ đệ muội muội nhưng làm sao bây giờ? Đại Lang Phong Nghiên Khai nguyên bản yên lặng đang ăn cơm, không nghĩ tới đám người nói, lại nói đến trên người mình, cảm nhận được quăng tới ánh mắt, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Thằng đến các trưởng bối cơm nước xong xuôi, lúc này mới vội vàng cáo lui. Chương 157, nếu là muốn từ bỏ, liền trở về A. Chương 157, nếu là muốn từ bỏ, liền trở về A. Ôn Thị đi tìm đại nương tử thời điểm, đối phương đang cùng bán hạ chỉnh lý ra. Thấy một màn này, cố ý nhạo báng hỏi, nha, tẩu tẩu cái này ra là ở đâu ra A? Đại nương tử nghe thấy thanh âm nhìn lại, hóa ra là đệ muội. Một bên mời người tiền đến, một bên cười mắng, ta coi là tới là hỷ thước, không có nghĩ rằng hóa ra là liều ca. Ôn Thị vào cửa sau, liền đem sổ sách, đối bài, chìa khóa chờ quản gia chi vật hướng trên bàn vừa để xuống, những vật này ta cho ngươi đưa tới. Đại nương tử cười nói, ta mới trở về, ngươi cũng không nói để cho ta khoan khoái mấy ngày. Ôn Thị khoát tay, than nhẹ một tiếng, dường như ngựa khí đều thư giãn xuống tới, cho ngươi tự mình đưa tới còn không tốt. Những ngày này ngươi không tại, quản gia này sự tình thật là mệt mỏi ta. Ta nhìn ngươi chính là lười nhắc quản. Đang khi nói chuyện, đại nương tử đã để đồng tức đem chuyện này đối với bài những vật này thu đi xuống. Ôn Thị cũng không tiếp tục lời mới rồi để, ngược lại tiến lên đi vài bước, sờ lên để ở trên bàn ra, tán gẫu. Hôm qua ta tại Lao Thái Thái nơi đó cũng nhìn thấy mấy tấm da, còn nói muốn đuổi tại bắt đầu mùa đông làm kiện y phục đi ra, chờ lúc ra cửa, tốt mặc lên người hướng ra phía ngoài đầu phô trương. Hôm nay sáng sớm, đại lang cùng nhị lang các đưa tới hai tấm da, ta lúc đầu không muốn, vừa vặn bọn hắn cầm lấy đi hiếu kính chính mình gì nương, có thể đây là hai đứa bé một mảnh hiếu tâm, ta lại không thể không thu. Đại nương tử trên mặt mang cười, nàng cảm thấy mình mặc dù không có con ruột, nhưng so với những người kia cũng chẳng thiếu gì. Ôn Thị cũng nói, bọn hắn đều là hảo hài tử, trước đó còn cố ý cầm sách luận cho mình nhìn. Tuy nói hắn về sau thi đậu tú tài, có thể cái này hương thí sang năm còn không biết như thế nào đâu. Hắn so đại lang liền nhỏ hơn mấy tháng, cũng tới nên cưới vợ niên kỷ, bây giờ cái này cao cao không tới, thấp không xong, ta cũng sầu mượn. Đại nương tử cảm khái nói, đi Thanh Châu trước đó, ta cùng Lao Thái Thái cũng là cảm thấy có mấy nhà không tệ tới, còn chuẩn bị nắm bà mối tới cửa nói cùng đâu, may mắn không có đi. Ta nghe hầu gia nói, tại Thu Liệp lúc, có mấy nhà lang quân biểu hiện không tốt, mắt thấy trong nhà quan chức đều muốn khó giữ được. Còn có hai nhà liên lụy đến chuyện kia bên trong, trước mấy ngày hoặc là bị giáng chức, hoặc là hạ ngục. Đến bây giờ nàng vẫn cảm giác kinh hãi, trong giọng nói mang theo một chút thế sự vô thường. Ai, phía trên này tranh đến đấu đi, liên quan chúng ta dưới đáy đều chịu ảnh hưởng. Ôn Thị không phải là không. Mấy ngày trước đây, nhà mẹ đẻ tẩu tẩu còn nắm nàng hỗ trợ ở kinh thành, là chất nữ cùng nhau xem người ta đâu. Nàng cũng không bằng lòng, ngược lại viết thư cáo chi tình huống, lúc này mới bỏ đi đối phương suy nghĩ. Quả nhiên, liền Trung Thu đều không có qua, bệ hạ liên tiếp hạ mấy đạo ý chỉ, liền đã xác định rõ sang năm vũ cử khoa khảo. Đây cơ hồ là hướng về thiên hạ chỉ rõ, lần này Thu Liệp tất cả không hợp cách người sắp bị thay thế. Lại nói Phong Nghiên Sơ trở lại Trầm Tùng Hiên cư sau, Trịnh Vĩ liền bẩm báo nói, hôm qua có người đi tìm hắn, tìm ta. Là ai? Trịnh Vĩ suy tư người tới bộ dáng, nói rằng, tiểu nhân không biết, hỏi hắn, hắn cũng không nói. Sau đó lại miêu tả đối phương tướng mạo quần áo. Phong Nghiên Sơ nghe xong, liền đã suy đoán ra là ai, tiếp tục hỏi, có thể nói tìm ta có chuyện gì? Không trách trong lòng của hắn nghi hoặc, kỳ thật chính mình bí mật rất ít cùng qua lại, nếu không phải lần trước thi hương, hai người gặp mặt cũng không nhiều. Trịnh Vĩ lắc đầu nói, tiểu nhân hỏi, có thể người kia nhìn lang quân không tại, không nói chuyện liền đi, cũng chưa từng lưu lại thư từ gì. Có lẽ là không nóng này a. Hắn cũng không để ý bất quá hai ngày, Tam Lang Phong Nghiên chỉ liền đem đến Trầm Tùng Hiên cư. Hắn đến nơi này về sau, mới phát hiện nhị ca ngoại trừ lên nha bên ngoài, thời gian còn lại không phải đọc sách, chính là luyện võ, hoặc là tiến vào hiệu thuốc bên trong nội vàng. Một ngày này, Phong Nghiên Sơ thực sự nhìn hắn nhàn rỗi khó chịu, nhân tiện nói, đã ngươi còn không quyết định tốt, kia trước đi theo ta tập võ, nhàn rỗi thời điểm, giúp ta phơi thuốc trợ thủ. Kỳ thật Tam Lang chính mình cũng nhàn khó chịu, cũng không biết nên làm những gì, phải biết hắn lại tới đây về sau, liền chỉ dẫn theo Song Thọ. Mà Song Thọ gặp nhị ca, phản phất như là chuột gặp mèo, có đôi khi chính mình nói chuyện đều không tốt làm. Cái này không, nhị ca vừa dứt lời, Song Thọ liền đã theo trong ngăn tủ tìm ra một cái thích hợp tập võ y phục, thậm chí nâng đến hắn trước mặt, nói, Lang Quân, cái này thế nào? Tiểu nhân nhìn phù hợp, ngay tài học, tránh không được đập a đụng a, cái này y phục sợi tổng hợp là vải đông làm, phá cũng không đau lòng. Hắn cười cười, cơ hồ là cắn răng nói, ngươi nghĩ thật là chú đáo. Vậy ta thụ thương chẳng phải là còn muốn chuẩn bị thuốc, ngươi thuốc đâu? Song Thọ dường như không nhìn thấy đồng đạn nói, nhị lang quân phối bị thương thuốc tốt nhất, đợi ngài bị thương, ta ra mặt giày lấy một chút, ngài mau đi ra luyện a. Hắn vừa ra ngoài, đã nhìn thấy nhị ca ngồi ở trong sân thưởng trà đọc sách. Nghe được thanh âm sau, lúc này mới mở mắt ra nói, trước ngồi xổm trung bình tấn ta xem một chút. Mộ Sơn, cho hắn làm mẫu một chút. Nghe thấy phân phó sau, Tam Lang vội vàng ứng tiếng, tốt. Liền dựa theo Mộ Sơn ra hiệu cùng ở phía sau học. Ôi, ai ngờ vừa ngồi xuống không bao lâu, trên đùi liền bị đánh một cái. Tam Lang kém chút không có đứng vững, thì ra không biết lúc nào thời điểm, Phong Nghiên Sơ đã đứng ở bên cạnh, tư thế không đúng, xuống chút nữa ngồi xổm một chút. Còn có, hạ bàn bất ổn, được nhiều luyện. Vốn nắn về sau, lúc này mới gật gật đầu, nói rằng, tiếp tục, ta sẽ nhìn xem ngươi. Sau đó lại ngồi trở lại tới vị trí cũ bên trên đọc sách, thường trà. Tam Lang ban đầu còn ngồi xổm ở, nhưng việc này cần kiên trì bền bỉ, thời gian dần trôi qua cũng có chút không chịu nổi. Ngay tại hơi hơi thư giãn thời điểm, liền vang lên một thanh âm, ngươi nếu là muốn từ bỏ chính mình, liền trở về a. Đây là Phong Nghiên Sơ thanh âm, ánh mắt của hắn mặc dù rơi ở trong sách, có thể phía sau giống như là mọc thêm con mắt, phàm là đối phương buông lỏng, liền sẽ bị phát giác. Tam Lang không biết là, Phong Nghiên Sơ mặc dù không có nhìn chằm chằm hắn ngồi trên ngựa, nhưng thật là dùng lỗ tai nghe. Bởi vì chỉ cần hắn hơi nhúc nhích, quần áo ở giữa liền sẽ xảy ra ma sát, cho nên mới sẽ bị nghe được. Cái này lại làm cho hắn mười phần hoảng sợ, ở trong lòng càng thêm khâm phục chính mình nhị ca. Kỳ thật Phong Nghiên Sơ cũng không chỉ là đơn thuần dạy bảo Tam Lang tập võ, đồng thời cũng vì rèn luyện thai của mình lực. Đúng lúc này, cổng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trịnh Vĩ mở cửa nhìn lên, lại là lần trước tới người kia, chỉ là đi theo người khác phía sau. Còn chưa chờ hắn mở miệng, người kia lên đường, đi vào bẩm báo, nhà ngươi lang quân biết là ai. Quả nhiên Phong Nghiên Sơ sau khi nghe, chỉ là hơi chút dừng lại, nhân tiện nói, dẫn người vào tới đi. Lại chỉ vào đồ trên bàn phân phó, Tuyết Hương, đem những thứ kia thu thập, một lần nữa pha ấm trà, bưng chút điểm tâm tới trong phòng. Sau đó mới hướng phía cổng đi đến. Chương 158, hắn cũng bệnh, lại bệnh không nhẹ. Chương 158, hắn cũng bệnh, lại bệnh không nhẹ. Phong Nghiên Sơ tới cửa sau, đang muốn hành lễ, liền bị Lục hoàng tử đỡ dậy, không mời ta đi vào. Hắn nhường ra vị trí nói, Lục điện hạ mời đến. Lục hoàng tử phảng phất là tiến vào nhà mình như thế. Sau khi vào cửa, liền nhìn trái phải nhìn, sau đó còn phê bình, "Ân, so với lần trước lúc đến, mạnh hơn nhiều." Lại chỉ vào một bên khác, dường như nhớ lại cái gì, mười phần khẳng định nói, "Ta nhớ được nơi đó thì ra có một bức tường tới." Phong Nghiên Sơ chậm một bước, cùng ở bên cạnh đáp lại, "Là, đoạn thời gian trước đem nơi đó mua xuống khuyết trương tiền đến. Như thế cũng tốt, cũng có thể lớn hơn một chút." Lục hoàng tử phối hợp nói rằng, lập tức trong mắt hơi híp, cái kia ngồi trên ngựa chính là ai? Phong Nghiên Sơ lúc này mới khua tay nói, "Tam Lang, tới." Tam Lang đang cổ nén, đột nhiên bị như thế vừa gọi, chỉ cảm thấy hai cái đuổi như nhũ ra. Vẫn là bên cạnh Song Thọ liền tranh thủ người đỡ lấy, chờ hắn nện bước cứng ngắc chân đi tới về sau, liền nghe nhị ca miệng há ra vừa hợp đạo, "Đây là Lục điện hạ, còn không thấy lễ." Hắn chỉ cảm thấy chấn kinh, liền vội vàng hành lễ nói, "Võ An hầu phủ Phong Nghiên chỉ bái kiến Lục điện hạ." Lục hoàng tử quan sát toàn thể một phen, nếu không phải đối phương chồng mông lên ngồi trên ngựa, hắn thật đúng là chú ý không đến, không chừng coi như thành người làm. "A, hóa ra là ngươi Tam đệ à, mặc thành dạng này, lại để cho ta tưởng lầm là hộ vệ của ngươi đâu." Phong Nghiên Sơ khẽ miệng mỉm cười, giải thích, hắn lần đầu luyện võ, khó tránh khỏi có cái va chạm, lúc này mới mặc vào cái này thân y phục. Một màn này rơi vào Tam Lang trong mắt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới Lục điện hạ vậy mà cùng nhị ca rất quen thuộc biết dáng vẻ. Ngay tại ngu ngơ thời điểm, bên tai truyền tới một dễ nghe thanh âm, "Tam Lang, như là đã gặp qua lễ, còn không đi xuống tiếp tục luyện tập." Hắn nghe xong lập tức hành lễ cáo lui. Trong phòng, Tuyết Hương đã sớm đem nước trà điểm tâm dọn xong. Hai người đi vào ngồi xuống về sau, Lục hoàng tử một mực không chờ tới Phong Nghiên Sơ chủ động mở miệng, rồi mới lên tiếng, "Mấy ngày trước đây, ta nhường Lý Diên tìm ngươi, ai ngờ ngươi vậy mà về Võ An hầu phủ." Phong Nghiên Sơ tự thân vì đối phương châm trà, nghe nói như thế lúc, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm chén trà không động, chỉ là ngoài miệng hồi phục, "Tổ mẫu cùng mẫu thân theo Thanh Châu tế tổ trở về, thần cố ý đi nên." Thời gian thật nhanh, ngươi tổ mẫu lại nhưng đã theo Thanh Châu trở về. Đoạn đường này còn thuận lợi. Lục hoàng tử phảng phất là thật đang cảm thán thời gian dễ trôi qua, quan tâm thần tử nhà là tầm thường. Hắn không tin Lục hoàng tử không biết rõ, bất quá cũng không xoắn xuýt, dứt khoát nói thẳng, "Đường có đạo trích, may mà phái một đội hộ vệ, thiếu kinh vô hiểm." Lục hoàng tử nghe xong lời này hơi hơi dừng một chút, người an toàn không việc gì liền tốt. Hắn nghe được Phong Nghiên Sơ lời này hàm ẩn ý tứ. Kinh thành cách Thanh Châu tuy có ngàn dặm xa, nhưng ven đường các châu phủ mấy năm này cũng không có lớn hay, theo lý mà nói sẽ không có, cần nhiều như vậy hộ vệ xuất thủ phỉ đồ, có thể thấy được đại thịnh nội bộ đã xảy ra vấn đề. Phong Nghiên Sơ thấy Lục hoàng tử dạng ngu, chỉ là cười cười cũng không tiếp tục vừa rồi cái đề tài kia. Dường như hắn lời nói bên trong thật cũng không hàm ẩn ý tứ gì khác, liền chủ động nói lên khác, "Bất quá, Lục điện hạ thế nào hôm nay có hào hứng đến thần cái này chậm tùng hiên cư?" Lục hoàng tử khẽ than, trong giọng nói dường như mang theo một tia ấy nấy, "Mấy ngày trước đây phụ hoàng gọi ta tiến cung, ai ngờ lại hỏi chuyện của ngươi đến, ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn bộ đỡ ra." "Cái gì ngươi biết võ công a, biết y thuật, bao quát ngươi đưa cái này tòa nhà, đều nói." Phong Nghiên Sơ biết bệ hạ có mật thám, chỉ là không nghĩ tới vậy mà chú ý tới mình cái này không có ý nghĩa người, khẽ cười nói, "Không ngại, vốn là không có muốn đạt, chỉ là phụ thân nhìn chằm chằm vào thần đọc sách, lúc này mới giấu giếm. Bây giờ thần đã trúng tiến sĩ, lại nhập Hàn Lâm viện học tập, biết cũng không quan trọng. Ta liền là nghĩ đến, ngươi lúc đầu bất quá là vì giấu giếm Võ An hầu, lại nói có thể khiến cho phụ hoàng chú ý tới ngươi cũng là chuyện tốt." Kỳ thật ngay tại Cảnh Hòa Đế hỏi Phong Nghiên Sơ thời điểm, Lục hoàng tử liền biết phụ hoàng đã sớm chú ý tới đối phương, hơn nữa còn điều tra qua, chuyện này đối với hắn mà nói là niềm vui bất ngờ. Phong Nghiên Sơ làm sao không biết, trước kia chính mình sợ dị âm thầm là Lục hoàng tử đưa, chính là không muốn đứng ở đối phương bên kia. Có thể hôm nay Lục hoàng tử quang minh chính đại đến đây, chính là muốn nói cho hắn biết, bệ hạ đã biết, còn cảm thấy quan hệ bọn hắn không tệ, đây là buộc tự mình lựa chọn. Hắn nhìn chằm chằm Lục hoàng tử ánh mắt, cũng có chỗ chỉ đạo, "Võ An hầu phủ cô đơn, thần bất quá là một cái nho nhỏ Hàn Lâm tu soạn, có tài đức gì đáng giá bệ hạ chú ý? Bất quá là nghĩ đến 3 năm sau rời đi Hàn Lâm viện, có thể là triều đình tận một phần sức mọn. Làm lao có chỗ cuối cùng, chẳng có chỗ dùng, ấu có sở trường, kẻ đóa bữa cô đơn phế tật người đều có nuôi. Bách tính có áo có thể mặc, có ăn có thể khỏa bụng mà thôi." Kỳ thật hắn hiểu được, ở thời đại này, mong muốn tất cả đều làm được sao mà khó, có thể làm được một câu cuối cùng, liền đã coi như là thịnh vượng vương triều. Lục hoàng tử ngây ngẩn cả người, bị Phong Nghiên Sơ cái này thần tình nghiêm túc hù dọa, cũng bị lời này kinh tới. Giờ này phút này, hắn chỉ cảm thấy mình trước kia là cỡ nào nhỏ hẹp, cùng Phong Nhị Lang so sánh, chính mình lại như thế ti tiện. Chỉ muốn leo lên cao vị, muốn biểu hiện so các huynh đệ ưu tú. Nhưng phụ hoàng có thể nhìn thấy mình, sau đó tại đoạt đến quyền thế sau, đem các huynh đệ giẫm tại dưới lòng bàn chân. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới vì bách tính làm những gì. Hắn còn chưa đạt được kia chỗ ngồi, trong lòng lại chỉ muốn lấy tranh quyền đoạt lợi, mảy may không có đem bách tính nhìn ở trong mắt, để ở trong lòng. Phong Nghiên Sơ một cái làm thần tử đều phát hiện đại thịnh bệnh, nhưng bọn hắn những này đại thịnh các hoàng tử đâu? Vừa rồi hắn nghe thấy Đường có đạo trích ngữ điệu, là như thế nào nói? Bất quá là xem như không nghe thấy mà thôi. Hắn cũng bệnh, lại bệnh không nhẹ. Nghĩ đến đây chỗ, Lục hoàng tử đứng người lên trịnh trọng hướng đối phương ủy thi lễ, xin nhận ta thi lễ, nhị lang ngữ điệu, là đại thịnh gõ vang cảnh báo, cũng để cho ta suy nghĩ sâu xa bái phục. Giờ này phút này, hắn là thật tâm. Phong Nghiên Sơ bị đối phương cái này thi lễ dọa cho phát sợ, liền vội vàng đứng lên cùng nhau đỡ, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Cái này vốn là làm thần tử bản phận a. Lục hoàng tử trở tay nắm lấy cánh tay của hắn, thở dài nói, bản phận. Ngươi nói không sai, bản phận. Nhưng bây giờ nhớ kỹ hai chữ này còn có mấy người đâu. Nói đến đây hắn lại khoát tay nói, vốn còn muốn cùng ngươi nói chuyện nhiều vài câu, nhưng hôm nay cảm xúc rất sâu, ta liền không ở thêm. Phong Nghiên Sơ nội tâm hết sức phức tạp, hắn không nghĩ tới chính mình cái này thường thường không có gì lạ lời nói, lại dẫn tới Lục hoàng tử như thế, thấy thế chỉ có thể chắp tay nói, thần cùng tiễn Lục điện hạ. Đem người đưa sau khi ra ngoài, hắn cũng không đem này để ở trong lòng. Thoáng nhìn Tam Lang thực sự không kiên trì nổi thời điểm, mới kêu dừng. Lại từ hiệu thuốc cầm một bình thuốc giao cho Song Phỏ, một hồi đem thuốc bôi ở Tam Lang chân cùng trên cánh tay, cho hắn thật tốt ấn một cái. Sau đó nhìn Tam Lang cơ hồ liền phải co quắp ngã xuống đất dáng vẻ, ghét bỏ nói, nhìn một cái, mới bao lâu thời gian liền thành dạng này, ngươi cũng quá bất tranh khí. Tam Lang khiếp sợ trừng lớn hai mắt lên án, nhị ca, ngươi muốn không nghe một chút chính mình nói chính là lời gì? Ta cái này là lần đầu tiên a, chẳng lẽ ngươi liền so với ta mạnh hơn chút? Phong Nghiên Sơ kiên định nói, kia là tự nhiên. Hắn làm sao có thể thừa nhận chính mình ngay từ đầu liền không có ngồi xổm qua trung bình tấn, vẫn là về sau phát hiện hạ bản bất ổn mới luyện. Bất quá dù sao luyện chút công phu trong người bên trên, cũng là so Tam Lang mạnh chút. Chương 159, thật sự là một cái Bạch Nhãn Lang chương 159, thật sự là một cái Bạch Nhãn Lang đại hoàng tử phạm sai lầm bị giam lại. Trên triều đình, ngũ hoàng tử cùng hoàng hậu hai phái thừa cơ công kích đại hoàng tử một phương, càng có những người khác pha trộn trong đó. Trong mắt mọi người Lục hoàng tử chính là đại hoàng tử một phái. Cho nên để bọn hắn kỳ quái là, nếu là thường ngày, mỗi khi đại hoàng tử lực có chống đỡ hết nổi thời điểm, Lục hoàng tử tất nhiên sẽ đứng ra đỡ một thành, nhưng lần này lại không có, dù cho có quý phi mệnh lệnh cũng vô dụng. Bệ hạ, thần bạch tội binh bộ thượng thư Diêu Thành, công phòng doanh thống lĩnh Liêu Trục Xuyên, báo cáo lao lính quân nhu, mạo hiểm lĩnh quân lương, đầu cơ trục lợi binh khí. Trực tiếp đương đường bạch tội chính là binh bộ thị lang An Hoại Tự. Từ khi hắn tiến vào binh bộ về sau, liền trong bóng tối điều tra nhiều ngày. Hắn không phải là ngũ hoàng tử người, cũng không phải hoàng hậu người, bạch tội cũng bất quá là bởi vì mắt thấy trong quân tối nát không thể không trị. Binh bộ thượng thư Diêu Thành trực tiếp nhảy ra mắng, đừng muốn ngậm máu phun người. Nhưng hắn biết đối phương nói là tình hình thực tế, bất quá vì bảo toàn tự thân chỉ có thể thí xe giữ tướng. Bệ hạ, thần không phủ nhận những năm gần đây trong quân tình huống phức tạp, rất nhiều võ quan chỉ có kỳ danh. Nhưng mà đây đều là từ khi công phòng doanh thành lập về sau, triều đình nới lỏng tên ghi đưa tới, mà bởi vậy binh bộ không thể không gánh vác những này. Về phần trợ cấp, lính sự tình, thần trước đó đã từng thượng thư bẩm báo. Huống chi triều đình các nơi quân doanh đều có kho binh khí, bên trong khó tránh khỏi có một hai ăn trộm người, thần có giám thị không làm chi trách, về sau nhất định tự tra tự củ. Từ khi người này lên làm binh bộ thượng thư về sau, đã sớm hiểu rõ tới bên trong tình huống, cũng biết binh bộ vấn đề không nhỏ, như thật xảy ra chuyện không thiếu được liên lụy quá sâu, vì thế cố ý cho Cảnh Hòa đế thượng thư tỏ rõ tình huống, đây chính là người này chỗ không khéo. Chẳng qua là lúc đó Tây Nhung nhiều lần khiêu khích phạm bên cạnh, hình miễn còn có thể trèo trống. Hơn nữa mong muốn hoàn toàn trừ tận gốc, chỉ bắt mấy người là vô dụng, cho nên không thích hợp làm to chuyện, lúc này mới gắt lại. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, hắn chỉ cần thoáng thao tác một phen, nhiều nhất bị giáng chức. Công phòng doanh thống lĩnh Liêu Trục Xuyên khác biệt, lúc trước tiên đế thiết lập công phòng doanh, chính là vì an trí trong triều hơn quý quan lại tử đệ. Ngay từ đầu còn miễn cưỡng có thể nhìn, có thể những năm qua này cũng càng ngày càng không nên thân, cái này cũng không phải lỗi của hắn, đã sớm như thế. Nhưng nguyên nhân chính là dạng này, công phòng doanh báo cáo láo lính quân nhu, mạo hiểm lĩnh quân lương, đầu cơ trục lợi binh khí tình huống xác thực tồn tại, hắn cũng tham dự trong đó, bây giờ là rào biện không được. Binh bộ thị lang An Huệ tự chém đinh chặt sắt nói, vậy hạ, nếu bọn họ thật trong lòng không quỷ, nghĩ đến cũng không sợ cha. Bây giờ đại hoàng tử bị giam lại, binh bộ thượng thư Diêu Thành trô ở thế yếu, hắn dư quang nhìn về phía khó phải lên triều Lục hoàng tử, đối phương ánh mắt nhìn chằm chằm lạnh, cũng không có ý lên tiếng. Hình miễn sớm không quen nhìn binh bộ đám người này. Những năm này, hạ tại phía bắc vất vả chấn thủ biên cương, có thể những người này luôn luôn lấy các loại lý do cắt xén quân lương, dẫn đến hắn không thể không phía đối diện mộ, mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là vì có thể bổ sung quân lương. Thế là tiến lên phía trước nói, bệ hạ, những năm này thần thủ vệ biên phòng, binh bộ mỗi lần đều lấy các loại lý do cắt xén quân lương. Biên quan tướng sĩ khổ không thể tả, còn mời bệ hạ trả rõ. Ngũ hoàng tử cũng thừa dịp này công kích, bệ hạ, binh bộ lại có loại sự tình này xảy ra, nếu không trả, sao xứng đáng những cái kia vất vả chấn thủ biên cương các tướng sĩ? Lê Văn Đường, Lê Hoàng hậu phụ thân, tiến lên chắp tay nói, vậy hạ, đại an đại nhân tự mình bạch tội, không bằng tam ti hội thẩm, sớm ngày điều tra rõ chân tướng, còn hai vị đại nhân thanh bạch chi thân. Bây giờ đại hoàng tử không tại, Lục hoàng tử căn bản không mở miệng. Quý phi phụ thân chỉ có thể tự mình kết quả, hắn chắp tay nói, "Bệ hạ, binh bộ sự tình rút dây động rừng, như Tam Ti hội thẩm, nhường bên ngoài biết, chỉ sợ sẽ miệng tiếng sôi sục, gây nên khủng hoảng, không bằng đè xuống chậm rãi tra chi." Thủ phụ thân đại nhân rất rõ ràng bệ hạ đã muốn xử trí, lại lo lắng nguyên nào quá lớn, làm triều cục mất cân bằng. Bất quá hắn vẫn là đứng ra, vì đó hạ quyết tâm, "Bệ hạ, Tây Nung nhìn chằm chằm, nhiều lần phạm bên cạnh, nếu như ngày sau coi là thật khai chiến, còn cần đến sớm làm chuẩn bị, miễn cho kết quả là luống cuống tay chân." Cảnh Hòa đế vốn là nhìn chúng An Huệ tự cương trực công chính, lúc này mới đem đối phương điều nhập binh bộ. Tương đổ mọi người đẩy, nhân tiện nói, "Đã như vậy, vậy thì theo các khanh lời nói, từ Tam Ti hội thẩm." Bất luận đám người nghĩ như thế nào, đều trăm miệng một lời, "Bệ hạ thánh minh." Hạ hướng về sau, Lục hoàng tử còn không tới kịp xuất cung, liền bị quý phi phái người ngăn chặn. Hắn thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ chắp tay hành lễ, gặp qua mẫu phi. Còn không tới kịp đứng dậy, liền bị đối phương ném tới chén trà đập trúng cái trán. "Ngươi hôm nay tạo triều là chuyện gì xảy ra? Còn ta chỉ là bị bệ hạ tạm thời cấm túc, cũng không phải không ra được, hậu cung càng có bản cung nhìn xem. Thế nào bây giờ bản cung vẫn ngồi ở cái này đâu, ngươi liền cũng học lên kia bái cao dâm thấp diễn xuất." Quý phi sớm đã không có ngày xưa bộ kia làm bộ tự ái, trên mặt của nàng che kín nộ khí, nhìn qua lại có chút dữ tợn. Mẫu phi cho bẩm, cũng không phải là nhi tử không muốn cầu tình, chỉ là phụ hoàng có lòng quét sạch võ quan bên trong người tầm thường, binh bộ vấn đề tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Huống chi Tây Nung nhìn chằm chằm, cũng xác thực hẳn là sớm tính toán, chẳng lẽ muốn vì bảo trụ binh bộ, liền không để ý Lục hoàng tử lời còn chưa nói hết, một cái chân cao mâm sứ đối diện đập tới. Phanh, một tiếng, trán của hắn lập tức máu tươi như trụ. Bên cạnh nữ quan dọa cho phát sợ, đang muốn tiến lên xem xét, lại bị một thanh âm hô ngừng. "Ai dám lên trước? Ta nhìn hắn còn có thể không chết được." Quý phi tử mẫu chi sắc đã sớm không cánh mà bay, nàng cười lạnh, thật sự là một cái bạch nhãn lang. "Nửa điểm không nhập ân. Bản cung thật sự là nuôi không ngươi nhiều năm như vậy." Vào thời khắc này, một thân ảnh tiến đến, quý phi khó thở không thôi, "Ai ăn tim gấu mật báo, dám xông vào tiến ta trong cung phía sau còn chưa có nói xong, liền thấy rõ tiến đến người thân ảnh, trong lúc nhất thời, trên mặt lại hết sức xấu hổ khó xử." Giang Vinh Hải dường như không nghe thấy, không nhìn thấy đồng dạng, hành lễ nói, "Lão nô cho quý phi nương nương thỉnh an, vậy hạ tuyên lục điện hạ tiến về cần chính điện." Ra quý phi chỗ cung môn, Lục hoàng tử hỏi, "Không biết phụ hoàng gọi ta có chuyện gì quan trọng?" Giang Vinh Hải trước khi nói ra, "Vậy hạ chưa nói rõ, lão nô cũng không biết." Sau đó chỉ Lục hoàng tử cái trán, "Lục điện hạ, một hồi vẫn là để thái ý xử lý một chút ta." Lục hoàng tử sờ lên ngay tại giữa máu cái trán, khóe miệng vậy mà kéo ra một vệt cười, kia là tự nhiên. Chương 160, tất cả nhìn hắn số phận chương 160, tất cả nhìn hắn số phận cần chính điện. Lục hoàng tử hành lễ, "Nhi tử bái kiến phụ hoàng." "Thế nào thời gian dài như vậy mới đến?" Cảnh Hòa đế nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một cái bị bao quanh đầu. Lập tức mi tâm hơi nhíu, ánh mắt cũng lạnh mấy phần, mặc dù phát ra nghi vấn, nhưng cũng là khẳng định, "Đầu của ngươi là quý phi đánh." Lục hoàng tử túi đầu nói, "Là nhi tử không tốt, gây mẫu phi tức giận." Cảnh Hòa đế cầm trong tay bút ném ở bàn trên bàn, đi đến trước mặt đánh giá một phen, mới nói, "Thái y nói thế nào?" "Không sao, chỉ cần thật tốt nuôi chính là." Lục hoàng tử giọng điệu hơi hận. "Hừ, Giang Vinh Hải, ngươi nói." Cảnh Hòa đế rõ ràng tâm tình trở nên kém, hắn làm sao không biết quý phi đây là tức giận lão lục, không có vị binh bộ thượng thư Diêu Thành nói chuyện. Càng là khí đối phương tại trên triều đình không có giúp đỡ lão đại, nhưng vấn đề là lão đại cũng quá bất chính khí. Giang Vinh Hải nghe âm không đúng, nào dám giấu giếm, lão nô vào cửa thời điểm, Lục điện hạ đầu đã bị đập bị thương, còn bị đánh hai lần. Bởi vì quý phi nương nương đang tức giận, liền lão nô cũng chịu một trận mắng, về sau thái y nói may mà chưa đủ thành mê mội chứng bệnh, nếu không thiết tưởng không chịu nổi, dù sao lưu không ít máu. Không khí trong lúc nhất thời lại đông lại mấy phần. Cảnh Hòa đế trong lòng mười phần tức giận, từ xưa trên đầu triệu chứng phức tạp nhất, liền ngay cả thiên hạ cao minh nhất đại phu cũng đắn đo khó định. May mà hắn trước kia còn cảm thấy quý phi chờ lão lục có mấy phần từ mẫu chi tâm, hiện nay xem ra đều là làm cho hắn nhìn, nếu không làm sao có thể hạ nặng như thế tay. "Quý phi là mẫu không tử, cấm túc tại cung. Về sau nàng nếu là để cho ngươi, ngươi có thể không cần đi, liền nói là ý của chấm." Tại bên ngoài xem ra, dù sao cũng là quý phi dưỡng dục lão lục. Cảnh Hòa đế mặc dù không muốn để cho lão lục gánh vác bất hiếu đều dành, nhưng việc này lại là trừng phạt quý phi cái cơ thật hay, hơn nữa nàng cái này đưa tay quá dài, vừa bận thừa cơ xử trí. Giang Vinh Hải nghe xong không người xưng là, thẳng đến ra cần chính điện về sau, khóe miệng mới thoáng cong cong. Đã mang hắn, vậy cũng đừng trách hắn tại bệ hạ trước mặt hạ lửa, tự thân vì bệ hạ đưa cái thang, kiếm cớ. Kỳ thật lần này Lục hoàng tử không có vì binh bộ thượng thư nói chuyện, Cảnh Hòa đế cũng hết sức tò mò, "Lão lục, gần đây chấm thế nào nhìn ngươi không bằng ngày xưa tinh thần, ngay cả hôm nay tại trên triều đình cũng không nói chuyện, thật là gặp gỡ chuyện gì?" Lục hoàng tử giờ phút này vậy mà thở dài một tiếng, cái này khiến Cảnh Hòa đế càng thêm hiếu kỳ, tốt như vậy bưng bưng còn thán bên trên tức giận. "Phu hoàng, nhi tử nhận biết một người, trước kia chỉ cảm thấy hắn thông minh hơn người, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Có thể mấy ngày trước đây nghe xong một phen, mười phần thưởng thức, lại có chút áy náy." Lục hoàng tử nhớ lại mấy ngày trước đây sự tình, lại thêm hai ngày này cải trang đi thăm, quan sát bách tính sinh hoạt hàng ngày, tràn đầy cảm xúc. Trong lòng càng phát giác binh bộ cùng võ quan vấn đề sát thực không nhỏ, như vì bọn họ cầu tình giải thích, chẳng phải là cổ vũ lệnh ra gió. Lại như thế nào xứng đáng phòng thủ biên quan tướng sĩ, huống chi bọn hắn bản thân liền có lỗi, nhi tử không mặt mũi nào cầu tình. "Ân, đều là thứ gì lời nói, lại nhường ngươi nói ra những này." Cảnh Hòa đế vẫn là rất vui mừng. Dù sao ở những người khác đều tranh quyền đoạt lợi thời điểm, lão lục lại có khác biệt ý nghĩ. Mặc dù không biết nói thật hay giả, có thể tối thiểu có này tâm, liền đã là tiến bộ. Nguyên bản bất quá là một lần bình thường nói chuyện phiếm. Đàm luận lên làm quan ý chí lúc, hắn nói mình làm quan không chỉ là triều đình, vẫn là vì nhường bách tính lao có chỗ cuối cùng, trắng có chỗ dùng, ấu có sở trường, kẻ đóa bữa cô đơn phế tật người đều có nuôi. Bách tính có áo có thể mặc, có ăn có thể khỏa bụng. Lục hoàng tử nói lời này lúc, ngữ khí không đội không chậm. Cảnh Hòa đế trong lòng hiểu rõ, ngươi nói là Phong Nghiên Sơ a. Lục hoàng tử giật giật khóe miệng, đúng là hắn. Hắn nói đây là làm thần tử bản phận. Kinh thành cách Thanh Châu tuy có ngàn dặm, có thể ven đường các châu phủ mấy năm này cũng không có lớn hay, nhưng trước 2 tháng Võ An hầu phủ lao thái thái tại về Thanh Châu tế tổ trên đường, vậy mà gặp phải số lượng không ít phỉ đồ, hắn dùng cái này ám chỉ nhi tử, hy vọng gây nên coi trọng. Nói đến chỗ này, hắn bịch một tiếng, vì trên mặt đất nhận lầm, phụ hoàng, nhi tử xấu hổ không chịu nổi. Thân làm hoàng tử, lúc ấy lại làm bộ nghe không hiểu. Đây là đại thịnh Giang Sơn, nhi tử thân làm hoàng tử, thế mà không bằng làm thần tử quan tâm bách tính. Mà hắn lại nói đây bất quá là xem như thần tử, ứng tận bản phận mà thôi. Nhưng làm hoàng tử, nhi tử vậy mà đối dưới đáy bách tính làm như không thấy. Cảnh Hòa đế không nghĩ tới lão Lục trải qua Phong Nghiên Sơ lời nói này chỉ điểm, lại có một ít khai ngộ ý tứ, cái này thật là nhường hắn không nghĩ tới, nhịn không được đem nhi tử nâng đỡ, ngươi trước đứng dậy. Lục hoàng tử ngẩng đầu lên nói, phu hoàng, ngài nghe nhi tử nói xong. Ngài vì đại thịnh thức khuya dậy sớm, sớm đêm phỉ trễ. Cho nên, nhi tử mấy ngày nay ngoại trừ vào chiều bên ngoài, còn đi qua thành Nam cùng ngoại thành, đi xem những cái kia bách tính như thế nào sinh hoạt. Không nghĩ tới lớn chịu rung động, đây là ở kinh thành, kia kinh thành bên ngoài không nhìn thấy địa phương đâu. Cảnh Hòa đế lần nữa đỡ Lục hoàng tử lên, vỗ bả vai của đối phương thở dài, con à, chấm làm sao không biết. Bên ngoài những cái kia thần tử tại chấm trước mặt, nói so hát đều tốt nghe, kỳ thật bất quá là vì đạt tới riêng phần mình mục đích mà thôi. Hôm nay ngươi có thể nói ra những lời ấy, chứng minh ngươi trưởng thành. Kỳ thật trong lòng hắn, những con này đều như thế, không có gì khác nhau. Bất quá hôm nay hắn định cho lão Lục một cái cơ hội, liền nhìn đối phương có thể hay không bắt lấy, như là không thể đó cũng là mệnh. Nghĩ đến đây chỗ, nói rằng, đã có này cảm ngộ, vậy liền ra kinh đi xem một chút, muốn dùng tâm đi nhìn, không thể bày ra hoàng tử phổ. Nếu là lúc trước, Lục hoàng tử nhất định do dự. Bởi vì một khi ra kinh, vậy thì đại biểu cho hắn không cách nào liên hệ lôi kéo trong kinh quan viên, nhường người ngoài nhìn, chỉ có thể cảm thấy mình đây là thất sủng bị từ bỏ. Nhưng giờ phút này, hắn thần sắc chăm chú, chắp tay trịnh trọng nói, thần tuân chỉ. Cảnh Hòa đế phất phất tay nói, ngươi lại trở về đi, sau đó chấm sau đó chỉ. Chẳng biết lúc nào, Giang Vinh Hải đã trở về phục mệnh, vừa bạn thấy một màn này. Ngươi nói chấm làm như vậy đúng hay không? Hẳn là cho hắn cơ hội này sao? Trước đó mỗi khi giờ phút này liền trầm mặc Giang Vinh Hải, hiếm thấy mở miệng nói, vậy hạ, vô luận như thế nào, Lục hoàng tử hắn họ Thẩm. Cảnh Hòa đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, đúng vậy à, hắn là con của ta, là đại thịnh hoàng tử, không giống. Chấm làm sao không biết hắn so lão đại và lão cửu mạnh, cùng lão ngũ so sánh cũng sẽ không thái quá thiên về văn thần. Mà thôi, tất cả nhìn hắn số phận. Chương 161, ta sẽ hướng phụ hoàng cầu tình. Chương 161, ta sẽ hướng phụ hoàng cầu tình. Làm Cảnh Hòa đế hạ chỉ sau, quả nhiên nhấc lên một trận phong ba. Tất cả mọi người suy đoán quý phi mặc dù bởi vì phạt đòn Lục hoàng tử mà bị bệ hạ cấm túc, nhưng cùng lúc bệ hạ cũng làm cho đối phương rời kinh. Nói dễ nghe chính là du lịch xuất thủy, kỳ thực bất quá lấy một loại khác danh nghĩa bị giáng chức. Trầm Tùng Hiên cư ngày mai chính là rời kinh kỳ hạ, Lục hoàng tử cố ý chọn lấy quan viên hạ trước sau về thời gian cửa. Mở cửa vẫn là cái kia gọi Trịnh Vi ga sai vặt, người này rõ ràng đã biết thân phận của hắn, đội vàng nên đón. Đi vào sân nhỏ, Phong Tam Lang vẫn tại nơi đó đứng trung bình tấn. Chỉ là khi nhìn đến hắn về sau, xa xa gặp thi lễ, mà Phong Nghiên Sơ trên người lục sắc quan bào đã đổi xuống dưới, giờ phút này cũng tới trước đó lấy. "Thần, Phong Nghiên Sơ, bái kiến Lục điện hạ." Hắn giơ tay lên nói, "Đi vào nói đi." Kỳ thật đối với Lục hoàng tử tới cửa, Phong Nghiên Sơ mười phần hoang mang, vừa ngồi xuống, liền hỏi, "Không biết Lục điện hạ đến Hàn Xá cần làm chuyện gì?" Lục hoàng tử không phải lần đầu tiên đến, cũng không đợi đối diện người châm trà, liền phối hợp cầm lấy ấm trà vì chính mình thêm vào, "Thế nào? Không có chuyện thì không thể đến ngươi nơi này." "Tự nhiên không phải." Phong Nghiên Sơ cảm thấy hắn cùng Lục hoàng tử quan hệ bình thường, nếu không phải là bởi vì trước đó đã cứu đối phương, hai người sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Huống hồ đối phương ngày mai liền phải rời kinh, theo lý mà nói giờ phút này hẳn là không dành tới mới đúng. "Ta ngày mai liền muốn rời khỏi kinh thành." Lục hoàng tử nói trong kinh đã sớm truyền khắp tin tức. Phong Nghiên Sơ thấy đối phương như thế ngay thẳng, dứt khoát giơ lên chén trà nói, "Vậy chúc mừng Lục điện hạ." Lục hoàng tử cười ha ha lấy, "Người khác đều cảm thấy ta đây là mất thế, bị biến tướng biếm ra kinh thành, cũng chỉ có ngươi đến chúc mừng ta." Phong Nghiên Sơ đoán không ra bệ hạ dụng ý, nhưng hắn không hề cảm thấy tất cả đều là chuyện xấu, cũng không tính chúc mừng, chẳng qua là cảm thấy Lục điện hạ ra kinh đang dễ dàng nhìn một chút thế giới bên ngoài, hiểu rõ kinh thành bên ngoài, chân thực đại thịnh là dạng gì. Nói đến, thân đã lớn như vậy còn chưa bao giờ từng rời đi kinh thành đâu. Nghe xong lời nói này, Lục hoàng tử chân thành nói, tương lai sẽ có cơ hội. Bất quá còn muốn đa tạ ngươi nói kia lời nói, để cho ta ý thức được đại thịnh không vẹn vẹn chỉ có hoàng thất quý tộc, thế gia vọng tộc bách quan, còn có kia mấy vạn vạn phổ thông bách tính. Kia thần liền chúc mừng Lục điện hạ. Lần này chúc mừng, Phong Nghiên Sơ là thật tâm, một người có thể ý thức được những này cũng không khó, khó tại ý thức tới về sau, còn có thể bày ra hành động. Không giống có ít người chỉ là ngoài miệng nói thật dễ nghe, thực tế thật là hành động bên trên người lùn. Lục hoàng tử vẻ mặt nhẹ nhõm, nhếch miệng lên, ngày mai muốn đi, liền muốn lấy trước khi rời đi tới nhìn một cái ngươi. Kỳ thật hắn là suy nghĩ một vòng sau, mới phát hiện chính mình thậm chí ngay cả có thể được xưng là bằng hữu người đều không có, bây giờ cũng chỉ có Phong Nghiên Sơ xem như một cái. Phong Nghiên Sơ mặc dù vẫn như cũ không rõ đối phương vì sao muốn đến, nhưng nếu là đến cáo biệt, hắn cũng cần nghiêm túc đối phó, giơ lên chén trà nói rằng, vậy thì chúc Lục điện hạ trên đường đi có thể thấy rõ dân tình, biết rõ dân tình. Lục hoàng tử cũng giơ cao chén trà, mượn ngươi cắt luôn. Rời đi Trẩm Tùng Hiên cư trước đó, Phong Nghiên Sơ cầm một chút phối tốt thuốc giao cho đối phương, những này xem như thần tặng cho Lục điện hạ sắp chia tay chi lệ à. Lục hoàng tử tiếp nhận đi, nhíu mày nói, cái này có thể là đồ tốt. Sau đó mang theo hộ vệ cáo tử, lại nói Ngũ hoàng tử thích nhất làm những này mặt ngoài công phu, cho nên tại Lục hoàng tử rời kinh này, còn cố ý đến đây đưa tiễn. Ai, Lục đệ, ngươi cũng đừng tức giận, yên tâm, ta sẽ hướng phụ hoàng cầu tình. Ngũ hoàng tử tự nhận nói, khắp nơi là đối phương cân nhắc lời nói, biểu hiện ra một bộ huynh đệ tình thân bộ dáng. Lục hoàng tử tin tưởng phụ hoàng tính toán như vậy, là vì nhường hắn nhiều gặp một lần kinh thành bên ngoài thế giới. Giờ phút này, hắn nhìn Ngũ hoàng tử sợ tố sở vi, trong lòng không khỏi nghĩ đến phụ hoàng. Có lẽ bọn hắn tự nhận cao minh ngụy trang, tại phụ hoàng trong mắt bất quá là có thể tùy tiện chọt rách một tấm giấy mỏng, lộ ra ngây thơ như vậy. Đa tạ Ngũ hoàng huynh ý tốt, bất quá không cần, ta là cam tâm tình nguyện. Khoe miệng của hắn mỉm cười, nhìn về phía cùng kinh thành phương hướng ngược nhau, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, cơ hồ là có chút không kịp chờ đợi muốn đi xem một cái. Có thể rơi vào Ngũ hoàng tử trong mắt, lại cảm giác đối phương cười, bất quá là vì che giấu giờ phút này thất bại mà thôi, trong lòng càng thêm đắc ý. Ai, ta biết ngươi cố ý nói dễ dàng như vậy, là vì an phụ hoàng tâm, chờ phụ hoàng hết giận tự nhiên có thể trở về, đừng nhục chí. Giờ phút này, tại Ngũ hoàng tử trong lòng, lão đại cùng quý phi cấm túc, lão lục bị trục xuất kinh thành, liền chứng minh bọn hắn đổ bại, về sau đối thủ chỉ có Lê hoàng hậu cùng Cửu hoàng tử. Vặn ngã những người này, chữa bị cũng chỉ có thể là hắn. Lục hoàng tử vẫn như cũ cười, bất quá trong lòng thoáng có chút thất vọng, không vì Ngũ hoàng tử, mà là bởi vì Phong Nghiên Sơ, dù sao từ ngày đó lên, trong lòng hắn chân chính làm đối phương là bằng hữu, rõ ràng đối phương cũng không cho rằng. Ngũ hoàng huynh, gặp lại. Hắn không muốn tiếp tục đòi Ngũ hoàng tử diễn tiếp, nói xong cáo từ ngữ điệu, liền lên xe ngựa tiêu sái rời đi. Ngũ hoàng tử cũng không tức giận, hắn cảm thấy lão lục đây là giả bộ cậy mạnh, bất quá vì hướng trong hoàng cung người biểu hiện, vẫn là giơ tay nói, đi thôi, một đường cẩn thận. Nhớ kỹ gửi thư. Lời nói này dường như hai người quan hệ tốt bao nhiêu dường như. Cần chính điện. Cảnh Hoa đế đánh giá tính toán thời gian, hỏi, lão lục đi không có? Giang Vinh Hải trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, chắc hẳn lục điện hạ đã rời đi, bất quá ngũ điện hạ đi đưa tiễn. Những người còn lại không có đi sao? Chưa từng nhìn thấy. Cảnh Hoa đế làm sao không biết lão ngũ sở dĩ tiến đến đưa tiễn, bất quá là cảm thấy lão lục đã không phải là đối thủ, cũng bằng lòng đối ngoại biểu diễn ra một phen huynh đệ tình thâm tiết mục. Lão ngũ còn nguyện ý giả bộ, có thể những người khác liền mặt đều không có lộ, đây chính là hoàng gia lương bạc. Ân, cho biết. Nhường hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh, Tả Đông ngự sử bọn hắn tiến đến. Bệ hạ đối binh bộ thượng thư cùng công phòng doanh thống lĩnh liên lụy chi án 10 phần chú ý, bây giờ đã thẩm tra được mấu chốt tiết điểm, bọn hắn cố ý đến đây bẩm báo. Bệ hạ tuyên ba vị đại nhân nhất kiến. Giang Vinh Hải tự mình đem mấy người đưa vào đi. Ngoài điện, bầu trời đầu tiên là một đạo thiểm điện, ngay sau đó chính là ầm ầm lôi minh. Lập tức đã là cuối thu, vậy mà xuất hiện sấm sét vang dội, nguyên bản bầu trời trong xanh cũng biến thành âm u, đúng là mưa gió nổi lên cảm giác. Theo hạt mưa rơi xuống, mưa rơi càng lúc càng lớn, mưa gió đã tới. Chương 162, nợ quá nhiều không lo. Chương 162, nợ quá nhiều không lo. Đại lang Phong Nghiên khai việc hôn nhân định ra tới, là thái buộc tự khanh hứa lúc xong thứ nữ, đại đương tử vừa vặn mang theo bà mối tới cửa cầu hôn trở về. Bán hạ lập tức nâng bên trên nóng thương trà, lại lần nữa cầm y phục cho đối phương đổi, còn phân phó người phía dưới đem hỏa lô bốc cháy. Đại đương tử mi tâm cao lại, hôm nay xác thực tăng thêm sự cố, oan trách, cầu hôn lúc đi còn rất tốt, có thể mắt thấy muốn trở về, vậy mà êm đẹp bắt đầu mưa. May mà đồ vật không có xối, nếu không chẳng phải là điểm xấu. Bán hạ đem gấm mặt hồng hồ ra đệm giường, là đại nương tử choàng tại trên đùi đồng thời, miệng bên trong còn đáp lại, đúng vậy à, cái này mưa tới kỳ quặc, nguyên bản còn tinh lấy, tất cả mọi người tại bên ngoài đâu, ai ngờ sấm chớp rền vang đống nhiên bắt đầu mưa, rất nhiều người không kịp tránh, trên thân đều ướt đâu. Nếu là đều ngã bệnh sao có thể tốt? Phân phó, chịu chút hương thang đổi lạnh. Đại nương tử lo lắng sinh quá nhiều bệnh nhân, thứ nhất chỉ hoãn chuyện, thứ hai mở rộng truyền nhiễm. Bán hạ nghe xong cười nói, ngài cũng đừng quản rồi, vẫn là nhiều nghỉ một chút. Ngài rời đi không bao lâu nhị lang quân liền trở lại, thấy đại gia mắc mưa, liền đã phân phó phòng bếp nấu xong thương thang, điểm cùng mọi người. Nhị lang trở về rồi. Không trách đại nương tử nghi hoặc, kỳ thực là Phong Nghiên Sơ trở về cũng không nhiều. Bán hạ trên mặt mang cười, đúng vậy à, vừa về đến liền đi thư phòng cùng hầu gia thương nghị chuyện, lao thái thái còn nói nhường giữa chưa đi nàng nơi đó dùng cơm đâu. Trong thư phòng, ngoài phòng lôi điện thanh âm sớm đã tiêu tán, có thể mưa vẫn như cũ chưa đình chỉ, Phong Nghiên Sơ gần cửa sổ mà ngồi, ngưng thần xem mưa. Phong Giản Ninh thấy thế nói, đem cửa sổ đóng lại a, mưa thu lạnh, cẩn thận nhiễm phong hàn. Nhi tử mặc dày đặc, thân thể khỏe mạnh, không sợ bên ngoài mưa gió. Phong Nghiên Sơ tựa hồ là trả lời, lại như là có ý riêng. Binh bộ thượng thư Diêu Thành cùng công phòng doanh thống lĩnh Liêu Trục Xuyên đã tống giam, hơn nữa lần này liên lụy rất rộng, nhi tử dù cho thân ở Hàn Lâm viện, nhưng đại gia cũng là nhao nhao hỗn loạn nghị luận. Từ khi thứ tử trở về về sau, Phong Giản Ninh lông mày liền không có buông lỏng, hắn cũng tin tưởng đối phương đây là lo lắng cho mình cũng bị liên lụy đi bảo. Đúng vậy à, liên lụy rất rộng, Lê đại nhân cùng hoàng hậu nương nương cũng không nghĩ tới, vậy hạ lần này ra tay sẽ như vậy hung ác, ngay cả Ngũ hoàng tử bên kia cũng có quan viên liên lụy đi bảo. Nghĩ đến là bệ hạ không muốn cho những người này giữ lại thời gian chuẩn bị khơi thông, không hạ nhiều như vậy vị trí, chắc hẳn không lâu sau đó lại là một phen tranh đoạt. Về phần trong quân chống chỗ đi, tự nhiên là năng giả cư chi, huống chi sang năm võ thi khoa khảo sau còn sẽ có nhân viên bổ sung. Đang khi nói chuyện, Phong Nghiên Sơ giơ tay lên, dùng đầu ngón tay tiếp được giọt mưa, dùng nội lực ngưng tụ cách cửa sổ bắn ra, mặc dù bị ngăn trở lực, nhưng cách đó không xa Thu Cúc ứng thanh mà đứt, đóa hoa rơi trên mặt đất tùy ý nước mưa đập nện. Đúng vậy à, mắt thấy muốn xuất hiện nhiều như vậy trong chỗ, hoàng hậu đã ám chỉ Lê đại nhân xếp vào người một nhà, lại bộ cực kỳ trọng yếu, nhất là năm nay lại bộ quan viên kiểm tra đánh giá liền muốn bắt đầu. Tuy nói chủ yếu vị trí từ bệ hạ định đoạt, có thể còn lại cũng rất trọng yếu, Tín Quốc công đã ám chỉ vi phụ, lại hứa hẹn lại bộ thị lang vị trí. Phong Giản Linh nói chuyện trong lúc đó đem danh sách đưa cho nhi tử. Phong Nghiên Sơ tiếp nhận đại khái nhìn lên, còn chưa mảnh sửa chữa, liền nhìn ra nơi này đầu liền có ba người không ổn, lập tức chỉ vào một người trong đó nói, người loại này nếu để cho thượng đẳng kiểm tra đánh giá, chẳng phải là trò cười. Chỉ là phụ thân trong lòng là nghĩ như thế nào? Phong Giản Linh thở dài nói, tại cái này thời kỳ mấu chốt, vi phụ đương nhiên sẽ không mất đi danh giới cuối cùng chi tiết làm theo, có thể cuối cùng đã hãm sâu trong đó. Phong Nghiên Sơ hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào trên danh sách tên người nói, vậy là tốt rồi, những người này tuy nói quan chức không cao, nhưng Tín Quốc công chưa hẳn không phải giáp tâm hại người. Tây Nung nhìn chằm chằm, đại thịnh loạn trong giặc ngoài. Nhìn bệ hạ mấy người này động tác, thanh tra binh bộ cùng công phòng doanh sau, khẳng định phải xử lý thay đổi trong kinh võ quan, kế tiếp nhất định là hộ bộ. Phụ thân, tứ thúc bên kia. Phong Giản Linh lắc đầu bất đắc dĩ nói, tiến vào cái chỗ kia, nơi nào có sạch sẽ. Hắn tuy nói không rõ lộ ra đảo hướng ai, cũng là nợ quá nhiều không lo, nhưng người khác cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Nếu không bình an còn thì thôi, nếu đem giải quyết phát, kia toàn bộ quan trường đều sẽ chấn động. Hắn muốn dùng cái này bảo toàn nhi tử cùng Phong thị nhất tộc. Phụ thân dù chưa nói rõ, nhưng Phong Nghiên Sơ đã có suy đoán, tứ thúc đồ trên tay chính là kinh thiên lôi địa lớn, nhường những người còn lại không thể không bảo đảm hắn, nếu không mọi người cùng nhau xong đời. Kia phụ thân ngoại trừ Thanh Châu từ ra bên ngoài, nhưng còn có khác chứng minh thực tế. Đối với nhi tử tra hỏi, Phong Giản Linh cũng không trả lời, chỉ vỗ bả vai của đối phương nói, ở tại Quảng Lâm hạng phải chiếu cố tốt chính mình. Người cùng vi phụ khác biệt, có năng lực, lại văn võ song toàn, tại bệ hạ nơi đó là treo tên, sớm tối có một ngày so với ta mạnh hơn. Nói đến đây, lại dặn dò một câu nhìn như không quan hệ lời nói, đúng rồi, ngươi cùng Tôn Diên Nghiên luôn luôn giao hảo, hắn mặc dù đi phía bắc, cùng ngươi có ngàn dặm chi cách, nhưng cũng muốn lúc nào cũng thông tin quan tâm. Là, phụ thân. Phong Nghiên Sơ mặc dù trong lòng nghi ngờ bất thình lình căn dặn, nhưng vẫn là ứng tiếng. Những sự tình này hắn tự nhiên biết, có thể phụ thân vì sao muốn hỏi như vậy? Chẳng lẽ là phía bắc bên cạnh mậu xảy ra vấn đề gì, hoặc là biên quan có gì cần chú ý? Đang khi nói chuyện, giờ ngọ đã tới, lão thái thái nơi đó phái người đến mời. Làm hai cha con đến sau, những người còn lại đều tới. Lão thái thái thấy hai người khoan thai tới chậm, trên mặt mang cười, cố ý oán trách, đại gia sớm liền đang chờ, lệ hai người các ngươi tới trễ nhất. Phong Giản Linh không có tâm tư nói giỡn, chỉ là chắp tay hành lễ. Phong Nghiên Sơ lại đáp, nhường tổ mẫu chờ lâu, là tôn nhi không tốt, cùng phụ thân đàm luận không có chú ý thời gian. Sau đó lại trông thấy đại lang trên mặt mất tự nhiên, mặc dù đã đoán ra nguyên nhân, nhưng vẫn là cố ý hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ta thế nào nhìn đại ca vẻ mặt không đúng? Thẩm Lương Ôn Thị cười giải thích, chúng ta đàm luận đại lang thành thân sự tình đâu, hắn bị nói có chút không được tự nhiên. Kỳ thật đại lang Phong Nghiên khai cơ hội là bóp lấy điểm tới, không nghĩ tới vẫn là sớm một hồi. Lúc đầu không có gì, có thể đúng lúc gặp đại nương tử đi hứa ra cầu hôn, tất cả mọi người đến tham gia náo nhiệt. Dừng lại cơm trưa, cứ như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo sau khi ăn xong, tất cả mọi người tan đi, duy chỉ có lưu lại Phong Giản Linh. Bên ta mới nhìn ngươi không được tự nhiên, triều đình sự tình ta cũng không hiểu. Đây là biểu ca ngươi lấy ra, nói là con của hắn không tiện tới cửa, để cho ta giao cho ngươi. Lão thái thái lúc nói chuyện, xuất ra một cái hộp. Phong Giản Linh mở ra nhìn lên, trong lòng lập tức kinh hô, cái này Lão thái thái thần tình nghiêm túc, Tín Quốc công thông qua từ gia thương lộ, đã đem tay rời khỏi Tây Nung. Hoài tự cũng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện những này bằng chứng, có thể bằng điểm này thiên ti vạn lũ quan hệ, căn bản vô dụng. Hắn vốn là thật trọng, lại biết ngươi cùng Tín Quốc công ở giữa sớm có hiềm khích, đoán chừng là phát giác cái gì, lúc này mới đưa nó cho ngươi, mà đối đãi ngày sau. Phong Giản Linh gật đầu nói, xác thực, dù cho cầm cử động lần này chứng, không chỉ có sẽ không đả thương cùng Tín Quốc công mảy may, sẽ còn nhường hắn cảnh giác. Đến lúc đó, người bên ngoài chỉ sẽ cảm thấy đây là vu hãm, bệ hạ cũng sẽ không xử trí, dù sao từ ra là thương nhân. Chương 163, thật sự là loạn trong giặc ngoài A. Chương 163, thật sự là loạn trong giặc ngoài A. Phong Nghiên Sơ cũng không lưu thêm, sử dụng hết cơm liền chuẩn bị về Trầm Tùng Hiên, cứ không nghĩ tới nửa đường bên trên gặp Tạ Hạc Xuyên, sau đó hai người tại bên đường tìm một nhà quán trà tạm ngồi. Hôm nay nghỉ một, hạ mưa lớn như vậy, ngươi không ở trong nhà đợi, thế nào tại bên ngoài? Phong Nghiên Sơ hiếu kỳ hỏi. Tạ Hạc Xuyên cũng không sốt ruột trả lời, mà là trước uống một ngụm trà nóng, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói rằng, có thể tính chậm đến đây. Ai, mưa lớn như vậy, ai nguyện ý đội mưa tại bên ngoài, còn không phải các nơi tới lũ mùa thu kỳ, công bộ phụ trách toàn bộ đại thịnh thủy lợi kiến tạo sự vật. Cái này không, như ta loại này nhập bộ học tập, tự nhiên muốn cần cụ chút. Bất quá, ta nhìn ngươi dạng này là trở về. Phong Nghiên Sơ gật đầu nói, ân, trở về thời điểm còn không có trời mưa, ai ngờ lại đánh lên tu lôi, cũng không biết cái này mưa còn muốn hạ mấy ngày. Nếu là lại tiếp tục dưới lời nói, vậy nhưng nguy rồi. Ngoài cửa sổ mưa không có muốn đình chỉ ý tứ, Tạ Hạc Xuyên lo lắng không thôi, sau đó lại bổ sung, nhà ta địa thế thấp, lo lắng sẽ nước vào. Kinh thành thoát nước cũng không tệ lắm, chỉ cần sông hộ thành không tăng nước, thành nội liền sẽ không phát sinh đúng ngập. Phong Nghiên Sơ giống như không có nghe được đối phương kia càng che càng lộ ngữ liệu, ngược lại chăm chú đáp trả. Vào thời khắc này, Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, đám người nhao nhao nghi hoặc hạ mưa lớn như vậy, đến tột cùng là ai vội vã như thế. Phong Nghiên Sơ cũng bị thanh âm này dẫn đưa đầu đi nhìn. Chỉ thấy một người mặc Huyền Lân vệ quan phục, người mặc áo tơi người cưỡi ngựa, đội vàng hướng cửa thành phương hướng mà đi, sau lưng còn đi theo mấy cái Huyền Lân vệ. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Tạ Hạ Xuyên thốt ra, "Lâu Dao." Hiển nhiên đối phương nhận ra. Giờ phút này dưới lầu cũng có âm thanh truyền đến, đồng thời hỏi Phong Nghiên Sơ lời muốn nói, "Đây không phải Huyền Lân vệ chỉ huy phó làm Lâu Dao sao?" Nhìn hắn bộ dạng này là muốn ra khỏi thành a. Những người còn lại cũng bắt đầu thảo luận. Huyền Lân vệ thật là bệ hạ thân tín. Đúng nha, gấp gáp như vậy chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cái này ai biết được, có lẽ là có ai phải xui xẻo thôi. Phong Nghiên Sơ trong lòng như có điều suy nghĩ, một lần nữa ngồi xuống lại, người cũng là mắt sắc, đúng là Lâu Dao, nhìn hắn vội vàng như thế, có lẽ là bệ hạ lại phân phó chuyện gì à, dù sao gần nhất binh bộ cùng công phòng doanh rất náo nhiệt. Tạ Hạc Xuyên nghe xong lời này, trong lúc nhất thời tâm tình lại có chút phức tạp, mặc kệ nó, ta một cái nho nhỏ nhập bộ học tập người, những này cách ta quá xa. Về sau hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình cáo tử. Phong Nghiên Sơ vừa mới tiến Trầm Tùng Hiên cư Trịnh Vĩ liền tranh thủ thời gian bẩm báo, "Lang quân, Trần Trạch Văn Trần đại lang quân tới, ngay tại thư phòng chờ lấy, cũng may có Tam lang quân tiếp khách đâu." Khi hắn đi vào thư phòng, vậy mà trông thấy Tam lang cùng Trần Trạch Văn hai người đang an tĩnh đọc sách. Hắn đều có chút hoài nghi ánh mắt của mình, Trần Trạch Văn còn chưa tính, Tam lang lúc nào thời điểm yêu đi học. Sau đó hắng giọng một cái, nói, "Khó được a, các ngươi thế mà đang đọc sách." Tam lang nhìn thấy hắn, rõ ràng ngữ khí đều nhẹ nhõm thật nhiều, "Nhị ca, ngươi trở về rồi. Bằng hữu của ngươi tới thăm ngươi, vậy ta liền không nhiều quấy rầy." Dứt lời, sau lưng phảng phất có người đang đuổi dường như bay nhanh rời đi. Trần Trạch Văn bọn người sau khi rời khỏi đây, mới để quyển sách trên tay xuống, đánh giá chung quanh, trước kia chưa hề đi vào, không nghĩ tới ngươi thư phòng này lại có nhiều như vậy tàng thư. Ta thường ở chỗ này, liền đem trong phủ chính mình phải dùng sách đều mang đến. Đang khi nói chuyện, Phong Nghiên Sơ đem người dẫn vào thường xuyên đại khách phòng, lại để cho Tuyết Hương một lần nữa dâng trà nước điểm tâm, tuy nói nghỉ mục, nhưng hạ mưa lớn như vậy, ngươi nghĩ như thế nào lấy hôm nay tới? Trần Trạch Văn cũng không uống trà, ngược lại cầm lấy một khối điểm tâm bắt đầu ăn, ai, còn không phải phiền. Ngươi cũng biết bệ hạ cử hành thu liệp dụ ý, lại thêm gần nhất Tam Ti hội thẩm binh bộ thượng thư cùng công phòng doanh thống lĩnh, lập tức liên lụy ra rất nhiều người, có thể được xưng là người người cảm thấy bất an. Ta đây, nhận biết rất nhiều hồ bằng cầu hữu, bọn hắn người mặc dù còn có thể năng lực này cũng có chút bình thường. Dù sao mẫu thân của ta là Bình Chiêu công chúa, bây giờ ra việc này, đều tìm các loại lý do thấy ta, cái này không dứt khoát tới tìm ngươi, ai ngờ ngươi vậy mà về Võ An hồi phủ, hại ta chờ ngươi hơn nửa ngày. Phong Nghiên Sơ mới cùng Tạ Hạ Xuyên tại quán trà ngắn tụ, giờ phút này cũng không muốn uống trà, hắn đem chén trà đặt vào một bên, hỏi, bọn hắn tìm ngươi. Vậy ngươi mẫu thân và phụ thân đâu? Trần Trạch Văn nghe xong lời này, trong lòng càng phát giác phụ mẫu đây là tại khó xử chính mình, phụ thân ta trốn tránh không gặp người, ngay cả mẫu thân của ta đều gọi bệnh không ra, cái này không, tất cả đều tới tìm ta. Hắn không muốn nhắc lên cái này phiền lòng sự tình, đổi một đề tài, nhị lang, vậy hạ sang năm muốn cử hành võ thí khoa khảo, ngươi nói ta tham gia một chút thế nào? Phong Nghiên Sơ chính là loại kia không yêu khảo thí người, hắn cảm thấy chỉ cần mình có năng lực liền có thể, tại sao lại có ý nghĩ như vậy, vậy hạ không phải đã đối ngươi khảo giáo qua sao? Lại nói làm gì vẽ vời thêm chuyện. Trần Trạch Văn thở dài, ai, ngươi không hiểu, bệ hạ tuy nói khảo giáo qua, có thể ta dù sao không có tham gia Kinh Tây võ bị doanh khảo hạch. Cho nên vẫn là có âm thanh nói, ta tuy có chút công phu trong người, kỳ thật bình thường gấp, bệ hạ đoán chừng là trở ngại mẫu thân của ta mặt mũi mới nương tay. Ngươi cũng biết những người kia, ai nhỏ lời nói không dám giảng. Chính ngươi quyết định đi. Phong Nghiên Sơ rất rõ ràng, Trần Trạch Văn đã nói ra, vậy thì chứng minh đã sinh này tâm. Cũng tốt, bệ hạ gần nhất phiền lòng, chờ qua một thời gian ngắn, ta lại cùng hắn nói. Trần Trạch Văn nói đến đây nhìn chung quanh, hạ giọng nói, ngươi biết không? Bởi vì Ninh Nguyên tướng quân đánh mấy trận thắng trận, trừng trị Tây Nhung, cho nên bên kia phát tới tấu biểu, nói năm nay phái sứ thần đến Đại Thịnh trao đổi bên cạnh mậu sự tình. Phong Nghiên Sơ nghe xong lời này, không khỏi sinh lòng sầu lo, tại cái này quan khẩu. Tại bệ hạ thanh tra võ tướng thời điểm, kỳ thật hắn lo lắng hơn nội bộ có quan viên bán Đại Thịnh lợi ích. Bệ hạ đã đồng ý. Nếu là cự tuyệt, không chỉ có sẽ để cho xung quanh phiên thuộc quốc nghi kỵ Đại Thịnh là có hay không có việc, còn sẽ sinh ra ý đồ không tốt. Vấn đề là không chỉ có Tây Nhung, còn có An Hoài Bộ, Nam Mạch, Lâu Quang, Thương Nam chờ 27 quốc. Nếu là không cách nào trấn nhiếp Tây Nung, như vậy còn lại các phiên thuộc quốc nhất định đi theo sinh loạn. Đến lúc đó Đại Thịnh thật sự là loạn trong giặc ngoại a. Phong Nghiên Sơ chỉ cảm thấy lòng chua xót, ngoại địch nhìn chằm chằm, rất nhiều người dường như đều không nhìn thấy dường như. Giờ phút này, bất luận là Phong Nghiên Sơ vẫn là Trần Trạch Văn đều tin tưởng việc này cực kỳ trọng yếu, có thể trong triều chư công tranh quyền đoạt lợi, đều bận rộn nội đấu. Chương 164, bất quá là cảm thấy pháp không trách chúng chương 164, bất quá là cảm thấy pháp không trách chúng bất quá hai ngày, Huyền Lân vệ chỉ huy phó làm Lâu Dao liền trở lại, đồng thời còn áp lấy ba người. Là An Châu chú quân tướng quân Cổ Trạm, An Châu chi phủ Thạch Nôn, Chi Châu Lưu Trọng Hải. An Châu tới gần kinh thành, có thể được xưng là môn hộ, hơn nữa còn là phía nam thương lộ tiến về phía bắc phải qua đường. Mấy người kia bị mang trở lại kinh thành hỏi tội, chỉ có thể nói rõ vấn đề không nhỏ. Chuyện cũng như đám người phỏng đoán đồng dạng, Cảnh Hòa đế tức giận, ngay tiếp theo hoàng tử cùng đại thần đều bị mắng, khả năng thật ứng câu kia xa hương gần thối a hai ngày trước. Cảnh Hòa đế mới thấy xong Tam Ti người, liền nghe nói Huyền Lân vệ chỉ huy phó làm Cố Trạch cầu kiến. Thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Cố Trạch theo phía bắc trở về, cũng mang về một cái kinh thiên lôi địa lớn. Lần này Tây Nung chi hành như thế nào? Đây là Cảnh Hòa Đế trước mắt muốn biết nhất. Đây là lần này đi về phía Tây Mật Lục, mời bệ hạ ngự lãm. Cố Trạch thần sắc trang nghiêm. Cái này khiến Cảnh Hòa Đế trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, nhanh chóng cầm lên nhìn. Hắn sau khi xem xong, trong lòng chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Làm càn. Thật sự là làm càn. Bệ hạ bất giận. Kỳ thật Cố Trạch lúc trước cũng bị tra được đồ vật giật này mình, hắn không nghĩ tới lại có trong đám người thông ngoại địch, đem đại thịnh trong quân chi vật đầu cơ trục lợi đến Tây Nung. Hừ, chắc không được như vậy vội vàng nghĩ thoáng thả bên cạnh mộ, ngay cả trong triều cũng có người duy trì, tình cảm là chấm cản trở những người này tài lộ a. Kỳ thật đây mới là nhường Cảnh Hòa Đế càng tức giận địa phương. Mở ra bên cạnh mộ vốn là nghĩ đến là nhường bách tính thời gian khá hơn một chút, trong triều gia tăng thu thuế, có thể hiện nay xem ra đã có không ít quan viên pha trộn tiến vào, vì lợi ích càng là chút nào không điểm mấu chốt, bán đại thịnh. Cho lâu giao truyền chỉ, nhanh đi đem An Châu chú quân tướng quân Cổ Trạm, chi phủ Thanh Luân, chi châu Lưu Trọng Hải đuổi bắt hồi kinh. Cảnh Hòa Đế làm sao không muốn cấp tốc sửa trị, có thể đến lúc này, cho dù hắn là hoàng đế cũng không thể làm to chuyện, nếu không triều đình chấn động, hoàn toàn ngược lại, nhưng hắn như cũ có lòng lần nữa thăm dò triều thần. Ngày kế tiếp, tào triều. Nhưng Cảnh Hòa Đế không nghĩ tới chính là trong triều thế mà có không ít người là ba người này cầu tình. Giờ phút này, hắn lúc này mới tính chân chính cảm nhận được nguy cơ, hắn đã không tin những người này. Bệ hạ, An Châu chi phủ Thạch Luân làm người cần cù chăm chỉ, càng là quản lý địa phương hào thủ, An Châu bách tính sinh hoạt giàu có, như thế tùy tiện truy nã sợ rằng sẽ gây nên bách tính bất an. Tín Quốc Công trực tiếp tiến lên cầu tình. Vũ hoàng tử cứu cứu Khúc Như Mai cũng tới trước gián luôn. Bệ hạ, An Châu vị trí trọng yếu, An Châu chú quân tướng quân Cổ Trạm lao khổ công cao còn chưa chờ đám người nói xong, Cảnh Hòa Đế liền đã tức manh vô bản. Hắn không nghĩ tới một ngày kia Vũ hoàng tử cùng cựu hoàng tử còn có thể liên hợp lại. Khi mắng, không bằng chấm xuống tới, cái này hoàng vị đổi lấy các ngươi đến ngồi. Chúng thần tội chết, còn mời bệ hạ bất giận. Mọi người cùng giọng nói. Cảnh Hòa Đế nhìn về phía dưới đài người miệng ai, nếu không lão ngu ngươi lên đây đi. Vũ hoàng tử dọa đến tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, mời bệ hạ thứ tội, thần tuyệt không nảy tâm. Kỳ thật bên cạnh mẫu đối với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, kinh doanh thế lực cần không ít tiền, liền hoàng tử điểm này đồng lộc làm sao có thể đủ. Vẫn là nói không bằng để cho lão cựu đến ngồi. Lê hoàng hậu phụ thân Lê Chi Đường cũng tranh thủ thời gian thỉnh tội, cựu hoàng tử cũng không nảy tâm. Cũng là cựu hoàng tử quá nhỏ tuổi, mọi thứ đều cần hoàng hậu cùng hắn chủ tính, cho nên từ ra một ít chuyện hắn là biết đến, lại còn tham dự chia. Bọn hắn làm như vậy, bất quá là cảm thấy pháp không trách chúng, rất nhiều người đều có lợi ích liên lụy, vậy hạ cũng bắt bọn hắn không có cách nào. An Huệ tự đứng ra nói rằng, vậy hạ, nguyên bản mở ra bên cạnh mộng là chuyện tốt, nhưng hôm nay có người vì bản thân tư lợi, nguy hại đại định, thậm chí bên trong thông ngoại địch, này gió không thể giải, còn mời bệ hạ nghiêm trị. Thân đại nhân đầu tiên là dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một vòng đám người, mới lên tiếng, bệ hạ, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chỉ có quét sạch bệnh, khả năng khiến đại thịnh đứng ở thế bất bại, nếu mặc cho phát triển chính là đại họa. Tín Quốc Công đứng ra mắng trả lại, bệ hạ, thân đại nhân chính là nói chuyện giật gân, mấy năm này bên cạnh mậu mở ra, khiến bách tính giàu có, triều đình cũng có thu thuế, chỉ cần chặt chẽ trông giữ liền có thể. Thân đại nhân nhìn về phía Tín Quốc Công ánh mắt cơ hồ muốn giết người. Hắn gấp chằm chằm đối phương, lại hướng Cảnh Hòa Đế chắp tay nói, bệ hạ, càn triều thời điểm, An Hoài Quốc cùng bây giờ Tây Nhung sao mà tương tự. Có thể kết quả cuối cùng đâu? An Hoài Quốc thôn tính xung quanh chư quốc cùng bộ tộc, đến mức thành hòa lớn, cuối cùng càn triều diệt quốc. Nếu không phải Thái Tông hoàng đế ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ quốc thổ sớm bị dị tộc xâm chiếm. Giờ phút này bất luận là thủ phụ thân đại nhân, binh bộ thị lang An Hoài tự, hoặc là những cái kia chân chính vì đại thịnh quan biên, đối mặt tình huống này có thể làm cũng chỉ có cực lực phản kháng, duy trì bệ hạ. Đứng tại trong đội ngũ võ An Hầu Phong Giản Linh, cảm thấy đây là một cơ hội, khẽ cắn răng, đứng ra nói rằng, bệ hạ, nghĩ đến Tín Quốc Công có này một câu, cũng là vì gia tộc muốn. Dù sao Thanh Châu tử gia chính là thương hộ, chỉ là ở nhà quốc đại nghĩa trước mặt, còn mời Tín Quốc Công chớ có vì tư lợi tổn hại đại thịnh. Đây cơ hồ là chu tâm chi ngôn. Tín Quốc Công đối ngoại trước sau như một biểu lộ ra, hắn cùng Thanh Châu tử gia không hề quan hệ qua lại. Giờ phút này trực tiếp bị vạch trần, bất luận đối ngoại như thế nào biểu hiện, cũng chạy không thoát các ngươi đều họ tử, bái chính là một cái tổ tông sự thật. Tín Quốc Công nhìn về phía Võ An Hầu ánh mắt gần như sắp muốn bốc lửa, hắn bất quá là nho nhỏ sử ngáng chân, Võ An Hầu càng như thế không quan tâm. Quả nhiên, lời vừa nói ra, lập tức có quan viên nói chuyện. Hình Miễn nói thẳng, Tín Quốc Công, trên triều đình nói đều là quốc gia đại sự, không phải ngươi từ gia mang đường, chẳng lẽ ngươi từ gia lợi ích so đại thịnh còn trọng yếu hơn? Đường Thừa cũng đứng ra nói rằng, bệ hạ, giờ phút này mặc dù nhìn phân loạn, thực tế cùng trước mắt chỗ tra chi án đều có liên lụy, thần khẩn cầu cũng án điều tra. Hình Bộ Thượng Thư cũng nói, bệ hạ, trải qua những ngày qua điều tra đầu cơ trục lợi binh khí một án, liên lụy ra có người lợi dụng bên cạnh mộ, tướng quân bên trong binh khí buôn lậu Tây Đùng, trong đó còn có đại lượng đồ sát, những này không chỉ có liên lụy một chút quan viên, càng có thương nhân cũng lẫn vào trong đó. Tả Đâu Ngự Sử chắp tay gián luôn, thần khẩn cầu bệ hạ cho phép chúng thần cùng án cũng tra. Cảnh Hòa Đế thấy mục đích đã đạt tới, chuẩn. Theo cái này ra lệnh một tiếng, có người chỉ cảm thấy sợ hãi, mà Tam Ti lại mong mọi An Châu ba người này bắt trở lại về sau, nhất định có thể từ trên người bọn họ tra ra nhiều thứ hơn. Chương 165, bên ngoài đánh nhau chương 165, bên ngoài đánh nhau Phong Nghiên Sơ từ khi vào Hàn Lâm viện, mới phát hiện muốn học tập đồ vật rất nhiều. Ngày này hắn còn tại mất ăn mất ngủ lúc, thì Độc Trương Vọng đội vàng tiến đến. Phong đại nhân, Phong đại nhân. Phong Nghiên Sơ thấy đối phương sốt ruột bận bịu hoảng dáng vẻ, ngẩng đầu nghi ngờ nói: "Trương đại nhân, có chuyện gì quan trọng?" Trương Vọng đoạt lấy trên tay bút đặt lên bàn, lôi kéo hắn muốn đi, "Ai nha, ta Phong đại nhân ai, ngươi thế nào vẫn ngồi yên? Bên ngoài đánh nhau." Có thể người trước mắt luyện võ qua, Trương Vọng chỗ nào kéo động. "Đánh nhau?" Phong Nghiên Sơ tuy tốt kỳ, nhưng đang biết tới khẩn yếu quan khẩu, thực sự không bỏ được gián đoạn, đè xuống lòng hiếu kỳ, một lần nữa nhặt lên bút, nói, "Đánh nhau liền đánh nhau thôi, lại để ta viết xong lại nói." Trương Vọng lo lắng nói, "Hôm nay trên triều đình đã xảy ra đại sự, những cái này các đại nhân mới ra cung môn liền đánh nhau, nghe nói bên trong có phụ thân ngươi." "Cái gì?" Phong Nghiên Sơ không kịp nhiều lời, tranh thủ thời gian đi ra ngoài giáp ngựa, hướng cung môn phương hướng chạy như điên. Mới vừa rồi còn như vậy bình tĩnh, nghe xong võ an hầu liền gấp. Trương Vọng chỉ tới kịp nhìn thấy đối phương gấp áo. Làm Phong Nghiên Sơ đến hiện trường thời điểm, có thể nói là khiếp sợ không thôi, một đám đại thần tại kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hắn trước kia có thể chỉ ở trên sử sách gặp qua, không có nghĩ đến lúc này lại còn có thể thấy hiện trường trực tiếp. "Võ An Hầu, ngươi vừa rồi hướng lên trên nói lời kia có ý tứ gì?" Tín Quốc Công tức nổ tung, hắn mạnh mẽ chịu đựng ra cung môn mới níu lấy đối phương mắng. Võ An Hầu không cam lòng yếu thế nói, "Có ý tứ gì?" "Không có ý gì, bất quá ăn ngay nói thật mà thôi." Tín Quốc Công đã không lo được thể diện, chửi ầm lên, "Ăn ngay nói thật cái rắm. Miệng đầy nói bậy. Ta nếu là nói bậy, ngươi cấp khiêu chân làm cái gì?" Võ An Hầu cảm thấy hiện tại là thoát khỏi Tín Quốc Công thời cơ tốt. Vũ hoàng tử ở trong này đóng vai nhân vật hắn lòng dạ biết rõ, không khỏi đem toàn bộ Võ An Hầu phủ kéo xuống bùn, là thời điểm nhường bệ xem ra hắn xem như thần tử, tại đại nghĩa trước mặt đối đại thịnh trung tâm. Một bên còn có đại thần quyền, đều là triều thần, khó tránh khỏi sẽ có khác nhau, tất cả mọi người là mỗi người phát biểu ý kiến của mình mà thôi. Tín Quốc Công chớ tức giận, "Võ An Hầu, ngươi cũng lui một bước." Võ An Hầu tức giận không thôi, "Ta còn lui." Lại lui liền bị làm cho nhảy sông. Tín Quốc Công khí giơ lên hốt bản liền muốn đánh, miệng bên trong còn mắng lấy, "Ta đánh chết ngươi cái này châm ngòi tiểu nhân." Võ An Hầu hơi sơ suất không để phòng chuẩn bị, bị đánh một cái, mũ quan cũng sai lệch, liền không quan tâm lên, giơ lên hốt bản đánh trả, có người thấy thế mau tới trước căng ngăn, cũng có người thừa cơ gia nhập trong đó, cảnh tượng lập tức loạn tung tung kéo. An Huệ tự cảm thấy đây là chính bọn hắn nội chiến, vốn không muốn quản, nhưng dù sao cũng là quan hệ thông gia, lại gặp nơi đây khoảng cách Hàn Lâm viện rất gần, mau để cho người đi gọi Võ An Hầu Trạng Nguyên nhi tử. Cho nên khi Phong Nghiên Sơ đuổi đến thời điểm, sớm đã không phải phụ thân cùng Tín Quốc Công ở giữa đánh nhau, mà là biến thành một trận hỗn chiến. Võ An Hầu bị đánh không nhẹ, thấy nhi tử tới, lập tức phất tay ra hiệu, cũng chỉ vào Tín Quốc Công nói, "Mau tới giúp vi phụ, chính là lao thất phu này đánh." Phong Nghiên Sơ vốn định đem phụ thân từ trong đám người lôi ra đến, không nghĩ tới bên ngoài chen lấn một vòng người căn bản vào không được. Nếu không phải lẫn mất nhanh, hắn không chừng còn muốn chịu hai lần, làm hạ khí không nhẹ. Trực tiếp đem bên ngoài người ném ra ngoài, khó khăn tới trước mặt, mắt thấy Tín Quốc Công hốt bản liền muốn đánh tại phụ thân trên đầu, trực tiếp một trường đem người đập ngã xuống đất, thuận thế dắt lấy phụ thân, một cái phi thân rời đi nơi thị phi. Phong Giản Ninh hưng phấn nhìn về phía thứ tử nói, "Nhi tử tốt." Phong Nghiên Sơ thấy trên thân phụ thân mặc dính đầy bùn đất quan phục, trên mặt bị đánh ra ứ máu, ngay cả mũ quan cũng không cánh mà bay, mười phần chật vật. Hắn trên dưới dò xét một phen sau, không khỏi lo lắng nói, "Phụ thân, ngài trên thân thế nào? Có hay không bị đánh tổn thương?" Nhưng vào lúc này, không biết ai phát ra một tiếng ai nha, hắn quay đầu nhìn lại, thì ra Tín Quốc Công không biết lúc nào thời điểm đã bị người giúp đỡ đi ra. Chỉ thấy đối phương đầu tiên là phun ra một quả mang máu răng, đang muốn nhấc tay chỉ Phong Nghiên Sơ mắng to, ngay sau đó lại là một tiếng, "Ai nha, gãy mất, cánh tay của ta gãy rồi." Sau đó trợn mắt nhìn, "Tốt ngươi Phong Nghiên Sơ, dám đem lão phu hầu tổn thương, lão phu muốn cáo ngươi." Phong Nghiên Sơ lạnh hừ một tiếng nói, "Tín Quốc Công, hạ quan kính ngươi lớn tuổi, nhưng ngươi cũng không nên nói bậy nói bạn. Rõ ràng là vừa rồi loạn tung tung kẹo, không biết là ai đánh ngươi, bây giờ lại ỷ lại trên đầu ta. Thật là không có đạo lý. Lại nói phụ thân ta chịu ngươi đến mấy lần, lúc này toàn thân đau đớn." Phong Giản Ninh thấy thế cũng ôi lên, "Con à, vi phụ không chỉ có đau đầu, toàn thân cũng đau, chẳng lẽ Tín Quốc Công là cha đánh ra tật bệnh gì à? Càng là vô sỉ, ngươi lại vẫn trả đũa." Tín Quốc Công cảm thấy hôm nay chính là hắn kiếp nạn, khí tâm hoảng. Hình Miễn đã sớm không quen nhìn Tín Quốc Công, nói thẳng, "Ta nói Tín Quốc Công, ngươi có thể. Nếu không phải ngươi nhất định phải tại cửa ra vào dây dưa, dẫn đầu đối với người độc thủ, cũng không đến nỗi náo thành như bây giờ." Nhưng vào lúc này, thân đại nhân cùng Cảnh Hòa đến nói xong chuyện theo cung nội đi ra, thấy một màn này, trầm giọng quát lớn, còn không ngừng tay. Chư vị đều là triều thần, vậy mà dưới ban ngày bàn mặt đánh nhau. Còn lại vẫn còn đang đánh quan viên nghe thấy cái này âm thanh, lập tức dừng tay tản ra. Phong Nghiên Sơ lúc này mới phát hiện trên mặt đất rơi mất 7-8 đỉnh mũ quan, hắn tiến lên tùy ý chọn cái tốt, cho phụ thân thử một chút, lại vừa phù hợp. Vậy hạ khẩu dụ. Theo thanh âm này vang lên, đám người lúc này mới phát hiện hóa ra là Giang Vinh Hải tới. Ở đây tất cả mọi người chắp tay hành lễ nói, chúng thần tiếp chỉ. Vậy hạ khẩu dụ, phàm tham gia lần này hổ đả người giảm 2 bổng lộc tháng, như có lần sau nhất định trọng phạt, về phần kẻ thụ thương nhanh đi về trị thương, hy vọng chư vị đại nhân coi đây là giới, không được tái phạm. Chúng thần lĩnh chỉ tạ ơn. Giang Vinh Hải nói xong những này liền đi, chỉ để lại một đám đầy bụi đất quan viên. Nói đến những người này cũng là kỳ quái, vừa rồi còn đánh khí thế ngất trời, lúc này vậy mà nhao nhao chào lẫn nhau cáo tử. Ngay tại Phong Nghiên Sơ chuẩn bị viện phụ thân rời đi thời điểm, Hình Miễn nhìn về phía hắn, nói câu, "Trạng Nguyên Lang, công phu không tệ." Hắn đáp lên nói, "Tướng quân quá khen, bất quá là dùng để cường thần kiện thể trang giá bà thức mà thôi." Hình Miễn chỉ cười cười cũng không nói chuyện, phất tay để cho người ta rời đi. Hắn vừa rồi đã nhìn ra, Phong Nghiên Sơ làm đến giống như là phong gia trưởng thương thân pháp. Phụ thân bị thương, Phong Nghiên Sơ sao có tâm tư tiếp tục bên trên trước, lấy người đi Hàn Lâm viện xin nghỉ, đem phụ thân đỡ trở về. Chương 166, hắn liền là cố ý. Chương 166, hắn liền là cố ý. Phong Nghiên Sơ viện phụ thân cánh tay vừa xuống xe ngựa, sai vật bên trên người liền mau tới đến đây nên. Bọn hắn chỉ thấy Hầu gia sưng mặt sưng mũi, lập tức giật nảy mình, mau để cho người đi vào bẩm báo. Lão thái thái lúc đầu cùng đại nương tử đang thương nghị, cho Hứa gia hạ quyết định chuyện. Đột nhiên liền nhìn thấy Thanh Mai vẻ mặt hốt hoảng tiến đến, trên mặt dù chưa hiện hiện, nhưng trong lòng đã thăng không vui, lúc này đang bận đâu, bên ngoài là có quỷ đâu, hoàng thành dạng này. Thanh Mai như thế nào lại không phát hiện được, chỉ là chuyện khẩn cấp không lo được, lão thái thái bất giận, cũng không phải là nô tỳ lỗ mãng. Thật sự là vừa rồi sai vật thượng truyền lời nói tiến đến, nói Hầu gia không biết bị ai đánh mặt mũi bầm dập, hiện nay nhị lang quân đem người đỡ trở về. Cái gì? Lời này không chỉ có hù dọa lão thái thái, ngay cả đại nương tử cũng giống vậy. Đại nương tử bận bịu đứng người lên hỏi, Hầu gia êm đẹp vào triều đi, ai sẽ đánh hắn? Lão thái thái lo lắng không thôi, trong lòng suy nghĩ, Thanh Mai đoán chừng biết đến cũng không rõ ràng, vội vàng thúc giục, ai nha, nàng làm sao biết, ngươi nhanh theo ta đi xem một chút đi. Tranh thủ thời gian gọi Tôn đại phu đi. Dứt lời từ trúc khế vị, một đoàn người phần phật tiến đến thăm viếng. Phong Nghiên Sơ đã sớm kiểm tra, phát hiện phụ thân chỉ là bị thương ngoài da, cũng không sao. Hắn trước đem phụ thân đỡ trở về phòng, lại lấy người đổi y phục, xoa rửa sạch sẽ về sau, này mới khiến người đi gọi Tôn đại phu. Mà Tôn đại phu kiểm tra xong lưu lại thuốc vừa đi, lão thái thái cùng đại nương tử liền đến, Phong Giản Linh thấy thế có chút xấu hổ. Vẫn là Phong Nghiên Sơ đứng dậy hành lễ, tổ mẫu, mẫu thân. Lão thái thái tiến lên mấy bước đầu tiên là nhìn một chút nhi tử, sau đó hỏi, phụ thân ngươi như thế nào? Một chút bị thương ngoài da, không sao, nuôi một nuôi liền tốt. Phong Nghiên Sơ nói rằng. Lão thái thái thấy cháu trai vẻ mặt như thường, lúc này mới yên tâm lại. Bởi vì bận tâm tới mặt của con trai mặt, ngồi rời giường gần nhất ghế ngồi tròn bên trên về sau, liền phất tay nhường hạ nhân đều ra ngoài, hỏi, ngươi không phải lên hướng đi sao? Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Phong Giản Linh lúc này mới nói, nhường mẫu thân lo lắng. Cái này thật là không trách nhi tử, bất quá là vào chiều thời điểm nói mấy câu nói thật, không nghĩ tới Tín Quốc công vậy mà như vậy vô sỉ, vừa ra cung môn liền đem nhi tử ngăn đón, bất quá là cùng hắn mắng vài câu, ỷ vào quan giai cao hơn nhi tử, đưa tay liền muốn đánh. Đại nương tử cả kinh nói, chẳng lẽ không ai ngăn đón sao? Còn cản cái gì nha? Ngay từ đầu xác thực có người can ngăn, có thể về sau toàn cũng bắt đầu động thủ đánh nhau. May mắn nhị lang tới kịp thời, kia lão, Tín Quốc công cũng không chiếm tiện nghi, không chỉ có dụng một cái răng, cánh tay cũng gãy. Dù sao cũng là nữ quyến, Phong Giản Ninh cũng không tiện mở miệng mắng, mạnh mẽ sửa lại. Bất quá, hắn nghĩ đến đây sự tình, trong lòng chỉ cảm thấy thông khoái. Lão thái thái liền muốn tương đối nhiều, nàng lo lắng nói, ngươi lại vẫn động thủ đánh Tín Quốc công. Phong Nghiên Sơ cùng phụ thân nghĩ như thế, cảm thấy lần này không khỏi không phải một cái cơ hội, Tôn Nhi khó khăn chen vào, vốn định đem phụ thân lôi ra ngoài cũng không sao. Ai ngờ dương mắt liền nhìn thấy Tín Quốc công giơ lên hốt bản, liền phải đệm phụ thân đầu. Lúc này mới nhịn không được, tiện tay một trưởng đem người đập trên mặt đất, ai ngờ hắn vậy mà yếu ớt như vậy. Tốt ta, hắn liền là cố ý. Lão thái thái dùng đầu ngón tay điểm Tôn Nhi cái chán, ngươi a, trả thù tâm vẫn là như vậy trọng. Nàng đến nay còn nhớ rõ Tôn Nhi khi còn bé, ám đâm đâm lợi dụng chính mình trả thù chuyện của con. Bất quá trong lòng sầu lo cũng không tiêu giảm, liền mở miệng hỏi nhi tử, như thế, Tín Quốc công xem như càng đắc tội hơn, nếu là hắn trả thù ngươi nhưng làm sao bây giờ? Không chờ phụ thân há mồm, Phong Nghiên Sơ liền giải thích, tổ mẫu, ngài không cần lo lắng, trong triều có người cấu kết Tây Nhung, đầu cơ trục lợi binh khí, buôn lậu đồ sát. Tín Quốc công vẫn là trước hết nghĩ muốn lần này có thể hay không thoát thân, như thật rút ra củ cải mang ra bùn, đừng nói Tín Quốc công phủ, chính là toàn bộ Từ thị nhất tộc giữ được hay không còn hai chuyện. Lại nói nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ Võ An hầu phủ cũng biết bị đối phương liên lụy, hãm sâu vũng bùn. Lão thái thái nghe xong thở một hơi dài nhẹ nhõm, gật đầu nói, như thế, còn không bằng kịp thời dây cương. Cùng cái khác người khác biệt, đại nương tử lại lo lắng lại là sự tình khác, có thể Mẫn Nhi còn tại Tín Quốc công phủ đâu. Mẫu thân không cần lo lắng, nhi tử đã có dự định. Cùng phụ thân khác biệt, Phong Nghiên Sơ khi biết sau chuyện này, trong lòng liền đã có kế hoạch. Khoe miệng của hắn kéo ra một tia cười lạnh, từ Tam Lang bản không xứng là người, làm sao trước đó Tín Quốc công thế lớn, lại nhường người ngoài đều cảm thấy hắn đối tiên phu ân tình thâm ý soạn, đối mặt phẩm hạnh ác liệt như vậy người, đại gia tự nhiên có tư cách biết nói ra chân tướng. Đáng thương chúng ta Võ An hầu phủ một mực bị giấu giếm, không chút nào biết tỉ tỉ tại Tín Quốc công phủ trải qua giống như địa ngục thời gian, chúng ta đương nhiên muốn đem người tiếp về, lại khiến hai người ly hôn. Ngay tiếp theo đến tiếp sau phát triển, hắn cũng cùng nhau nói. Phong Giản Linh tiếp tục nói, Tam Ti có vi phụ nhắc nhở, tự nhiên sẽ lòng nghi ngờ điều tra. Hiện nay lại có từ Tam Lang cái này lỗ hổng, tất cả mọi người ánh mắt đều sẽ chú ý Tín Quốc công phủ, tường đổ mọi người đấy, chỉ là thời gian mà thôi. Hắn nói đến chỗ này không khỏi lo lắng, có thể kể từ đó liền đắc tội hoàng hậu. Phụ thân, đại thịnh đã đến thời khắc mấu chốt, bất luận là Lê hoàng hậu vẫn là Ngũ hoàng tử, song phương đều chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, ỷ vào pháp không trách chúng, cảm thấy bệ hạ sẽ không xử trí, hoặc là chỉ có thể nhẹ phạt. Nhưng bọn hắn quên, chuyện khác bệ hạ có lẽ có thể nhịn. Có thể mắt thấy Tây Nhung đều đã tới cửa khiêu khích, còn chỉ lo lợi ích của mỗi người mang đấu. Vậy xin hỏi bọn hắn đến cùng là đại thịnh triều thần, vẫn là Tây Nhung quan, lại một lòng vì Tây Nhung suy nghĩ. Phụ thân, lần này Tam Ti thanh tra cường độ không yếu, ngài tại triều đình nói lời chính là lần này lên cao cơ hội, bệ hạ thiếu chính là người như vậy. Giờ phút này, tất cả mọi người bị Phong Nghiên Sơ sợ ngây người, nhất là Lao Thái Thái cùng đại nương tử, đây là các nàng chưa từng thấy qua bộ dáng. Phong Giản Linh nghe xong nhi tử lời nói này, chỉ cảm thấy có con như thế, lo gì gia tộc không thịnh hành.
Hắn gật đầu khẳng định nói, ngươi nói không sai, nếu là lúc trước, bệ hạ cố gắng còn sẽ cân nhắc, mấy vị hoàng tử ở giữa thế lực có thể hay không cân bằng. Lần này bọn hắn vì bản thân chi mang vậy mà có thể hợp tác, không để ý chút nào đại thịnh an nguy, bệ hạ như thế nào dễ dàng tha thứ. Lão thái thái nghe đến mấy câu này, trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều, đứng lên nói, đã các ngươi có dự định liền tốt, ngươi nghỉ ngơi trước à, ta trở về. Sau khi ra cửa, nàng an ủi đại nương tử, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, Mẫn Nhi có phụ thân nàng cùng huynh đệ còn đâu. Kỳ thật Lao Thái Thái biết đại nương tử cho tới nay khúc mắc, đơn giản là lo lắng Võ An hầu phụ sẽ ở thời khắc mấu chốt bỏ Mẫn Nhi, nàng nói như thế, chính là vì nói cho đối phương biết, bất cứ lúc nào cũng sẽ không. Chỉ là nữ nhi một ngày chưa trở về, đại nương tử một ngày không được an tâm, nhưng Lao Thái Thái đã chủ động mở lời an ủi, nàng chỉ có thể hết sức kéo ra cười, là, con dâu biết. Chương 167, đính tại sỉ nhục trụ bên trên chương 167, đính tại sỉ nhục trụ bên trên Tín Quốc công phủ. Phong Nghiên Mẫn đang gậy đàn lúc, Bích Ngọc liền vội vã tiến đến. Đã xảy ra chuyện gì? Thế nào vẻ mặt như vậy bối rối? Bích Ngọc nuốt nước miếng một cái, hơi hơi chậm chậm, thở quân khí sau, rồi mới lên tiếng, "Nương tử, quốc công gia thụ thương trở về." "Thụ thương liền thụ thương thôi, cùng ta có liên can gì?" Phong Nghiên Mẫn lườm đối phương một cái, cảm thấy liền chút chuyện này cũng đáng được như vậy, còn đem chính mình mệt mỏi. Dứt lời lại tiếp tục bắt đầu đánh đàn. Theo trở về người nói, là nhị lang quân đánh. Bích Ngọc còn chưa có nói xong, Phong Nghiên Mẫn liền hoảng sợ cọ một chút đứng lên, "Cái gì? Nương tử đừng kích động." "Là như vậy, đoán chừng hôm nay tại trên triều đình xảy ra chuyện gì, quốc công gia vừa ra cung môn liền ngăn đón nhà ta hầu gia." Hai người liền xảy ra tranh chấp, cuối cùng lại độc thủ. Nói thật, Bích Ngọc biết tin tức này về sau, cũng là bị giật nảy mình. Tại sao không ai ngăn đón? Phụ thân có thể có thụ thương. Đây là Phong Nghiên Mẫn lập tức quan tâm nhất. Bích Ngọc tiếp tục nói, cái này còn không biết. Bất quá vừa mới bắt đầu, xác thực có người can ngăn, nhưng là càng về sau liền có người gia nhập trong đó, càng đánh càng lợi hại, lại biến thành chư vị đại nhân nhóm cùng một chỗ đánh nhau. May mắn nhị lang quân biết được tin tức, kịp thời chạy tới đem hầu gia cứu ra, nếu không thật đúng là khó mà nói. Phong Nghiên Mẫn nghe xong phụ thân ăn đòn, lập tức nói, nhanh dọn dẹp một chút, theo ta trở về thăm hỏi phụ thân. Cho nên, làm từ đại lang biết được tổ phụ bị Phong Nghiên Sơ cắt ngang cánh tay, còn dụng một cái răng về sau, giận đùng đùng tìm đến Phong Nghiên Mẫn tính sổ sách, kết quả lại nhào không. Khí trong sân hô hào, người đâu? Bọn hạ nhân mặc dù tại nội tâm nhà danh lấy, một cái làm lớn ba ca, cứ như vậy xông vào đệ muội sân nhỏ, không khỏi cũng quá không tôn trọng. Nhưng nhìn đối phương tư thế, vẫn là tranh thủ thời gian trả lời, nghe nói Võ An hầu thụ thương, nương tử nghe nói sau về nhà ngoại đi. Ngay tại từ đại lang nổi giận lúc, thê tử Lưu Thị cũng đổi tới, khuyên đủ, tổ phụ thụ thương ngươi tìm đến đệ muội để làm gì? Lại cùng nàng có liên can gì? Hiện tại tranh thủ thời gian tiến đến phụng dưỡng cần gấp nhất. Nói đem người cưỡng ép tránh đi. Lưu Thị nội tâm mười phần im lặng. Lúc này không ở bên cạnh biểu hiện, lại còn có tâm tình tìm Phong Thị tính sổ sách. Đây là đệ đệ của nàng làm, cũng không phải nàng. Dù cho đem người đánh một trận trong lòng thông khoái, chẳng lẽ liền không sợ người ta đệ đệ tới cửa tính sổ sách? Trước kia lại không phải là không có qua. Làm Phong Nghiên Mẫn mang theo người vội vã trở về sau, liền trông thấy phụ thân treo lên một trường tím xanh mặt ngồi bàn bên cạnh. Thấy một màn này, nước mắt thoáng chốc chảy xuống, "Phụ thân, ngài đây là?" Phong Nghiên Sơ mau tới trước nên nói, "Tỷ tỷ tới, ta còn nói một hồi đi đón ngươi trở về đâu." Phong Giản Ninh thấy nữ nhi trở về như vậy kịp thời, cũng là nội tâm cảm động, "Mẫn nhi trở về rồi, vi phụ không có việc gì, bất quá là nhìn xem nghiêm trọng mà thôi." "Coi là thật không có việc gì?" Phong Nghiên Mẫn không yên tâm phục hỏi. Phong Nghiên Sơ một bên mời tỷ tỷ ngồi xuống, một bên để cho người ta dâng trà, "Tỷ tỷ vẫn chưa tin ta sao? Ta cùng Tôn đại phu đều nhìn qua, chỉ là một chút bị thương ngoài da, ứ máu tản liền tốt." Phong Nghiên Mẫn thấy phụ thân sắc thực không có việc gì, cái này mới an tâm, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta thế nào nghe nói đánh nhau? Phong Nghiên Sơ cũng không sốt ruột trả lời, mà là khỏe miệng mỉm cười, hỏi ngược lại, "Tỷ tỷ có biết gần nhất trong triều chuyện gì xảy ra?" Đối với gần đây xảy ra sự tình, Phong Nghiên Mẫn vẫn là nghe nói qua, nói là bởi vì binh bộ thượng thư Diêu Thành cùng công phòng doanh thống lĩnh Liêu Trục Xuyên hai người, đầu cơ trục lợi binh khí, báo cáo lao lính quân nhu, kết quả tam ti tra một cái, lại liên lụy ra tốt một số chuyện đến. Phong Nghiên Sơ gật đầu nói, "Huyền Lân vệ chỉ huy phó làm cố trạch theo phía bắc trở về, còn mang đến một cái kinh thiên động địa tin tức, trong triều có trong đám người thông ngoại địch, đem binh khí cùng đồ sắt đầu cơ trục lợi Tây Nung." Hắn bất quá cảnh tỉnh, trưởng tỷ liền lập tức kịp phản ứng, Thanh Châu từ gia chính là thương hộ, trước đó triều đình mở bên cạnh mộng, bọn hắn nhất định có sinh ý thăm dự, chẳng lẽ? Nói đến chỗ này trong lòng hơi hồi hộp một chút, Phong Nghiên Mẫn lo lắng nhất trong nhà bị liên lụy. "Tỷ tỷ đừng lo lắng." Hắn khuyên nhủ, "Hôm nay trên triều đình, phụ thân cho bệ hạ gián luôn nhắc nhở Thanh Châu từ gia sự tình. Tín Quốc công mặc dù đối ngoại công bố sớm cùng nó gây mất qua lại, có thể hắn quên, một khoản không biết ra được hai cái từ chữ, cho dù hắn đối ngoại biểu hiện như thế nào hiên ngang lẫm liệt, hôm nay trên triều đình, hắn là những người kia cầu tình chính là sai. Như thế, đại gia tự nhiên sẽ cho là hắn cùng Thanh Châu chặt chẽ không thể tách rời, trước kia đều là trang." Phong Nghiên Mẫn nghe xong gật đầu, "Dạng này cũng tốt, nhà ta thừa cơ cho thấy thái độ, nhường bệ hạ biết tại trái phải rõ ràng trước mặt, Võ An hầu phủ tự nhiên nghiêm túc, miễn cho Tín Quốc công phủ phạm tội liên lụy trong nhà." Giờ phút này, Phong Giản Linh thẳng đến nghe hai đứa bé sau khi nói xong, mới mở miệng nói, "Mẫn Nhi à, đã ngươi trở về, vậy trước tiên trong nhà ở, Tín Quốc công phủ liền trở đi." "Đúng rồi, mẫu thân ngươi đưa ngươi lúc đầu phòng còn giữ đâu, bây giờ cũng có thể ở lâu." "Phụ thân." Nhị lang Phong Nghiên Mẫn hốc mắt đỏ lên, cố nén nước mắt, người ngoài có lẽ không biết, nhưng chỉ có chính mình trong lòng tin tưởng, nàng tại Tín Quốc công phủ đợi mỗi một khắc đều là dày vò. Phong Nghiên Sơ nhẹ nhàng gật đầu, "Khuyên Lân, tỷ tỷ, sau này ngươi có thể không cần đi Tín Quốc công phủ, trong nhà sẽ để cho ngươi cùng kia Tử Tam Lang ly hôn." Phong Nghiên Mẫn mặc dù cảm động, nhưng vẫn cũ lo lắng không thôi, "Ly hôn? Há lại dễ dàng như vậy? Tín Quốc công phủ không nguyện ý, cũng là không có cách nào. Kia Tử Tam Lang đức hạnh gì chúng ta biết, có thể người ngoài lại không hiểu rõ nội tình. Đều cảm thấy hắn là vong thê giữ đạo hiếu, chính là thâm tình người trọng nghĩa, có thể hắn xứng sao? Như ngoại nhân biết Tiết thị chính là bị ẩu đả bị thương nặng chí tử, chúng ta tự nhiên có thể lợi dụng nhân ôn, nhường thị tỷ thuận lợi ly hôn." Phong Nghiên Sơ nói lời này thời điểm ánh mắt tỏa sáng. Hắn cơ hồ có chút không thể chờ đợi, người như vậy không xứng còn sống. Hắn muốn Tử Tam Lang sau khi chết cũng muốn mang tiếng xấu, nhường đại gia nhắc lên người này đã cảm thấy xúi quẩy, không chỉ có như thế, còn muốn cho đối phương ngàn năm vạn năm đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Dám khi dễ tỷ tỷ của hắn, liền cần nghĩ kỹ lọt vào báo ứng. Phong Nghiên Mẫn thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện tại nàng chỉ cảm thấy bờ vai của mình lập tức dễ dàng, "Cảm ơn ngươi, Nhị Lang." Phong Nghiên Sơ cười yếu đất lấy, "Ngươi ta chính là tỷ đệ, thực sự không cần phải nói tạm. Mẫu thân ngươi một mực là chuyện của ngươi lo lắng, đi trước hậu viện nhìn nàng một cái." Phong Giản Linh thuận thế đuổi nữ nhi. Nữ nhi cáo lui. Phong Nghiên Mẫn rời đi về sau, cơ hồ là không kịp chờ đợi về phía sau viện thăm hỏi mẫu thân. Chương 168, rời thật sạch sẽ a. Chương 168, rời thật sạch sẽ a. Phong Nghiên Mẫn vào cửa lúc, đại nương tử ngay tại thở dài thở ngắn, bán hạ còn ở bên cạnh quên. "Mẫu thân." Theo thanh âm này vang lên, đại nương tử ngẩng đầu trong mắt, trong mắt tung ra sáng ngời đến, thanh âm cao bên trong lộ ra hưng phấn, bước lên phía trước đem người giữ chặt, "Mẫn nhi, người tại sao trở lại?" Mẫu nữ hai người sau khi ngồi xuống, Phong Nghiên Mẫn rồi mới lên tiếng, "Quốc công vừa hồi phủ không bao lâu, Bích Ngọc liền nói phụ thân bị đối phương đả thương, nữ nhi lo lắng, liền về tới nhìn một cái." Đại nương tử nghĩ đến nữ nhi bây giờ tình cảnh, vỗ tay của đối phương, giải sầu nói, "Ngươi lại nhẫn hai ngày, phụ thân ngươi cùng Nhị Lang đã nghĩ ra biện pháp tiếp ngươi trở về." Phong Nghiên Mẫn trong mắt rưng rưng, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Nữ nhi biết, vừa rồi Nhị Lang đã nói, hơn nữa còn nhường nữ nhi sau này đều không cần trở về, nói phía sau chuyện hắn sẽ xử lý." Đại nương tử nghe xong lời nói này, nước mắt cũng nhịn không được nữa, ôm nữ nhi khóc giống, "Ta Mẫn nhi à, là mẫu thân không tốt, để ngươi chịu khổ, bây giờ xem như thoát đi kia hổ lang ổ. Mẫu thân, đều là bọn hắn đem bên ngoài giấu giếm đến xích sao, ngay cả phụ thân cũng bị dỗ, điều này có thể trách ngài. Nữ nhi về sau cũng không tiếp tục đi, liền để ở nhà bồi ngài." Phong Nghiên Mẫn thấy mẫu thân như thế, chỗ nào không rõ, ngày xưa bất quá là chứa không muốn chính mình lo lắng mà thôi. "Đúng, sau này liền để ở nhà, gian phòng của ngươi ta mỗi ngày đều để người quét dọn, chỉ sợ ngươi trở về gấp, thiên thời gian dần qua lạnh, y phục còn phải thêm mấy món." Lần này xem như hiểu đại nương tử khúc mắc, nàng đã bắt đầu kế hoạch là nữ nhi mua thêm đồ vật. Mẫu thân thông thả, phái người trở về lấy chính là, lượng bọn hắn cũng không dám cản trở lấy. "Nói toạc thiên đi, phụ thân sinh bệnh, xem như nữ nhi tự nhiên muốn bụng dưỡng, đây là thân làm con nữ hiếu đạo." Đã trong nhà có dự định, Phong Nghiên Mẫn liền không cần tiếp tục lưu lại Tín Quốc công phủ, miễn cho trong lòng mình chán hoảng. "Tốt, tiện thể đem hàng ngày đồ vật mang về, liền nói ngươi muốn ở nhà thường ở, là phụ thân ngươi hầu tận." Trưởng ấu tôn ti có thứ tự, thân sơ nội ngoại khác nhau, người bên ngoài cũng nói không nên lời cái gì. Đây bất quá là một cái lấy cớ, đại nương tử trước đó nhìn hầu ra tiếng nói chuyện trung khí mười phần, rõ ràng không có gì đáng ngại. Nghe nói Tín Quốc công như thế, là Nhị Lang ra tay. Lời này là Phong Nghiên Mẫn nghe Bích Ngọc nói, mà Bích Ngọc cũng là theo Tín Quốc công phủ bọn hạ nhân nơi đó nghe được. Đại nương tử vẻ mặt có chút mất tự nhiên, háng giọng một cái, "Nhiều người như vậy đánh nhau, có lẽ là người bên ngoài không có lưu ý thất thủ, chưa chắc chính là Nhị Lang." Nàng cuối cùng không yên tâm hỏi, "Nghe nói Tín Quốc công dụng một cái răng, gãy một cái cánh tay, cần phải gấp." "Cái gì?" Phong Nghiên Mẫn kinh ngạc không thôi, trong lòng nàng nhị đệ đối ngoại luôn luôn là quân tử có độ, nữ nhi nghe xong phụ thân thụ thường, liền vội vã trở về, còn không đã từng hỏi qua Tín Quốc công tình huống. Nghĩ đến không sao, Nhị Lang dù sao hiểu chút y thuật, ra tay biết nằm nhẹ. Ngay tại Bích Ngọc chân trước vừa về Tín Quốc công phủ, là nhà mình cô nương thu dọn đồ đạc thời điểm, chân sau từ Đại Lang liền đến, Lưu Thị liền kéo đều không có giữ chặt. Người này còn bất âm bất dương nói, "Thế nào? Ta tổ phụ thụ thường, nhà ngươi nương tử dứt khoát tránh về nhà ngoại, võ an hầu phủ thật sự là tốt giáo dưỡng." Bích Ngọc đầu tiên là hành lễ, sau đó mới nói, "Còn mời Đại Lang quân thứ lỗi, nhà ta nương tử là biết được hầu gia thụ thương sau, lúc này mới trở về hầu tận, bởi vì còn không tới kịp thu dọn đồ đạc, nô tỳ cố ý trở về lấy." Từ Đại Lang khi mắng, thấp hèn nô tỳ, còn dám giả biện. Bất hiếu chính là bất hiếu, lời nói như vậy xinh đẹp. Tổ phụ thụ thương không nghĩ hầu tận, lại dứt khoát né, ta muốn để bên ngoài người đều biết, nàng phong gia nữ bất hiếu. Các ngươi chủ tớ hai người đều không phải là cái thứ tốt, dạng này tiện tỳ sao phối lưu tại quốc công phủ, để cho người người môi giới đến bán ra. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, "Ta cũng không biết Tín Quốc công phủ tay, dỗ như vậy giải, lại muốn bán ra lên ta võ an hầu phủ người." Vẫn là nói Tín Quốc công phủ người luôn luôn không kiêng nể gì cả, cảm thấy kinh thành tất cả phủ đệ đều tùy ý nhà người làm chủ. Hóa ra là Phong Nghiên Sơ tới, hắn cuối cùng cảm thấy tỷ tỷ đem những người này mơ mộng hao huyền quá, đồ vật chưa hẳn cầm trở về. Phong Thu Soạn đừng muốn ăn nói bừa bãi. Tín Quốc công thế tử nghe hạ nhân bẩm báo, nói Phong Nghiên Sơ tới, chỉ cảm thấy nhức đầu. Hắn tại người này trên thân liền không có chiếm qua tiện nghi, sẽ bị thua thiệt, lo lắng trưởng tử đánh không lại vội vàng chạy đến. Quả nhiên, từ Đại Lang ngay sau đó là một câu, "Là ai đem người này bỏ vào đến?" Trong lời nói hơi có chút tức hổn hển ý tứ. "A, ta bất quá là thấy hạ nhân chậm chạp chưa đem trưởng tỷ đồ vật đưa trở về, lúc này mới tới cửa đến nhìn một chút. Không nghĩ tới Tín Quốc công phủ môn đình lại so hoàng cung còn cao, ta mà ngay cả cửa cũng không xứng tiến vào. Phong Nghiên Sơ không có khách khí trực tiếp về đối, có thể những người này không phải đối thủ của hắn. Tín Quốc công thế tử vội vàng là nhà mình miệng bạch, Phong Tu Soạn đừng muốn nói bậy, chúng ta gì từng nói qua không cho ngươi tới cửa. Phong Nghiên Sơ dùng khỏe mắt liếc Từ Đại Lang, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ta chưa từng nói bậy. Chẳng lẽ vừa rồi Từ Đại Lang quân chưa từng nói lời ác độc, cũng chưa từng nói qua không muốn để cho ta vào cửa. Từ Đại Lang khí dùng tay chỉ hắn, nói không nên lời một câu. Hừ, biết mình đối lý nói không ra lời a. Trong mắt của hắn tràn đầy khinh miệt, sau đó lại nghiêm mặt chất vấn, đại thịnh từ trước đến nay lấy hiếu trị quốc, Tín Quốc công vô cớ đem phụ thân ta ẩu tổn thương, tỷ tỷ của ta xem như nữ nhi còn không thể tại thân cha trước mặt tận hiếu. Cái này là đạo lý gì? Hẳn là nói là ngươi Tín Quốc công phụ ý tứ. Tín Quốc công thế tử biết mình nói bất quá đối phương, nếu là đợi tiếp nữa, chỉ sợ muốn đem chính mình khí ra cái nguy hiểm tính mạng, vội vàng khua tay nói, còn ta chỉ là lo lắng hắn tổ phụ thân thể, nhất thời nói bậy mà thôi, ngươi nếu là muốn cầm thì cầm a, chính là toàn dọn đi đều được. Dứt lời, trừng mắt liếc chính khí che ngực trưởng tử, mắng, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Mất mặt xấu hổ sao? Dứt lời, vung tay áo rời đi. Phong Nghiên Sơ nhìn về phía đã đờ đẫn Bích Ngọc, nói rằng, thất thần làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian thu thập, xe ngựa đã chờ ở cửa. Bích Ngọc cái này mới phản ứng được, vô ý thức mở miệng nói, a, nhị lang quân, kia là thế nào thu thập a? Phong Nghiên Sơ vung tay lên, trực tiếp mệnh lệnh, tự nhiên là có thể rời đều dọn đi. Ta đem nhân thủ đều mang đến. Một bên Tiền Ma Ma cười đến trên mặt đều muốn mở ra một đóa hoa đến, nàng sớm ngay ở chỗ này chờ đủ, vội vàng đáp ứng nói, ai? Nhị lang quân yên tâm, cái này giá trang đơn tử còn tại lão nô nơi này đâu, đảm bảo thu thập sạch sẽ. Bọn hắn mơ tưởng chiếm một chút xíu tiện nghi. Phàm là đi theo Phong Nghiên Mẫn cùng đi bọn hạ nhân, lập tức động thủ thu thập. Đến cùng nhiều người lực lượng lớn, bất quá một canh giờ, liền đã toàn bộ đóng gói tốt trang lên xe ngựa. Ngay cả trong viện tử này bọn hạ nhân nhìn, đều chỉ có thể thán một câu, rời thật sạch sẽ a. Chương 169, thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Chương 169, thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Từ Đại Lang quân sau khi trở về liền khí ngực đau, nằm ở trên giường dậy không nổi. Lưu Thị một bên vì hắn gọi đại phu, một bên vì hắn thuật khí, miệng bên trong còn tại nhà danh lấy, ta đều nói để ngươi đừng đi, ngươi nhất định phải đi. Đây không phải đổi tới bị mang sao? Kia Phong Nghiên Sơ thật là trạng nguyên xuất thân, ngươi chẳng lẽ nói qua hắn đi? Từ Đại Lang tay vừa nâng lên, liền bị Lưu Thị đè xuống, tiếp tục nói, muốn ta nói ngược lại Lao Tam đã là như thế, võ an hầu cùng nhà ta đây là bề mặt, kia Phong Thị muốn đi liền để nàng đi. Ngươi ngăn đón có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể khiến người ta trông coi Lao Tam sống hết đời không thành? Lưu Thị đang nói khởi kình, chỉ thấy phu quân nhắm mắt lại không động đậy, vốn cho là đối phương không muốn nghe nàng nói chuyện, thẳng đến đại phu đến chẩn bệnh, thế mới biết lại bị khí ngất đi. Nàng chỉ cảm thấy im lặng, thấp giọng nhà rãnh, khí lượng thế nào nhỏ như vậy. Ngay tại hai ngày sau, kinh thành đống nhiên truyền ra một đạo lời đồn đại, thậm chí quán trà thuyết thư tiên sinh đều đem nó tập kết tiết mục ngắn, khiến cho càng ngày càng nghiêm trọng, làm Tín Quốc công muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bán Nhật Nhàn trà quán, Phong Nghiên Sơ hạ chỉ sau, khó được chưa có trở về Trầm Tùng Hiên cư mà là một mình tại trong quán trà uống trà nghe sách. Lầu dưới thuyết thư tiên sinh vừa nói xong một đoạn giang hồ chuyện văn thơ, mọi người ở đây coi là lúc kết thúc, chỉ nghe thấy ba một tiếng, thước gõ vang lên. Thuyết thư tiên sinh cố ý treo lên đám người khẩu vị, chư vị, bị nhân gần nhất nghe được một cọc chuyện lạ, không biết các ngươi có biết hay không. Dưới đài người nghe đối phương nói như vậy, liền hô, ngươi không nói, tất cả mọi người làm sao biết. Kia thuyết thư tiên sinh đơn giản rõ ràng mà hỏi, tốt. Chư vị nhưng biết kia Tín Quốc công phụ từ Tam Lang quân. Dưới đây có người nghe xong cảm khái không thôi, Tín Quốc công chính là triều đình trọng thần, cái này Tín Quốc công phụ từ gia càng là Thái Tông hoàng đế nhà ngoại, đám người tự nhiên chú ý muốn nói người này cũng là chúng đích mang suy, trước kia cưới Tiết thị nữ làm vợ, nguyên vốn cũng là vợ chồng phu thê tình thâm. Làm sao Tiết thị nữ bởi vì gia tộc biến cố thần thương không thôi, đến mức về sau bệnh nặng tại giường, nghe nói cái này Tín Quốc công phụ cũng là mời y hỏi thuốc, có thể Tiết thị cuối cùng vẫn là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Người này tiếp tục thở dài, cái này từ Tam Lang cũng là tình trùng, quả thực là làm vợ giữ đạo hiếu 2 năm, bố định mang theo một đôi nữ như vậy sống hết một đời. Làm sao thế tử phu nhân không nguyện ý, lại tục cưới Phong thị nữ. Nguyên lai tưởng rằng là thời lai vận chuyển, không có nghĩ rằng, thành thân không có mấy tháng lại bởi vì, tưởng niệm tiên phu người một bệnh không dậy nổi, thật đáng buồn đáng tiếc a. Có người thấy thế lập tức nói tiếp, đúng vậy a, người loại này vậy mà vận mệnh không tốt. Nghe nói thế tử phu nhân vì cho từ Tam Lang cầu phúc, tự mình đi thiện từ am, thật có thể nói là một mảnh từ mâu chi tâm. Lại có một người nghe xong, hư lạnh nói, nhắc tới Phong thị nữ cũng quá không ra dáng, phu quân thành cái bộ dáng này, vậy mà còn có tâm tình tham gia các phủ yến hội. Chả trách cái này từ Tam Lang một mực nhớ vong thê. Nhưng vào lúc này, thuyết thư tiên sinh mở miệng, lắc đầu liên tục nói, đáng khi người biết, lại cũng chưa bị hoàn toàn tương phản. A, còn không mau tinh tế nói đến. Nghe xong cô bắt quái, tất cả mọi người đứng lên lỗ tai. Thước gõ vang lên lần nữa. Thuyết thư tiên sinh nghiêm mặt nói, chư bị cảm thấy cái này từ Tam Lang cùng tiên phu người thâm tình hậu nghĩa, là khó được tốt lang. Khả cư bị nhân biết, cái này từ Tam Lang đúng là từ đầu đến đuôi ngụy quân tử, hành vi có thể xưng xuất sinh. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, ồn ào thanh âm dần dần lên. Cái này thuyết thư tiên sinh đột nhiên vô thức gõ, cao giọng nói, lại nói cái này từ Tam Lang tuy tốt uống rượu, có thể ở trước mặt người ngoài, lại giả vờ là một bộ người khiêm tốn bộ dáng, sau khi về nhà, liền lộ ra tà ác chân diện mục. Cái này Tiết thị nguyên vốn cũng là thi thư quan lại nữ nhi của người ta, cùng từ Tam Lang vừa thành hôn lúc, cũng là qua một đoạn ngày tốt lành. Làm sao Tiết gia về sau phạm tội bị giáng chức gia kinh, cái này từ Tam Lang liền thay đổi ngày xưa bộ dáng, phàm là uống rượu, liền đối thê tử quyền cước tăng theo cấp số cộng. Liền thân bên cạnh tôi tớ cũng không buông tha, toàn ra đối lần làm như không thấy. Quả thật tác nhân, xuất sinh ngươi. Cái này Tiết thị bị đánh toàn thân không có một khối tốt chỗ ngồi, có thể ngay cả như vậy, vẫn vì đó dục có một trai một gái, chính là xem ở một đôi nữ phân thượng, cũng không nên ngược đãi vợ cả. Có thể cái này xuất sinh vẫn như cũ không thay đổi, cứ thế mãi, đừng nói một nữ tử, chính là thân thể cường tráng nam tử đều chịu không nổi. Cái này Tiết thị lại không có nhà mẹ đẻ chỗ dựa, cuối cùng không thể chịu ở, bị cái này từ Tam Lang ẩu đả gây nên trọng thương, cuối cùng bất trị mà chết. Đáng thương một cái cô nhược nữ tử như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn. Vốn cho là cái này từ Tam Lang như vậy sửa đổi, không nghĩ tới người này càng thêm không biết thu liễm, không chỉ có người đối diện bên trong người hầu quyền đấm cước đá, về sau càng là ước hiếp minh trưởng tiếp thất, đây mới là hắn bị mang đến Thanh Châu nguyên nhân thực sự. Về sau chắc hẳn đại gia cũng đều biết, người này sâu sẽ ngụy trang, cái này phong gia cũng bị che đậy, đem nữ nhi gả vào cái này hổ làng ổ. Từ Tam Lang thói quen không thay đổi, không chỉ có đối thê tử quyền cước tăng theo cấp số cộng, tăng thêm háo sắc ma bệnh, may mà cuối cùng được mã thượng phong, tê liệt tại giường. Cuối cùng ứng câu kia thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Theo cuối cùng một tiếng thức gõ vang lên, cố sự kể xong. Lời ấy chắc chắn, trong đám người lập tức thành huyên náo thanh âm. Ông trời của ta, cái này từ Tam Lang đúng là như thế đức hạnh. Tín quốc công phủ giấu giếm đến thật là đủ gấp. Ai nói không phải đâu. Người này quả thực xuất sinh không bằng, thế mà đối nhược nữ tử độc thủ. Có bản lĩnh tại sao không đi phía bắc đánh Tây Nhung đâu? Có người lập tức cùng âm thanh trầm trọng, người từ gia tại phía bắc cùng Tây Nhung có sinh ý qua lại, sao bỏ được đi đánh Tây Nhung, sợ là ước gì cũng ở trên đỉnh đầu. Hơn nữa Tín quốc công hai ngày trước tại trên triều đình, còn giữ gìn những cái kia bại hoại, muốn nói nhà hắn cùng Tây Nhung không có liên quan, ai mà tin à? Chính là, nghe nói cái này Võ An hầu trong triều bất quá là phản bác hai câu, liền bị Tín quốc công ngăn ở cung môn miệng đánh cho một trận, có thể thấy được bá đạo. Cái này Tín quốc công thường ngày đều là trang, hai ngày này triều đình một mực tại cha, phải chăng có trong đám người thông ngoại địch, các ngươi nói cái này Tín quốc công phủ có thể hay không? Nhất định sẽ, nếu không vì sao em đẹp, cho những cái kia bại hoại biện hộ cho. Phong Nghiên Sơ nghe đến đó hài lòng rời đi, loại chuyện này, chỉ cần hơi hơi làm chút tiền tài, liền sẽ giống như gió thổi khắp mỗi một góc, rốt cuộc ngăn ngăn không được. Chương 170, còn có hay không quy củ thể thống? Chương 170, còn có hay không quy củ thể thống? Trở lại Trầm Tùng Hiên cư vừa lúc trưởng tỷ cũng tại, hai người còn cùng một chỗ dùng cơm. Phong Nghiên Mẫn nhìn một chút đối diện người, nhếch miệng lên nói, "Nhị lang, ta nhìn ngươi tâm tình dường như rất tốt, liền cơm đều dùng nhiều nửa bát." Phong Nghiên Sơ còn không nói chuyện, Tam Lang liền mang theo âm u đầy tử khí giọng nói, "Nhị ca, ta gần nhất quá mệt mỏi, ngươi nếu là có chuyện tốt nói ngay, cũng cho ta đổi một cái tâm tình, cao hứng một chút. Chỉ là nghĩ đến chuyện sắp xảy ra kế tiếp, tâm tình thư sướng mà thôi." Phong Nghiên Sơ lập tức nhìn thoáng qua Tam Lang, cố ý nghiêm mặt nói, "Ngươi còn có tâm tình nói những này, nhìn tới vẫn là luyện không đủ." "A." Tam Lang hối hận muốn rút miệng mình, "Nhị ca, ta gần nhất đã rất vất vả, không cầu giảm bớt huấn luyện, nhưng cầu bảo trì nguyên dạng là được." Phong Nghiên Mẫn lập tức nghĩ đến thứ gì, tâm tình cũng tệ, nàng thậm chí còn là Tam Lang cầu tình, "Nhị lang, ta nhìn hắn những ngày qua tiến bộ rất lớn, bởi vì cái gọi là khổ nhàn kết hợp đi, cũng không thích hợp làm cho thật chặt." Tam Lang nghe thấy lời này liên tục gật đầu, đúng thế, nhị ca." Phong Nghiên Sơ liếc qua Tam Lang bộ kia không đáng tiền dáng vẻ, nói rằng, "Mà thôi, ta hôm nay liền khác biệt ngươi so đo." Hắn tâm tình cũng tệ, đã có thể tưởng tượng tới Tín quốc công gương mặt giàn mua kia nhan sắc. Quả nhiên cũng như dự liệu đồng dạng, Tín quốc công sắc thực sắc mặt khó coi, có thể nói bên trên là nổi giận. Tín quốc công phủ. Tín quốc công bởi vì thương tổn tới cánh tay, liền cáo hai ngày giả. Nhưng mới hai ngày mà thôi, liền đã có người bắt đầu nhớ thương hắn thứ phụ vị trí. Chớ nói chi là Tam Ti người từng bước ép sát, nếu là thật thẩm ra Thanh Châu sự tình đến, hắn cũng chỉ có thể gây đôi cầu sinh. Có thể cho dù dạng này, cũng khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến một thân tao. Thứ phụ vị trí đoán chừng là giữ không được, những người này khả năng chính là dự liệu được, lúc này mới như thế trắng trợn. Hắn nghĩ nghĩ, hay là chuẩn bị cho Thanh Châu lần nữa đi tin thúc dục. Trong lòng cũng không khỏi nhà rãnh, Thanh Châu những người này cũng thật là, đều đến lúc này còn băn khoăn điểm này tiền. Ngay tại bắt đầu viết thư lúc, chỉ thấy cửa đông nhiên bị mở ra, Tín quốc công thế tử xông vào. Tín quốc công chau mày, mặt lập tức kéo xuống, "A Xích, nhìn một cái ngươi giống kiểu gì? Đây là thư phòng của ta, ngươi cứ như vậy xông tới, còn có hay không vi cụ thể thống?" Tín quốc công thế tử trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoàng, hắn nuốt nước bọt, liên tục khoát tay nói, "Phụ thân, đều tới lúc này, còn nói cái gì quy củ thể thống a? Đã xảy ra chuyện gì?" Tín quốc công lúc này mới nhìn thấy nhi tử vẻ mặt không đúng, vội vàng đặt câu hỏi. Thế tử cơ hồ là dùng nhanh khóc thanh âm, cùng luận hô, "Phụ thân, việc lớn không tốt. Bên ngoài bây giờ đem Tam Lang chuyện đều truyền ra." Tín quốc công im lặng nhìn nhi tử một cái, hắn đang ưu sầu có thể hay không vượt qua này khó, lại dùng loại chuyện nhỏ nhặt này đến phiền hắn, "Truyền ra liền truyền ra thôi, không có nhìn thấy ta đang bận, ra ngoài." Thế tử lo lắng nói, "Phụ thân, không riêng chỉ có chuyện này, bên ngoài còn truyền ra, nói ngài sở dĩ trên triều đình giữ gìn, An Châu chú quân tướng quân cổ trạm đám người kia, cũng là bởi vì nhà ta mượn từ ra chuyện làm ăn bên trong thông ngoại địch." "Cái gì? Nhanh để cho người ta đè xuống." Tín quốc công có chút luống cuống, bất quá hắn cấp tốc chấn định lại, đội vàng phân phó lấy. Thế tử lắc đầu đột trí nói, "Phụ thân, không còn kịp rồi, toàn bộ kinh thành đều truyền khắp." Tín quốc công nghe xong chỉ cảm thấy nhi tử vô dụng, khí một cước đặt tới, chỉ vào mắng, ngươi là làm ăn cái gì? Ta cả ngày vội vàng trên triều đình chuyện, nhưng ngươi tại bên ngoài du đãng, thế nào liền điều này cũng không biết? Cũng không phải là nhi tử không có lưu ý, chỉ là tản người quá mức giàu hạn, hắn đầu tiên là tại trong dân chúng tán lời đồn, về sau chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhi tử vẫn là theo người bên ngoài miệng bên trong nghe được. Nói đến đây, thế tử mắng, đều do kia tên bại hoại cặn bã, nhi tử bây giờ liền cửa đều không ra được. Đây là ra không ra khỏi cửa sự tình sao? Tam lang kia xuất sinh sự tình truyền liền truyền, không quan trọng, nhiều nhất là dạy bảo không nghiêm chi tội. Nhưng hôm nay bên ngoài đem nhà ta cùng Thành Châu liên hệ, mặc kệ người bên ngoài tin hay không, sau đó dù cho đối ngoại gọi không có, những người kia cũng cảm thấy nhà ta đây là giả biện. Tín quốc công chưa nói là, huống chi xác thực, tam thi đều nhanh đảo ở trên người cha xét, làm sao có thể rửa sạch? Giờ phút này, hắn đã có thể tưởng tượng tới, những cái kia kẻ thù chính trị nhóm tất nhiên sẽ thừa cơ công thành Tín quốc công phủ, Cảnh Hòa đế càng là vui thấy kỳ thành. Hắn tại trong đầu cấp tốc suy tư đến cùng là ai làm, cuối cùng nghĩ đến một người, Phong Nghiên Sơ. Mà như thế ác độc chủ ý, Võ An Hầu là nghĩ không ra tới, chỉ có thể là hắn cái kia xảo trá lại quỷ kế đa đoan nhi tử làm. Phong Nghiên Sơ, cái tên này cơ hồ là Tín quốc công cắn răng nói ra được. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy lỗ tai bù bù, nỉ non, kết thúc, toàn kết thúc. Sau đó một ngụm máu phun ra, bất tỉnh nhân sự. Phụ thân, thế tử bị một màn bất thình lình giật nảy mình, hắn muốn là năng lực không đủ, mắt thấy phụ thân thổ huyết ngã xuống đất, càng là thủ hoảng cất loạn. Đầu tiên là nhường hạ nhân đem người đỡ lên giường, lần này vội vàng mời ngự y trần trị. Như thế nào? Hắn đi theo Trương Ngự Y bên người khẩn trương hỏi. Trương Ngự Y một bên thu thập cái hòm thuốc, vừa nói, quốc công gia đây là lửa giận công tâm, lại vẫn mẹ máu, dù sao tuổi tác không nhỏ, về sau vẫn là phải bình tâm tĩnh khí thật tốt điều dưỡng, các ngươi dựa theo phương thuốc của ta bút thuốc, qua hai ngày ta lại đến thi châm. Tín quốc công thế tử nghe xong, thử nói rằng, vậy nếu không có trở ngại. Trương Ngự Y liền không thích nghe lời này, ngữ khí khó tránh khỏi nặng mấy phần, cái gì gọi là không có trở ngại? Thật chẳng lẽ bệnh chết rồi mới gọi không có việc gì? Ta liền nói như vậy, Tín quốc công tuổi tác đã cao, lại thường ngày phí sức vốn là tâm huyết không đủ, lần này lại xảy ra tình huống này, nếu là lại không hảo hảo nuôi, không bao lâu các ngươi liền đợi đến chuẩn bị quan tài a. Là chúng ta không tốt, suy đoán lung tung, cũng là lo lắng quá mức nguyên nhân. Lưu Thị ở một bên tranh thủ thời gian cười làm lành. Trương Ngự Y trên mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần, hừ lạnh nói, lúc này mới giống như là thân làm con nữ ứng lời nên nói. Dứt lời xách theo cái hòm thuốc rời đi. Lưu Thị chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, phu quân từ khi sự kiện kia về sau, lại rơi xuống hoảng hốt ma bệnh, bây giờ quốc công lại là cái dạng này. Rõ ràng thế tử gia cũng không có chủ ý, nàng không chỉ có muốn chiếu cố phu quân, còn có bên này muốn chiếu khán bên này, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Chương 171, còn không đều là bãi ngươi ban tặng. Chương 171, còn không đều là bãi ngươi ban tặng. Khi tin tức kia truyền khắp kinh thành lúc, Phong Giản Linh phụ tử ba người liền tới cửa. Tín quốc công thế tử lại tại bận bịu sức đầu mẹ chắn lúc, thấy ba người này lại vẫn dám tới cửa. Bất quá cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, ngựa khí lanh đạm nói, đa tạ ba vị trước tới thăm phụ thân ta, chỉ là lão nhân gia ông ta bây giờ bị bệnh liệt giường không thích hợp gặp khách, tại hạ liền không nhiều bồi, xin cứ tự nhiên. Phong Giản Linh háng giọng một cái, đánh mở màn, Tín quốc công sinh bệnh, chúng ta cũng rất đồng tình. Chỉ là bây giờ trong kinh truyền ra người kia tam nhi tử tính tình bạo ngược, thực sự không xứng là người trợ phu. Hôm nay cô y đến mời thế tử thay tử viết một chương ly hôn sách đến, từ đây nam nữ kết hôn các không liên quan gì. Tín quốc công thế tử còn tưởng rằng mấy người kia là giả mù sa mưa đến làm ra vẻ, không nghĩ tới đúng là trốn chúc tất cả, không có ý tốt. Đây là mắt thấy Tín quốc công phủ tới nguy nan lúc, nghĩ đến tranh thủ thời gian đá văng ra. Lập tức mắng, con ta bị bệnh tại giường, con gái của ngươi liền muốn ly hôn, mơ tưởng. Đừng quên, ban đầu là ngươi Võ An Hầu mắt thấy môn đình suy tàn, đinh ưu sau không có chức vị tốt, lúc này mới cầu phụ thân ta. Bây giờ lão nhân gia ông ta mới bệnh, nhà ngươi như vậy không kịp chờ đợi, liền không sợ rơi qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa thanh danh. Phong Nghiên Sơ nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, hắn liếc nhìn ánh mắt của đối phương, sắc bén có thể giết người. Lập tức cười lạnh một tiếng, cố ý mang theo hứng hở ngữ khí miệng ai, thế tử đừng muốn nói dễ nghe như vậy. Nhi tử kia của ngươi đức hạnh gì, bên ngoài mọi người đều biết, bởi vì thích rượu như mạng tham hoa háo sắc, lúc này mới tuổi còn trẻ liền trúng gió tại giường, như thế ném đức mất hứng người quý phủ lại không có đánh chết cũng là tốt độ lượng. Lại nói, phụ thân ta lúc trước tuy có sự tình xin nhờ Tín quốc công, nhưng cũng không thiếu hiệu lực. Bây giờ đã biết được nhà ngươi từ tam lang xuất sinh không bằng, chúng ta đương nhiên muốn đem người đón về. Thú hồ tỷ tỷ của ta gả tiến nhà ngươi liền không có ngày tốt lành, thế tử hay là mau mau biết. Phong Nghiên Khai nói tiếp, trước đó vài ngày phụ thân ta bất quá là trong triều nói lời công đạo, lại dẫn tới Tín quốc công quyền cước tăng theo cấp số cộng, đối đãi như vậy thân gia, ngươi tử gia cũng là phần độc nhất. Nhà ngươi đã như thế không lọt mắt ta Võ An Hầu phủ, còn không bằng biết ly hôn sách, chúng ta đi người. Thế tử tức đến run rẩy cả người, chỉ vào mấy người nói, vọng tưởng, ta chính là khốn, cũng muốn đưa ngươi Phong Giản nữ vây chết tại Tín quốc cấm phủ. Phong Giản Linh nghe xong lời này, khí xông đi lên liền muốn đánh, nhưng bị Phong Nghiên Sơ kéo lại. Thế tử nhất định phải như thế. Chắc hẳn bên ngoài tin tức đã truyền khắp, Tín quốc công ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngươi nói, ta muốn không cần tiếp tục thêm một mùi lửa đâu. Thế tử còn chịu đựng được. Phong Nghiên Sơ nói lời này thời điểm ngữ khí ôn hòa, dường như một cái người khiêm tốn tại cùng người nói chuyện tiếm. Tín quốc công thế tử nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt đóng một hồi lâu, mới chậm rãi mở ra, đối phương xác thực bắt được hắn điểm yếu. Trước kia còn không có cảm thấy, có thể phụ thân ngã xuống bất quá mới một ngày, hắn cũng có chút lực lưỡi biếng. Mà Phong Nghiên Sơ năng lực hắn nhưng là lãnh giáo qua, dễ dàng liền có thể đánh tan chính mình nhu đồ. Nội tâm của hắn không cam lòng đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng chỉ có thể tự hành sơ hiểu, thế là chậm chậm mới nói, mà thôi, nếu như thế liền theo các ngươi. Nói đến đây cơ hồ là dùng giống phương thức lao xuống người hô, người tới, cầm giấy bút. Chờ đối phương viết xong về sau, Phong Giản Linh cầm lấy ly hôn sách nhìn nhìn liền đưa cho nhi tử. Phong Nghiên Sơ xem hết phát hiện không có sơ hở, thuận tay cho đại ca, lập tức khỏe miệng mỉm cười, hành lễ nói, nhiều tạ thế tử thông cảm, Tín Quốc công còn bệnh, chúng ta liền bất quá nhiều cái dậy. Lời nói này gọi là một cái ôn hòa có độ, hành vi cử chỉ nhẹ nhàng hữu lễ, dường như vừa rồi hùng hổ dọa người không phải hắn đồng dạng. Tín Quốc công thế tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, Phong tu soạn bản sự tại hạ sớm có linh giáo, cha ta như thế còn không đều là bái ngươi ban tặng, lần này lại còn có thể nói ra lời này đến, thật để cho người mở rộng tầm mắt. Thế tử nói đùa, ta nhìn quốc công đa mưu túc trí, bây giờ bệnh hắn, toàn bộ quốc công phủ còn muốn ngài chống đỡ, thế tử bảo trọng. Mục đích đã đạt tới, Phong Nghiên Sơ không quan tâm đối phương, phải chăng chiếm được kia mấy phần mồm mép bên trên tiện nghi, hắn càng muốn phương pháp trái ngược, làm ra một bộ thản nhiên chỗ chi bộ dáng. Tín Quốc công thế tử đám ba người đều sau khi ra cửa, liền đi nhìn phụ thân, mới vừa vào cửa nghe thấy một hồi ho khan. Là Võ An hầu phủ người tới muốn cùng cách sách tới a. Tín Quốc công nửa dựa vào trên giường, thanh âm cũng không bằng trước kia có sức mạnh. Phụ thân, ngài cũng biết rồi. Hắn bản muốn đạt, có thể cuối cùng không thể che giấu. Con a, chuyện lần này chính là Phong Nghiên Sơ làm, mắt thấy mục đích đã tới, lại làm sao có thể nhường Phong gia nữ nhi giữ lại trong phủ, khẳng định là đến muốn cùng cách sách, người đấu không lại hắn, tất nhiên nhưng đã cho. Tín Quốc công mặc dù bệnh, nhưng còn chưa tới mắt mù tâm mù tình trạng. Chỉ là lúc rời thế dễ, bây giờ Tín Quốc công phủ cảnh ngộ, cùng mấy năm trước Võ An hầu phủ sao mà tương tự, chỉ là hiện nay song phương đã hoàn toàn chuyển đổi. Một cái tràn ngập nguy hiểm, một cái khác con cái đều có tiền đồ. Hắn giờ phút này không thể không thừa nhận, nhân lực có hạn, dù cho lại cố gắng thế nào, trong nhà hậu bối cũng thủ không được. Thế tử nghe xong lời này, càng thêm áy náy, là ta không biết dạy con. Tam Lang thì ra không thể tới, có thể hắn đã phải thừa nhận dị mẫu đích trưởng minh ghen ghét, còn có Dương thị chút nào không điểm mấu chốt sủng ái, ta càng là một mặt cố lấy chính mình cao vui cũng không coi trọng, chờ phát hiện thời điểm, đã mạnh mẽ bị làm hư, không thể cứu vãn. Tín Quốc công nghe xong lời này, thở dài một tiếng, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ một lát. Hắn nhìn xem nhi tử bóng lưng rời đi, trong lòng hết sức phức tạp, lúc này tỉnh ngộ thì có ích lợi gì, cũng là chính mình tham niệm quá nặng, đem tổ tiên chi ngôn tật quên. Đại thịnh kiến quốc mới bắt đầu, từ gia tiên tổ có lời, từ nay về sau Thanh Châu từ thị cùng kinh thành từ thị chia cắt, để tránh từ gia bức cản triều hạ gia theo gót, nghĩ đến tương lai không lâu liền phải ứng nghiệm. Trúc thị tay cầm đại lượng tiền tài, ý đồ lấy tiền tài ảnh hưởng triều đình, cuối cùng bị cản triều hoàng đế thanh toán. Kia từ gia đâu? Triều đình có thể khoan nhượng. Lê gia. Lê đại nhân nhìn xem nữ nhi đưa ra tới tin tức, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, sau đó nói, kinh thành lưu ngôn phỉ ngữ không ngừng, Tín Quốc công cứu không được. Trưởng tử đáng tiếc nói, lần này lời đồn đại là Võ An hầu nhi tử Phong Nghiên Sơ ra tay, chỉ là đáng tiếc từ gia tiền tài. Lê đại nhân liếc nhìn nhi tử nói, đáng tiếc lại như thế nào, là Phong Nghiên Sơ ra tay lại như thế nào. Người này chính là quyết định Tín Quốc công tham dự trong đó, lại có lời đồn đại xem như trợ thủ, chính là bệ hạ cùng Tam Ti không muốn tra, bách tính cũng sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sẽ dao động dân tâm. Lê đại lang khiến đệm cái bàn, cái này Võ An hầu quá ghê tởm, vậy mà tại trong triều công khai gián luôn. Hắn đứa con trai kia càng là gian trá chi đồ. Lê đại nhân nhìn về phía nhi tử, thừa cơ dạy bảo, Võ An hầu nhất định là biết từ gia tại phía Bắc chuyện ẩn ở bên trong, Tín Quốc công cũng không trong trắng, mắt thấy bệ hạ tức giận, tự nhiên muốn nhân cơ hội chứng minh Võ An hầu phủ thanh bạch. Về sau cái này Phong Nghiên Sơ lợi dụng lời đồn đại, hoàn toàn đoạn tuyệt Võ An hầu phủ cùng Tín Quốc công phủ ở giữa liên hệ. Hắn nói đến đây hỏi lại, ngươi tin hay không, cái này Phong gia phụ tử khẳng định phải đi từ gia muốn cùng cách sách. Chương 172, cứu gia hổ lang ổ chương 172, cứu gia hổ lang ổ đúng lúc này, dưới đáy có người đến bẩm, nói Võ An hầu cùng hai đứa con trai đi Tín Quốc công phủ. Không có chờ bao lâu liền hiện ra, sau khi nghe ngóng mới biết được, hóa ra là đi muốn cùng cách sách. Lê Đại Lang nghe xong, cả kinh nói, phụ thân, lại là thật. Có thể cái này từ Tam Lang đã có cắp ở trên giường, cứ như vậy muốn ly hôn sách, chẳng lẽ Võ An Hầu liền không sợ ngoại nhân nói hắn. Lê Đại Nhân giờ phút này cùng Tín Quốc công như thế, hết sức hâm mộ Võ An Hầu có hai cái có tiền đồ nhi tử, bất quá cũng may con của mình coi như nghe lời, miễn cương hài lòng. Thế là hỏi ngược lại, cái này từ Tam Lang đối Phong thị nữ như thế nào? Lại là như thế nào có cắp? Tự nhiên là Lê Đại Lang cái này mới phản ứng được. A người ở bên ngoài xem ra cái này Võ An hầu phủ cũng là người bị hại, cái này là nhân cơ hội đem nữ nhi cứu ra hổ lang ổ. Lê đại nhân thuận thế thu hồi Lê hoàng hậu tin, nói rằng, đối đi, Phong Nghiên Sơ một chiêu này cao á lợi dụng lời đồn đại, không chỉ có đem nhà mình đặt ở một cái người bị hại vị trí bên trên, còn nói cho đám người, Võ An hầu phủ cùng Tín Quốc công phủ ở giữa khập khiễng đã sâu, hai nhà nhất đao lưỡng đoạn, càng là khiến cho Tín Quốc công phủ không thể không biết xuống ly hôn sách. Thông qua phụ thân giải thích, Lê đại lang giờ mới hiểu được thâm ý trong đó. Ngay sau đó đông nhiên kịp phản ứng, kinh hoàng nói, phụ thân, một khi Tín Quốc công bị Tam Ti tra ra cái gì, kia nhà ta làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn cùng một chỗ chịu liên lụy? Lê đại nhân nâng tay lên cuối cùng không có đánh tới nhi tử trên lưng. Hắn nâng chung trà lên uống mấy ngụm, thuận thuật khí, nhìn về phía nhi tử kia hoảng sợ bên trong mang theo ham học hỏi ánh mắt, mặc niệm một câu, đây là thân sinh nhi tử. Cưỡng ép đè xuống trong lòng ngọn lửa vô danh, than nhẹ, ngươi nếu là có tỷ tỷ ngươi một nửa liền tốt. Sau đó lại nói, ngươi nhớ kỹ một điểm, vi phụ sở dĩ tại trên triều đình là Tín Quốc công nói chuyện, bất quá là bởi vì cùng là triều thần mà thôi. mà cho tới nay cùng Thanh Châu Từ gia liên hệ người đều là Tín Quốc Công, chúng ta chưa hề lẫn vào qua. Cho nên, Tín Quốc Công như thế nào, cùng chúng ta có quan hệ gì? Một tiếng này hỏi lại, đánh thức Lê Đại Lang, hắn lúc này mới yên tâm lại, cười ha ha lấy, đúng vậy à? Chính là như thế. Ta thế nào không nghĩ tới đâu. Lê Đại Nhân đối với nhi tử bộ dáng như thế, có chút không có mắt thấy. Đã thất vọng đối phương không đủ thông minh, lại cảm thấy coi như nghe lời, trong lúc nhất thời tâm tình lại hết sức phức tạp. Võ An Hầu Phủ. Làm Phong Nghiên Mẫn cầm tới ly hôn sách một phút này, nước mắt cũng nhịn không được nữa, nàng đem nó ôm vào trong ngực khóc, đây là ngày cũng trông mong đêm cũng trông mong đổ vỡ. Nàng hướng đại nương tử thổ lộ hết nói, mẫu thân, ta về sau rốt cuộc không cần ở nơi đó, ta giải thoát rồi. Đại nương tử chậm rãi từ đối phương trong ngực cầm qua ly hôn sách, đem nó để lên bàn, ôm trầm nữ nhi, nói khẽ, con của ta, về sau không ai bức người, liền là phụ thân người cũng không được. Lão thái thái thấy mẫu nữ hai người khóc thành một đoạn, bảo đảm nói, ngươi yên tâm, nếu là lại có người bức ngươi, ta trước không đáp ứng. Phong Nghiên Khai cũng nói, tỷ tỷ chịu khổ, cũng may bây giờ xem như hoàn toàn thoát ly khổ hải. Nhị muội Phong Nghiên Uyển cười nói, tỷ tỷ, ta muội gần nhất yêu đánh đàn, tổng lôi kéo ta cùng một chỗ. Ngươi cũng biết, ta nhất không kiên nhẫn những này, cũng may tỷ tỷ trở về, ta về sau xem như không cần nghe nàng đánh đàn. Phong Nghiên Mẫn bị như thế một đùa, phốc phốc một tiếng cười theo, tốt ngươi quỷ nghịch ngợm, chính mình không muốn làm, đây là tìm cho ta xuống tới. Ta muội Phong Nghiên đồng nghe xong thở dài phàn nàn, đại tỷ tỷ, ngươi là không biết rõ nhị tỷ, nhất biết lừa nhát. Nàng ưa thích xạ tiên tổng lôi kéo ta tiếp khách, nhưng đến ta muốn đánh đàn lúc, nàng lại kiếm cớ chối từ, ngươi có thể phải cho ta phân xử thử. Phong Nghiên Mẫn nghe rồi nói ra, kia đây chính là nhị muội muội không đúng, nàng đã cùng ngươi xạ tiễn, ngươi tự nhiên cũng muốn theo nàng luyện đàn. Lão thái thái lắc đầu cười, ngươi nhường Nguyễn Nhi đánh đàn, kia là nàng chịu tội, ngươi cũng đi theo chịu tội. Trước mấy ngày trả lại cho ta hứa hẹn theo bôi chắn đâu, điều này sẽ, ta liền đầu sợi đều không thấy được. Đại nương tử che miệng nói, nàng di nương theo công đến, có thể nàng đúng là vũ đao lộng thương tính tình, cũng không biết theo người nào. Cùng nàng nhị ca giống nhau như lúc, nhị lang khi còn bé liền ưa thích tập võ, phụ thân hắn không đồng ý, quả thực là chính mình bụng trộm luyện, liền cái này còn không có chỉ hoãn khoa khảo. Lão thái thái bây giờ nhưng đắc ý, bất luận ai tới cửa đều sẽ tán nàng nuôi hai cái tốt tôn nhi. Cũng không phải, đại lang cũng là có cái huynh trưởng bộ dáng, cũng không tinh lịch. Liên vẹn vẹn nhị lang đại không biên giới, mỗi lần phụ thân hắn đánh hắn, ta đều đi theo treo tâm. Đại nương tử thừa cơ trêu chọc, dù sao nàng không ít cứu chàng. Dù sao trưởng thành, Phong Nghiên Sơ bị nói có chút xấu hổ, đứng dậy cáo từ đi ra ngoài. Mắt thấy muốn bắt đầu mùa đông, trên cây lá cây cũng không cách nào dừng lại, Võ An Hầu phủ bên trong có không ít cỏ cây, chính là điều hữu lúc, bọn hạ nhân cũng là quét không ngừng, hết sức cẩn cẩn. Ngay tại muốn ra nội viện, đối diện đụng tới tứ lang Phong Nghiên An, đối phương cung kính hành lễ, nhị ca. Phong Nghiên Sơ nhíu mày hỏi, ngươi những ngày này làm cái gì đây? Hôm nay đại tỷ tỷ cùng Từ Tam Lang chính thức ly hôn, vừa rồi tất cả mọi người tại Lao Thái Thái nơi đó góp thú, sao không gặp ngươi? Đại ca cho ta viết một cái sách đơn, những ngày này một mực tại đọc sách. Tứ Lang hồi đáp, ân, tuy nói đọc sách trọng yếu, thế nhưng đừng quên cùng huynh đệ tỷ muội nhóm ở giữa qua lại. Tại bên ngoài cũng giống vậy, giao tế qua lại cũng là nhất định phải học. Phong Nghiên Sơ vô vô bả vai của đối phương dặn dò. Tứ Lang trầm giọng gửi tới lời cảm ơn, đa tạ nhị ca dạy bảo, ta nhớ kỹ. Phong Nghiên Sơ thấy đối phương âm u đầy tử khí, nửa điểm không thấy người thiếu niên tươi sống chi khí, cảm thấy tốt không có ý nghĩa, thua tay nói, mà thôi, ngươi lại đi thôi. Là, nhị ca. Tứ Lang dứt lời, dường như phía sau có người đuổi đồng dạng, nhanh nhanh rời đi. Trước kia chỉ là lá gan hơi nhỏ hơn chút, thế nào bây giờ nhìn càng thêm quái gở. Phong Nghiên Sơ nhìn đối phương bóng lưng nghi hoặc không hiểu, lập tức đem chuyện này ném ở sau gót đi ra ngoài. Vừa mới tiến hàng văn tiểu tứ cửa, chỉ thấy trên lầu 2 có một người hướng hắn gắp. Nhị Lang, nơi này. Hóa ra là Trần Trạch Văn. Phong Nghiên Sơ lên lầu tiến nhã gian ngồi xuống, người gấp gáp như vậy gọi ta ra tới làm cái gì? Đang khi nói chuyện, ánh mắt thuận thế ném tới trên đài đang vặn vẹo lấy thân eo vũ cơ trên thân. Trần Trạch Văn cũng không trả lời, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, nhạo báng, thế nào? Cảm thấy hứng thú. Cái này dễ xử lý, một hồi ta đi cấp múa phường quản giáo nói một tiếng, đến lúc đó đưa đến Quảng Lâm hạng. Nói xong ở đây, lại vẫn phát ra hắc hắc hèn mọn tiếng cười. Phong Nghiên Sơ tức giận trận nhìn đối phương một cái, nói nhăng gì đấy? Ta bất quá là nhìn nữ tử kia dường như biết võ công, đã có cái này bản lĩnh làm gì không tốt, càng muốn làm cái này nghề nghiệp, kiếm được tiền đầu to còn muốn nộp lên, chính mình lại có thể rơi vào mấy cái hạt bụi. Nghe tiểu nói này, Trần Trạch Văn lập tức để bụng, tinh tế dò xét, sau đó nghiêm túc nói, thật đúng là, chỉ là người này che giấu rất tốt, không lưu ý nhìn kỹ, thật đúng là không phát hiện được. Hôm nay trong nhà có việc, thiếu càng một chương, ngày mai như thường lệ đổi mới, chương 173, sao mà thật đáng buồn đáng tiếc chương 173, sao mà thật đáng buồn đáng tiếc hai người đều thu tầm mắt lại. Chỉ là Trần Trạch Văn ngoắc ra hiệu gã sai vặt tới, lại thấp giọng nói thứ gì, liền đem người đuổi đi. Phong Nghiên Sơ một mực chờ hai người nói dứt lời, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, hỏi, lại nói ngươi gọi ta đến cần làm chuyện gì? Trần Trạch Văn thu bộ kia cười đùa tí từng bộ dáng, nhìn ngươi mấy ngày nay bận rộn như vậy, cái này không để ngươi đi ra nói chuyện phiếm hai câu. Phong Nghiên Sơ sủi cười một tiếng, nói tiếng người, đến cùng chuyện gì? Trần Trạch Văn lúc này mới nói, mấy ngày nay trong kinh tin tức nhao nhao hỗn loạn, lại thành một phát tình trạng không thể vãn hồi, bách tính đều tại công kích Tín Quốc Công phủ là quốc tặc. Ngươi gọi ta đến chính là muốn nói những này. Ngươi đang làm, trời đang nhìn, bách tính ánh mắt là sáng như tuyết. Phong Nghiên Sơ nói xong lời này, lập tức cạn hớp một cái hoa quế nhưỡng, gật đầu nói, hàng văn tiểu tứ gần nhất bên trên cái này uống rượu lấy không tệ, trong rượu dung nhập hoa quế mùi thơm ngào ngạt thơm, ngọt mà không ngán, vừa vặn mang về một chút. Lời này của ngươi chỉ quản hống đồ đần, đã có người đoán ra là ngươi gây nên. Trần Trạch Văn mười phần lo lắng. Phong Nghiên Sơ nghe thấy lời này, ánh mắt trong trẻo, thanh âm không có bất kỳ cái gì chập trùng, có thể nói ra, lại làm cho người không do tâm sinh xấu hổ, như một người vì tự thân lợi ích, không chỉ có làm những cái kia tổn thương đại thịnh sự tình, còn trong thông ngoại địch, có thể kết quả là trong triều lại có người muốn bảo đảm hắn, mà hiện nay còn muốn dùng bách tính chi ngôn, khả năng cho trong triều chư công tạo áp lực xử trí, sao mà thật đáng buồn đáng tiếc. Trần Trạch Văn nghe xong thật lâu không nói, hắn đột nhiên chút xuống một ngụm rượu, đúng vậy à, rõ ràng là bọn hắn vì tư lợi, không để ý quốc gia, có thể kết quả là còn muốn nghị luận ngươi, cảm thấy ngươi thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, không chút nào cho tín quốc công giữ lại đường sống. Nhưng bọn hắn quên, đại thịnh quân doanh binh khí làm sao lại tới Tây Nhung trong tay? Bọn hắn xưa nay không cảm thấy việc này không thể làm, chỉ cảm thấy bán không đủ nhiều, người đến lợi không đủ phong phú. Nếu không có tín quốc công từ đó hòa giải, Thanh Châu tử ra bọn hắn làm sao? Hắn nói đến kích động chỗ, khí nện cái bàn. Ngươi khí cái gì? Chẳng lẽ là cảm giác đến bọn hắn những người này có thể lâu dài? Còn nữa nói, nghị luận ta người hẳn là có rất nhiều là cựu hoàng tử cùng ngũ hoàng tử người a. Tại Phong Nghiên Sơ trong lòng, hai người này cũng không xứng ngồi lên vị trí kia. Giờ này ngày này liền dám bán đại thịnh lợi ích, một khi bệ hạ thật lập một người trong đó là thái tử, ngày sau leo lên hoàng vị, kia mới gọi hoàng bét. Trần Trạch Văn nghe xong cười ha ha lấy, nâng chén nói, nhị lang, ngươi nói không sai. Những người kia đánh đến ô mắt gà dường như, thật đến theo trên người đối phương sẽ khối tiếp theo thì đến, vì thế không tiếc bán đại thịnh, chẳng lẽ bệ hạ thật nhìn không thấy sao? Nói đến chỗ này, hắn đông nhiên kịp phản ứng, đầu tiên là đẩy cửa bốn phía xem xét, thấy không có người nghe lén, cái này mới tiến vào, nhẹ giọng nói, nhị lang, ngươi nói bệ hạ vì cái gì nhiều năm như vậy chậm chạp không lập trước quân, chẳng lẽ nói mấy người này hoàng tử căn bản là không có tại bệ hạ cân nhắc phạm vi bên trong? Bệ hạ sở dĩ nhìn lấy bọn hắn đấu, bất quá là vì triều đình cân bằng. Phong Nghiên Sơ kéo lên khoe miệng cười nói, ngươi nói những này, ta thế nào hiểu được? Trần Trạch Văn thấy thế đẩy hắn một thanh, thứ một tiếng, người nào á đây là? Tính toán, ta không tính toán với ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi phải cẩn thận, ngươi là một lòng vì đại thịnh. Có thể những người kia lại cảm thấy ngươi rút lui bọn hắn phát tài cái thang, nếu là lần này trốn qua về sau, còn không biết tính kế thế nào ngươi đây. Hắn nói đến chỗ này thở dài nói, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái hàng người. Thế nào phát ra cảm thán như thế? Chẳng lẽ ngươi tại kinh Tây võ bị doanh cũng không thể an ổn? Phong Nghiên Sơ nghi ngờ nói. Trần Trạch Văn thấy thế nhả ránh, cũng không biết các đại nhân là nghĩ như thế nào. Những ngày qua, kinh Tây võ bị doanh bên trong, đại gia cũng là táo bạo bất an, hắn lại cũng mặc kệ, tùy ý phát triển, liền vẹn vẹn đánh nhau hầu đả liền đã xảy ra mới lên. Trong nhà của ta cũng không thanh tịnh, những người kia biết mâu thân của ta rất được bệ hạ sủng ái, mỗi ngày đều là cầu tình người. Những người này còn đem chủ ý đánh tới trên người của ta, hôm nay cái này mở tiệc chiêu đãi, Minh Nhi cái kia kiếm cơ tặng lễ, thiệt là phiền. Phong Nghiên Sơ thừa cơ trêu chọc, không nghĩ tới Trần Đại Lang quân lại như vậy chạm tay có thể bỏng, vậy kính xin ta ăn cơm. Thật sự là vinh hạnh a. Ngươi, Trần Trạch Văn khí không có cách nào. Phong Nghiên Sơ lúc này mới khoát tay áo, trầm giọng nghiêm mặt nói, nghĩ đến các đại nhân là có khác dự định, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình là được, người bên ngoài có liên quan gì tới ngươi? Không có liên lụy đi bảo. Đối với các gia, Phong Nghiên Sơ vẫn hơi hiểu biết. Cái kia chính là điển hình đế đảng, trung tâm xưa nay đều không phải là nào đó một vị hoàng tử, dù cho tôn quý như thái tử điện hạ cũng vô dụng, ai ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên liền trung tâm với ai. Đúng lúc này, Trần Trạch Văn bỗng nhiên chuyển đổi chủ đề, từ khi bệ hạ đem An Châu chú quân tướng quân cổ trạm, An Châu chi phủ, Chi Châu bọn người bắt hồi kinh sau, liền giao cho Tam Ti thẩm vấn, không nghĩ tới nhận không nhỏ lực cản, ngươi chiêu này cũng coi là gián tiếp vì bọn họ giải vây. Có lời đồn đại này tại, chỉ cần ai dám ý đồ trở ngại, cái kia chính là thông đồng với địch bán nước. Bất quá, lần này các ngươi Võ An hầu phủ có thể chọn đi ra đúng là may mắn, cũng là phụ thân ngươi kịp thời quay đầu tỏ thái độ, dù sao bệ hạ bây giờ chính là lúc dùng người. Phong Nghiên Sơ cũng không tiếp tục cái đề tài này, trước đó khẽ cười một tiếng, ánh mắt quét về phía đại sảnh, dưới lầu người ngay tại nhà rảnh, cẩn thận nhìn lên, hóa ra là Từ gia đại lang, Tín Quốc công bị bệnh liệt giường, hắn không ở nhà hầu thần, tại sao lại ở chỗ này uống rượu? Trần Trạch Văn cũng đưa đầu nhìn lại, lạnh hừ một tiếng, mắng, ngu xuẩn, chắc không được nhiều năm như vậy liền từ Tam Lang đều đấu không ngã, ngươi nhìn ngày xưa vây bên người hắn người còn tại. Đều tới lúc này, còn không có ý thức được lúc này không giống ngày xưa. Hoặc khen người ta là cảm thấy nhà mình tổ phụ chỉ là sinh bệnh mà thôi, Tín Quốc công phủ giống như quá khứ, trước mắt khó khăn cũng không tính là gì. Kỳ thật Phong Nghiên Sơ ban đầu thấy cái này Từ đại lang, vẻn vẹn bề ngoài vẫn là rất dò người, kỳ thực bên trong trống trơn. Nghe tỷ tỷ nói, nếu không có Lưu thị, sớm đã bị trong nhà những người khác khuyến khích lấy phạm sai lầm. Hừ, nếu là Tín Quốc công phủ giống như quá khứ, vậy hắn sao không lên lầu hai nhã gian đến ngồi? Nhất định phải cùng những người khác chen ở phía dưới, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây đi Tín Quốc công phủ quân đồ, cái này Từ đại lang tiến lên ngăn cản, ngươi đem nó nói xấu hổ không chịu nổi, đến mức đã hôn mê. Kể từ cùng Phong Nghiên Sơ qua lại nhiều về sau, Trần Trạch Văn xem như kiến thức đến đối phương miệng, kia thật là không tha người. Ít đến, rõ ràng là chính hắn lòng dạ nhỏ mọn, thân thể không đủ khỏe mạnh. Cảm thấy Từ Tam Lang là bộ kia đức hạnh không đủ gây sợ, trong lòng nhớ ta Phong gia tài vật, mắt thấy đều dọn đi rồi, cái này tài hoa đứng một hồi liền không chịu nổi. Phong Nghiên Sơ nội tâm đối Tín Quốc công phủ đám người mười phần chán ghét, tự nhiên ngoài miệng không buông tha. Trần Trạch Văn nghe xong, chỉ bưng chén rượu lên uống rượu, lắc đầu cười không nói. Chương 174, giữ khuôn phép người làm ăn. Chương 174, giữ khuôn phép người làm ăn không đầy một lát, Trần Trạch Văn gã sai vật liền mang theo múa phường quản sự, cùng vừa rồi dưới lầu vũ của Khiêu Vũ Cơ tiến đến. Kia quản sự không lời, mười phần cung kính hành lấy lễ, trên mặt là một bộ định nọt chi sắc, tiểu nhân loại Văn Sơn, chính là Bích Thủy các quản sự, mời hai vị đại nhân an. Sau đó nhanh lên đem sau lưng Vũ Cơ hướng phía trước đẩy, còn không hướng hai vị đại nhân hành lễ. Kia Vũ Cơ cũng sắc thực thức tha, cử chỉ nhấc chân ở giữa kèm theo phong lưu thân thể, nô ra cách nhĩ na bái kiến hai vị đại nhân. Chỉ là cái này mới mở miệng lại có chút phá hư mỹ cảm, bởi vì rõ ràng mang theo một cô nước khác nước ngoài hương vị. Phong Nghiên Sơ liếc qua Trần Trạch Văn, quay đầu nhìn về phía nơi khác, ý là ngươi gọi tới ngươi tự mình xử lý. Trần Trạch Văn âm thầm liếc một cái, lập tức nhíu mày nhìn lại, nghe cái này khẩu âm dường như cũng không phải là ta đại thị người. Loại Văn Sơn cười định nói, nàng là ác cờ thiện quốc chi người, người trong nhà cũng bị mất, là cùng cứu cứu đi vào ta đại thịnh, vốn định ở kinh thành nưu sinh, làm sao tiền tài hoa tận. Một năm trước, nàng kia cứu cứu liền đưa nàng bán tại Bích Thủy Cát, tất cả văn thư đều là đầy đủ hết, cũng không phải là gạt đến, còn mời làng quân yên tâm. Trần Trạch Văn khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo hứng hở, ngươi chính là gạt đến lại có thể thế nào, cái này ác cờ thiện quốc viễn tại đại thịnh ở ngoài ngàn dặm, ta lại không thể thật đi thăm dò. Đại nhân cho bẩm, tiểu nhân xác thực không dám nói láo, bọn hắn đến kinh thành lúc thật nhiều người đều là nhìn thấy, chỉ cần đi tra hỏi, đây đều là nhân chứng. Loại Văn Sơn dọa đến tranh thủ thời gian giải thích, người trước mắt thân phận tôn quý, mặc dù không thiếu tiền, nhưng vẫn là lo lắng đối phương cho hắn ăn một cái bắt cóc nhà lành tội danh, đây chính là muốn mất đầu. Ta bất quá hỏi một chút mà thôi, làm gì như vậy khẩn trương, từ nay về sau, người này thuộc về ta. Về phần tiền đi, hôm nay đi ra ngoài chưa từng mang nhiều, quay đầu lại bình chiêu công chúa phủ tới lấy. Trần Trạch Văn trong lòng tin tưởng, người trước mắt tuy nói cũng không bắt cóc, nhưng cũng biết là có người giả mạo cậu, bất quá là giả bộ như không biết rõ mà thôi. Loại Văn Sơn được phân phó, lập tức cười đến trên mặt đều nhanh mở ra một đóa hoa đến, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Dứt lời đem tất cả văn thư cung kính dâng lên, sau đó trực tiếp rời đi. Kia Vũ Cơ thấy quản sự rời đi, trên mặt lập tức trồi lên một vệt cười, đang muốn gần trước. Chỉ thấy Trần Trạch Văn dùng ánh mắt nhìn về phía cái kia việc không liên quan đến mình người. Phong Nghiên Sơ thấy thế, đành phải cầm lấy đôi đũa trên bàn, bắn về phía Vũ Cơ trên người vào ngày, ủy bên trong, kiên tỉnh ba khu huyệt đạo. Khiến cho kia nguyên bản còn muốn hướng phía trước dựa vào là Vũ Cơ, còn chưa kịp tránh né, liền đã lập tức sủi lơ trên mặt đất, đồng thời hai mắt trợn lão đại, trong lòng suy tư chính mình ra sao chỗ ra lỗ hổng. Bọn người ngã xuống về sau, Trần Trạch Văn lúc này mới vỗ tay khen, không hổ là học ý điệ, cái này huyệt đạo nắm chắc chính là chuẩn xác. Phong Nghiên Sơ cũng không phản ứng, lại lấy ra một bình nhỏ thuốc đưa tới, cho nàng ăn vào. Người đi ra ngoài lại còn tùy thân mang cái này. Trần Trạch Văn tiếp nhận bình thuốc, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí ngửi ngửi, sau đó hướng phá sản ngược, cau mày nói, thế nào chỉ có một cái a? Hơn nữa cái này là thuốc gì, như thế nào là màu đỏ? Phong Nghiên Sơ tức giận nói, không muốn trả lại cho ta. Còn có, thuốc này nguy hại không nhỏ, sau khi ăn vào, trong vòng 3 ngày, toàn thân cực kỳ yếu đuối, dùng cẩn thận. Trần Trạch Văn im lặng dơ nhỏ dược hoàn, ngươi liền cho ta một cái, vẫn là cho nàng phục dụng, cái nào có dư thừa dùng để dùng cẩn thận. Sau đó đem thuốc đưa cho gã sai vặt, cho nàng uy xuống dưới, sau đó giao cho Huyền Lân vệ nha môn. Kia gã sai vặt mới bị Vũ Cơ ra ngoài, liền bị Hàng Văn tiểu tứ trưởng quý nhìn với bạn. Bởi vì lo lắng những tên nhị thế tổ này nhóm ở chỗ này gây chuyện, khó tránh khỏi muốn hỏi đến hai câu. Chớ nói chi là cái này Vũ Cơ tại hắn nơi này khiêu vũ, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, ai ngờ mới vừa lên chức còn chưa mở miệng, liền bị kia gã sai vặt cho đỉnh trở về. Kia gã sai vặt hắn là nhận biết, chính là Bình Chiêu công chúa trưởng tử, Trần Trạch Văn người bên cạnh, người này hôm nay trên lầu yến thỉnh là Võ An hầu phủ Phong Nhị Lang quân, cái nào đắc tội đều là phiền toái. Ngay tại hắn hậm hực lui ra thời điểm, Phong Nhị Lang quân hộ vệ lại đến gọi. Tiểu nhân cho Trần đại nhân, Phong đại nhân chào, thật là hai vị có dặn dò gì, tiểu nhân đi luôn xử lý. Vẫn như cũng là Trần Trạch Văn tra hỏi, ta nhớ được ngươi nơi này trước kia là tỷ bà nữ, lúc nào thời điểm đổi thành ác cơ thiện quốc Vũ Cơ? Cái này trưởng quý quen biết bao người, thấy Trần Lang quân như vậy hỏi, nhất định là Vũ Cơ đã xảy ra chuyện gì. Thế là tranh thủ thời gian rũ sạch, càng là nhân cơ hội nói ủy khuất cùng bất đắc dĩ, từ khi ban đầu cái kia tỷ bà nữ đã thương tay, tiểu quán bên trong liền một lần nữa đổi một cái, ai ngờ trình độ có hạn, rất nhiều người không thích, ngay cả chuyện làm ăn đều không có trước kia tốt. Thiếu nói bậy, liền ngươi cái này Hàng Văn tự tứ, không ít kiếm tiền, lại còn không biết xấu hổ phàn nàn. Trần Trạch Văn vậy mới không tin đối phương chuyện ma quỷ, lập tức phản bác. Trưởng quỹ đành phải lại nói, thực sự không trách tiểu nhân, cái này Hàng Văn tiểu tứ phía sau đông ra một người khác hoàn toàn, mắt thấy chuyện làm ăn không bằng trước kia, tiểu nhân cũng không tiện bằng giao. Hay là vô tình ở giữa, nghe một vị thương nhân người hồ nói Bích Thủy các mới tới một vị Vũ Cơ, không chỉ có người dáng dấp xinh đẹp, kia múa càng là nhất tuyệt, cái này mới đem người mời đến. Cái này không, từ khi sau khi đến, chuyện làm ăn quả thật tốt hơn nhiều. Nói đến chỗ này, thừa cơ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thật là kia Vũ Cơ có gì không ổn? Trần Trạch Văn lặng lẽ nhìn về phía trưởng quỹ, ngươi nhà này tiểu quán người sau lưng là ai? Ta rất rõ ràng, ngươi cũng không cần bắt hắn đến làm ta sợ, dọa không đến. Ngươi nói kia Vũ Cơ người mang võ công, làm sao lại tại ngươi nơi này khiêu vũ, còn không phải cảm thấy nơi đây tới đều là người có thân phận. Huống chi, các ngươi những ngày làm ăn, mỗi ngày nên đón mang đến muốn gặp nhiều ít người. Cái này nhãn lực so kia công đường lang quan môn đều muốn sắp bén, muốn cứ như vậy hồ lộc qua. Nam mơ. Trưởng quỹ kia vẫn như cũ không người, nhìn mười phần hèn mọn dáng vẻ, Hàng Văn tiểu tứ xác thực cùng Bích Thủy các quản sự ký khế, có thể người này cụ thể là từ đâu tới, chỉ có kia quản sự minh bạch, tiểu nhân bất quá là một cái nhỏ tiểu trưởng quỹ, như thế nào biết được. Trần Trạch Văn bị tức không nhẹ, lúc ấy mặt liền đỏ lên. Cho tới nay không phát một lời Phong Nghiên Sơ, giờ phút này rốt cục mở miệng, trưởng quỹ lời nói rất là, cái này Vũ Cơ lòng mang ý đồ xấu, Hàng Văn tiểu tứ bất quá là bị người che đậy. Chỉ là việc này liên lụy quá lớn, dù cho thật vô tội, cũng có biết người không rõ chi tội. Chính là không biết đến lúc đó Huyền Lân vệ điều tra ra, sau lưng ngươi chỗ rửa có thể hay không bảo đảm ngươi. Trưởng quỹ kia hành vi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cấp tốc khôi phục lại, lớn người ta chê cười, cái gì bảo đảm khó giữ được, tiểu nhân chính là giữ khuôn phép người làm ăn. Trần Trạch Văn là một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ đợi, hắn đem ngân tệ ném tới trên bàn, nói: "Nhị lang, cùng loại người này phí cái gì miệng lưỡi, hôm nay không may hỏng tâm tình, ngày khác lại mời ngươi. Chúng ta đi." Dứt lời lôi kéo đối phương liền muốn rời khỏi. Chương 175, còn nhiều thủ đoạn bảo toàn chính mình. Chương 175, còn nhiều thủ đoạn bảo toàn chính mình. Hai người ra Hàng Văn tiểu tứ cửa, Trần Trạch Văn liền khí mở ra bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Phong Nghiên Sơ thấy thế quên đủ, sinh khí thì có ích lợi gì, người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vợ ngủ người. Dứt lời, chỉ vào cách đó không xa một bàn người, ngươi nhìn. Hiện nay hắn đây là không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Trần Trạch Văn nhìn lại, hóa ra là một đội Huyền Lân vệ người hướng bên này chạy tới, sau đó hắn cười ha ha, mắng, đáng đời. Để ngươi giả câm vợ điếc. Quả nhiên, không đầy một lát, Huyền Lân vệ liền đem Hàng Văn tiểu tứ trong trong ngoài ngoài toàn bộ vây lại, bên trong lập tức vang lên một mảnh kinh hoàng ồn ào thanh âm. Lúc đầu đều dự định rời đi, Trần Trạch Văn dứt khoát không đi, trực tiếp tìm quan sát thị giác cực giai quán trà ngồi xuống, vui vẻ quan sát lấy cảnh tượng trước mắt. Không đến một khắc đồng hồ, Hàng Văn tiểu tứ trưởng quỹ một nhóm người đều bị bắt lại. Hắn mặc dù có thể tiếp Huyền Lân vệ hành động quá mức cấp tốc, nhưng có thể thấy tận mắt một màn này, tâm tình rất tốt, thậm chí còn ngoắc cao giọng chế giễu, "Ai, ngươi không phải phía sau có chỗ dựa sao? Thế nào bị bắt? Xem ra ngươi núi dựa này không dùng được a." Ha ha ha, giờ phút này chung quanh cũng là một mảnh tiếng nghị luận, thậm chí có phổ thông bách tính vây quanh nghe ngóng. Hắn cũng không chê, cùng những người này nói say sưa ngon lành. Một vị mặc thô váy vải nam nhân, dựa vào ở bên cạnh một gỗ, đưa đầu hỏi, "Vị này làng quân, ta nhìn phía trước tựa như là Hàng Văn tiểu tứ, thế nào Huyền Lân vệ người không chỉ có đem nơi đó vây quanh, còn đem trưởng quỹ một nhóm người bắt, thật là phạm vào chuyện gì?" Những người còn lại cũng đều hết sức chăm chú. Trần Trạch Văn thấy có người nghe ngóng, ước gì tuyên dương tên giường, lập tức nói, "Cái này Hàng Văn tiểu tứ bên trong không phải mới tới một cái vũ cơ đi, cái này vũ cơ tựa như là nước khác mà thám, ý đồ đối đại thịnh làm loạn, cái này Hàng Văn tiểu tứ người biết rõ người này có vấn đề, vẫn là đem nó lưu lại, ngươi nói cái này không bày rõ ra, khẳng định là Hàng Văn tiểu tứ thông đồng với đi." Trung quanh bách tính nghe xong quả nhiên lòng đầy căm phẫn, nếu không phải Hàng Văn tiểu tứ bị phong, những người này đều có thể chạy đến trước mặt nổ nước miếng. Thật sự là bại hoại. Đại thịnh đổ đối bọn hắn có gì chỗ tốt? Cái này giận mắng người mặc rất thể diện, hiển nhiên sinh hoạt trôi qua không tệ, đối với cái này chờ bại hoại căm thù đến tận xương thủy. Cái này Hàng Văn tiểu tứ một ngày thu đâu vàng, còn không biết dừng. Người này mặc áo vải váy, thời gian đối lập khốn khổ một chút, rất không hiểu ăn ngon uống sướng, lại còn làm những này bị ổi sự tình. Lúc này, bên cạnh một người thư sinh ăn mặc người nói, giống Hàng Văn tiểu tứ loại địa phương này, phía sau đều có quyền thế ngập trời chủ gia chỗ dựa, tám thành là người sau lưng vì tự thân lợi ích, cùng bên ngoài tặc nhân đạt thành một loại hợp tác. Cái này trưởng quỹ bất quá là đằng trước làm việc đầy tớ, bọn hắn những người này chỉ quản chính mình đến không có được chỗ tốt, mới sẽ không để ý đại thịnh như thế nào. Lời ấy lại gây nên một phen xúc động phẫn nộ cùng chửi rủa. Bại hoại, như thế người sao phối còn sống? Tiếp tục như vậy nữa, đại thịnh kết thúc, nhất định phải trừng phạt Hàng Văn tiểu tứ phía sau chủ gia. Cái kia thư sinh lạnh hừ một tiếng, "Hừ, làm sao có thể, đến lúc đó cái này người sau lưng chỉ có thể nói, đều là trong tiệm trưởng quỹ cùng hỏa kế tự tác chủ trương, bọn hắn hỏi gì cũng không biết, còn nhiều thủ đoạn bảo toàn chính mình, vậy hạ lại có thể thế nào?" Trần Trạch Văn cùng Phong Nghiên Sơ một mực chờ tới Hàng Văn tiểu tứ bị niêm phong sau, cái này mới rời khỏi. Còn đi chưa được mấy bước, liền bị người sau lưng gọi lại, hóa ra là cái kia thư sinh. Trần Trạch Văn hơi không kiên nhẫn nói, "Có chuyện gì?" Phong Nghiên Sơ cũng không nhận ra người trước mắt, có thể hắn nhìn Trần Trạch Văn dáng vẻ, dường như có chút quen thuộc, hỏi ngược lại, "Ngươi biết?" Trần Trạch Văn gật đầu nói, "Hắn là Túc Vương Thế Tử Thẩm Tại Vân, trước kia thân thể không tốt, bị trong nhà đưa đến dược cốc dưỡng bệnh, năm nay mới trở về, ngươi không biết cũng bình thường." Phong Nghiên Sơ nghe xong chắp tay nói, "Thần Phong Nghiên Sơ bái kiến Thế Tử điện hạ." Thẩm Tại Vân đầu tiên là quan sát toàn thể một phen, sau đó nhìn về phía Trần Trạch Văn hỏi, "Thì ra người này chính là Phong Nghiên Sơ à, hai người các ngươi quan hệ lúc nào thời điểm tốt như vậy? Ta nhớ được trước đây ít năm lời còn chưa dứt, liền bị Trần Trạch Văn cắt ngang, ân. Đều là khi còn bé chuyện, còn xách nó làm cái gì?" Phong Nghiên Sơ khỏe miệng mỉm cười, lại thi lễ một cái, hỏi, "Ta lại hiếu kỳ, còn mời Thế Tử giải thích nghi hoặc." Thẩm Tại Vân cười ha ha lấy, "Dễ nói, dễ nói. Từ khi hắn khi còn bé bị ngươi đánh một trận về sau, liền trong lòng ứ chắn lửa giận khó tiêu. Người nhà của hắn cảm thấy bất quá là tiểu hài tử đánh nhau, căn bản không có coi ra gì. Có thể hắn không cao hứng, liền viết thư cho ta, ngươi đoán phía trên đều là thứ gì? Nhất định không phải cái gì tốt lời nói." Phong Nghiên Sơ đang khi nói chuyện cố ý nhìn về phía Trần Trạch Văn. "Tự nhiên, hắn nói muốn luyện đến một thân võ nghệ, tốt đưa ngươi đánh ra mặt xanh sừng, lăn trên mặt đất đến lăn đi, còn nói để cho ta học tập cho giỏi y thuật, đưa ngươi độc công, nhìn ngươi còn thế nào lừa gạt công chúa cùng phò mã." Thẩm Tại Vân nói đến chỗ này, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý Trần Trạch Văn lúng túng háng giọng một cái, "Đây đều là khi còn bé không hiểu chuyện, lại nói ngươi đánh ta dừng lại, chẳng lẽ còn không dung ta phản nàn vài câu?" Mấy người đang nói chuyện, lại có Huyền Lân vệ theo bên người đi qua, lần này áp giải chính là Bích Thủy các người, trong đó còn có trước đó thấy qua quản sự Loại Văn Sơn. Loại Văn Sơn không nghĩ tới mới trở về Bích Thủy các không bao lâu, Huyền Lân vệ liền người đến, một lời không hợp liền bắt đầu bắt người. Hắn tuy là múa phường quản sự, trên thực tế những cái kia bẩn thỉu sự tình không làm thiếu, thực sự không biết là cái nào một đầu chuyện xảy ra. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là đang bị nắm trên đường, vậy mà đụng phải quý nhân, thế là liền vội dãy rủa cầu tình, hai vị đại nhân cứu mạng à, tiểu nhân chính là bản phận người, cái này Huyền Lân vệ vô cớ bắt người, còn mời ngài cùng bọn hắn nói một chút, sau đó tiểu nhân tất có thâm tạng. Người này vừa dứt lời, Huyền Lân vệ ánh mắt liền quan tới, Trần Trạch Văn vội vàng mắng, thiếu nói bậy, ta cùng ngươi căn bản không biết, bất quá là muốn mua vũ cơ mà thôi, không nghĩ tới ngươi lại lừa gạt tại ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, dám hướng ta cầu tình. Huyền Lân vệ nghe xong lời này, mới kéo lấy Bích Thủy các một đoàn người rời đi. Chương 176, giờ phút này ai đừng hòng đi. Chương 176, giờ phút này ai đừng hòng đi. Ngay tại tất cả mọi người coi là trước hết nhất ngã xuống khẳng định là Tín Quốc công phủ lúc, Huyền Lân vệ lại tại sau 3 ngày bao vây Nghi Bình hầu phủ. Nghi Bình hầu tại chỗ bị giam giữ, nếu không phải con hắn La Kiệt tháo trên người bách hộ chức vụ, sợ rằng cũng phải cùng một chỗ tống giam, mà không phải tạm thời cùng người nhà nhốt tại phủ. Bán Nhật nhàn trà quán, Thẩm Tại Vân cười lạnh nói, nhìn ta nói như thế nào, phía sau chủ nhân chân chính làm sao có thể bị bắt, còn không phải nhường Nghi Bình hầu làm đầy tớ. Trần Trạch Văn nghe xong hứ một tiếng, sau đó hỏi lại, chẳng lẽ Nghi Bình hầu là vô tội không thành? Lại nói, muốn cho người sau lưng nhận tội, kia là bảo tưởng. Dù cho muốn hỏi tội, cũng phải là lấy hắn danh nghĩa. Hắn nói đến chỗ này, cũng không muốn tiếp tục lời mới rồi để, mà là mang theo nghi hoặc hỏi cái khác, muốn ta nói ngươi thật tốt chờ tại dược cốc nhiều tự tại, về tới làm cái gì? Thẩm Tại Vân nâng chung trà lên cạn hớp một cái, sau đó thở dài một tiếng, ngươi cho rằng ta bằng lòng trở về? Ta cùng ngươi không giống, phụ vương ta lại không chỉ một cái nhi tử, có thể ta mẫu phi chỉ có ta một cái, mắt thấy thân thể ta khôi phục, tự nhiên sốt ruột để cho ta hồi kinh. Trần Trạch Văn trong nhà mặc dù không có tước vị, nhưng mẫu thân hắn là Bình Chiêu công chúa, chính là bệ hạ đầu sinh trưởng nữ, sâu được sủng ái. Lại Trần gia cả nhà vinh quang đều hệ tại công chúa một thần, Trần Phò Mã kia hai cái thứ tử căn bản không dám xuất hiện tại công chúa trước mặt, tại Trần Trạch Văn cái này mình trưởng trước mặt càng là chăm chỉ cung kính. Thẩm Tại Vân nói đến chỗ này, nhìn về phía Phong Nghiên Sơ nói, kỳ thật ta đều có chút hâm mộ Phong Nhị Lang, trong nhà hắn mặc dù không có đích tử, nhưng mấy cái huynh đệ ở Trung Hòa Thuận, Võ An Hầu cũng đúng mấy con trai mười phần đệ bụng, có thể nói là phụ tử tử hiếu, không giống trong nhà của ta, mệnh hoàng. Phong Nghiên Sơ nghe vậy gật đầu, thoải mái thừa nhận, xác thực như thế. Tại nhà, ta đại ca cư giải, thở nhỏ đối huynh đệ tỷ muội nhóm đều rất chiếu cố, rất có huynh trưởng phong phạm. Hơn nữa cũng xưa nay không nhường phụ thân quan tâm, một đường thuận lợi thi đậu tiến sĩ, bây giờ tại hộ bộ hành tàu học tập. Dưới đây các đệ đệ muội muội bất luận là đối đại ca, vẫn là ta đều rất kính trọng. Kỳ thật nhiều người ngoài nhìn Võ An Hầu phủ, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mẹ cả không có thất tử, huynh đệ tỷ muội mấy cái cũng không giống mâu xuất gia, lại cũng không giống những gia đình khác đánh đến ố mắt gà dường như. Ngay tại Phong Nghiên Sơ trong lòng đắc ý lúc, bỗng nhiên nghe thấy sát vách tiếng nói chuyện, có chút đánh mặt. Đầu tiên là một người trong đó nói rằng, sang năm ta kia nhị tỷ liền muốn gả cho Võ An Hầu phụ thế tử, mặc dù nói đối phương là con thứ, nhưng ai nhường nhà hắn Đường đại nương tử không có con ruột. Chỉ là đáng tiếc vài ngày trước, nhà hắn trưởng tỷ cùng Từ Tam Lang ly hôn, như thế đến nay, Đường đại nương tử có thể nào chân tâm đem hầu phụ đồ vật giao cho ta tỷ tỷ. Đem tôi vẫn là phải nhanh tìm người nhà gả mới tốt. Người này nói xong, thậm chí cười đắc ý lên. Một người khác càng là cùng âm thanh, người ta có nữ nhi ruột thịt của mình, như thế nào đem đồ vật của mình lấy ra? Vẫn là ngươi tốt, bỏ qua một bên mẹ đẻ, đem mẹ cả ống đợi ngươi giống như thần tử đồng dạng. Dưới đây chỉ có một cái vẫn chưa tới 10 tuổi thứ đệ, cấu bất thành uy hiếp, tương lai hứa ra đồ vật còn không đều là ngươi. Phong Nghiên Sơ nghe thấy lời này, lập tức trong lòng bốc hỏa, Trần Trạch Văn tranh thủ thời gian trấn an nói, ngươi đừng xúc động. Nhà ngươi dù sao cùng hắn nhà nghị thân, không thích hợp viên náo quá khó nhìn, nhỏ làm trưởng trị liền có thể. Ngay tại cái này ngay miệng, một thanh âm truyền đến, càng làm cho Phong Nghiên Sơ nổi trận lôi đình. Ai, ta nói Phong Tứ Lang, ngươi dù sao cũng là Võ An Hầu phủ làng quân, kia Phong Nghiên Sơ cùng ngươi cũng là con thứ, lại không tư giải, các ngươi có gì khác biệt? Tương lai không dậy nổi một bộ sản nghiệp nhỏ bé liền đuổi, thế nào hắn liền có thể cưỡi tại trên đầu ngươi, như vậy ương ngạnh. Trần Trạch Văn thấy thế yên lặng thu tay lại, chỉ nói, nhị lang, ngươi đi đi, ta sẽ giúp ngươi đem người trong nhà của bọn họ gọi tới. Phong Nghiên Sơ gương mặt kia đã ngưng tụ thành hàn băng, bước nhanh đi hướng sát vách, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa bị triệt để đạp ngã xuống đất. Trong môn đám người nhìn thấy hắn một sát na, lập tức đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Tứ lang Phong Nghiên An càng là hoảng sợ co quắp trên mặt đất, doa đến thẳng phát run. Hai, nhị ca, tới. Phong Nghiên Sơ thanh âm cực kỳ bình tĩnh, nhưng chính là cái này thanh âm bình tĩnh làm cho đối phương sợ hơn. Là nhị ca. Tứ lang lộn nhào tới nhị ca sau lưng, ngoan ngoãn đứng vững. Cho đến lúc này, hắn mới có công phu phản ứng còn lại mấy vị, Hứa Đại Lang Quân, Phương Nhị Lang Quân, Tần Tam Lang Quân. Không nghĩ tới mấy vị liền tú tài đều không có thi đậu, liền quan tâm như vậy ta Võ An Hầu phủ được nhà. Chẳng lẽ nguyên nhân chính là suốt ngày bên trong người nhiều chuyện đồng dạng nói dài nói ngắn, lúc này mới chậm trễ đọc sách. Tần Tam Lang phía trên có hai cái đích trưởng hình, trong nhà căn bản không có địa vị, nếu không phải đại cô mâu đem nữ nhi gả cho người này, hắn căn bản sẽ không có cơ hội nhận biết loại này cả bã. Tần Tam Lang, nghe nói ngươi cả ngày trêu hoa gẹo liễu, liền thanh lâu ca phường tiền đều muốn thiếu, nghe nói cửa nhà ngươi phòng trông thấy tính tiền mụ tú bà mặt đều tái rồi, thế nào hôm nay có tiền nhàn rỗi ở chỗ này dùng trà? Chẳng lẽ lại trộm biểu tỷ ta đồ cưới ngân? Phong Nghiên Sơ lúc nói chuyện liền ánh mắt đều không cho đối phương. Tần Tam Lang bị nói đầy đỏ mặt lên, lầm bầm nửa ngày nói không nên lời một câu. Phương Nhị Lang quân, mấy ngày trước đây ngươi bởi vì cùng đích huynh tranh chấp vài câu, bị mẹ cả đánh liền giường đều dậy không nổi, làm gì, đi đứng mới lưu loát, liền không kịp chờ đợi nói người khác nhà thị phi. Không biết lần này bị mẹ cả biết, còn dung hạ được ngươi. Hắn vẫn như cũ không có bỏ qua cho người này. Phương Nhị Lang quân nghe xong dọa đến không được, Phương gia hậu trạch đều là mẹ cả làm chủ, càng đừng đề cập đích trưởng huynh luôn luôn ưu tú, mẹ cả chính là đem hắn đánh cho tàn phế ném ra Phương gia, phụ thân cũng sẽ không nhiều nói một câu. Hứa Đại Lang quân nguyên bản nhìn thấy Phong Nghiên Sơ thời điểm còn có chút xấu hổ, nhưng giờ phút này đã chậm đến đây, khoe miệng của hắn sẽ làm ra một bộ chẳng hề để ý cười đến. Phong Nghiên Sơ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tương lai cái này Võ An hầu phủ cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi như vậy bảo vệ, hơn nữa hai nhà đã đính hôn, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một câu, nhà ngươi còn có thể đổi ý không thành? Phong Nghiên Sơ đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên, hắn khẽ cười nói, tốt, rất tốt, ta như vậy tha ngươi, như thế nào xứng đáng ngươi lần này tâm tư? Giờ phút này ai đừng hòng đi. Ba người này lập tức khẩn trương lên, gặp gềnh chất vấn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giam giữ chúng ta không thành? Cầm tù, ta còn sợ ô uế tay của mình. Phong Nghiên Sơ kéo qua một cái ghế ngồi xuống, cứ như vậy lặng lặng nhìn mấy người. Chương 177, ta nói chuyện, ngươi còn dám do dự? Chương 177, ta nói chuyện, ngươi còn dám do dự? Đợi không đầy một lát, trước hết nhất đến là An Viễn Hầu. Hắn vốn không muốn tự mình đến đây, nhưng là người tới nói con của hắn là bị Phong Tu Soạn vây chặt, đừng nhìn kia Phong Nghiên Sơ chỉ là nho nhỏ tu soạn, không nói trước bản thân hắn cũng không phải là ăn chay, bên người qua lại đều là có phần người có thân phận, cho nên lúc này mới tự mình trình diện. An Viễn Hầu. Phong Nghiên Sơ thấy đối phương tự mình đến đây, cái này mới đứng dậy hành lễ. An Viễn Hầu cũng chắp tay, cười nói, thật sự là hổ thẹn, đã sớm muốn cùng Phong Tu Soạn gặp một lần, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại loại trường hợp này đụng tới, tất cả là quyền tử vô dáng. Phong Nghiên Sơ thấy đối phương mười phần khách khí, cũng không có quá đáng, chắc hẳn hầu gia trên đường tới đã có nghe thấy. Nói đến bạn phần này nấy, Phong Mỗ nhiều năm cố gắng khổ đọc mới lăn lộn tới vị trí này, lại không nghĩ rằng vậy mà như vậy bị không lọt mắt. An Viễn Hầu lập tức nói, cái nào lời nói, như Phong Tu Soạn đều bị không lọt mắt, kia người bên ngoài còn không bằng chui vào kẽ đất bên trong. Bất quá còn mời Phong Tu Soạn yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ đem hắn phân đi ra, hắn bất đắc dĩ An Viễn Hầu phủ danh nghĩa làm việc, sau này phạm vào bất kỳ sai lầm, hết thảy tự hành gánh chịu. Toàn bộ nói chuyện quá trình, đều không thấy Tần Tam Lang một cái, có thể thấy được đây là hoàn toàn từ bỏ. Tần Tam Lang nghe xong liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, phụ thân, ta sai rồi, phụ thân, ta sau này cũng không dám nữa. Cầu ngài đừng đuổi ta xuất phủ. Tới giờ phút này, An Viễn Hầu mới rủ xuống mắt thấy hướng đối phương, thanh âm lên cốc, ngươi nếu là lại ồn ào, ta liền đưa ngươi trừ tộc. Tần Tam Lang lập tức dọa đến không dám lên tiếng, chỉ có thể ám đâm đâm dùng ngoan độc ánh mắt nhìn về phía Phong Nghiên Sơ, cảm thấy đều là người này sai. Phong Nghiên Sơ tự nhiên phát hiện, hắn liếc nhìn đối phương, thanh âm bên trong lộ ra hứng hở, Tần Tam Lang, ngươi đã hận độc ta, vì sao không thoải mái trả thù, cớ gì dùng kia âm u ánh mắt nhìn ta? Như thế ta cũng không thiếu được một miếng thịt. An Viễn Hầu nghe xong, trực tiếp một cước đem người đạp té xuống đất, máng, xuất sinh, lúc trước liền không nên sinh hạ ngươi, sạch cho ta gây chuyện. Nhìn cái gì vậy? Ngươi nếu là có Phong Tu Soạn một nửa năng lực, ta liền lập tức hướng bệ hạ mời tấu lập ngươi là thế tử. Ngay sau đó quay đầu hướng Phong Nghiên Sơ nói, về sau hắn nếu là đắc tội ngươi, ngươi chính là đem hắn đánh chết, ta An Viễn Hầu phủ cũng sẽ không nhiều nói một câu. Dứt lời, phất tay ra hiệu hạ nhân đem Tần Tam Lang mang đi. Phương gia tới là Phương Nhị Lang đích trưởng mình, hắn một mực chờ tới An Viễn Hầu rời đi mới vào cửa, gặp qua Phong Tu Soạn. Phong Nghiên Sơ đây coi như là lần đầu nhìn thấy Phương Đại Lang quân, đối phương cử chỉ nhấc chân ở giữa cũng đúng là một bộ người khiêm tốn bộ dáng, thế là đáp lễ lại, Phương Đại Lang quân. Kỳ thật tại Phương Đại Lang quân trong lòng vẫn là rất bội phục Võ An Hầu phủ huynh đệ hai người, hắn trước ra hiệu hạ nhân đem Phương Nhị Lang mang đi, mời Phong Nhị Lang yên tâm, Phương gia sẽ cho Võ An Hầu phủ một cái công đạo. Nếu là Phương Nhị Lang đúng như Phong gia huynh đệ đồng dạng tiền đồ, Phương gia cũng vui thấy kỳ thành, dù sao đánh hổ thân huynh đệ, bất luận là đại nương tử vẫn là Phương đại nhân, cũng là tình nguyện Phương Đại Lang có thể có người trợ giúp. Nhưng đối phương không chỉ có bất tranh khí, còn khắp nơi muốn ép đích trưởng huynh một đầu, cái này sao có thể? Phong Nghiên Sơ khỏe miệng mỉm cười, như thế, Phong Mỗ liền lặng chờ hồi âm. Hứa ra, bất luận là mẹ cả vẫn là Hứa đại nhân cũng không xuất hiện, phái tới chính là quản gia. Quản gia kia nhìn thấy Phong Nghiên Sơ quét tới ánh mắt, lập tức tiến lên hành lễ nói, tiểu nhân gặp qua Phong Nhị Lang quân, đại nhân nhà ta cũng không trở về, đại nương tử lại vội vàng xử lý ra sự, liền nhường tiểu nhân tới đón nhà ta Lang quân trở về, nếu là có ngôn ngữ không chu toàn chỗ, tiểu nhân thay bồi tội. Hứa đại lang quân thấy một màn này không khỏi cười nhạo, sau đó chậm rãi tới gần. Bố Phong Nghiên Sơ bà bay, trong lời nói tràn đầy khinh miệt, Phong Nghiên Sơ, nhìn thấy không có. Ta chính là nói, ngươi lại có thể làm gì được ta? Dứt lời cười đi ra cửa. Phong Nghiên Sơ đè xuống lửa giận trong lòng, Hứa Đại Lang quân, ngươi tạm chờ lấy. Bên này vừa kết thúc, Trần Trạch Văn cùng Thẩm Tại Vân liền tiến đến. Trần Trạch Văn thấy sắc mặt khó coi, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Thẩm Tại Vân cũng nói, mới có rất nhiều muốn xem náo nhiệt, đều bị chúng ta đuổi đi. Hô, Phong Nghiên Sơ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt đã là một bộ cười bộ dáng, không có việc gì, ta rất khỏe, thế tử điện hạ, Trần Đại Lang vừa rồi đa tạ các ngươi, chỉ là ta lúc này còn có chuyện phải xử lý, như vậy cáo tử, hôm nay quấy rầy nhà hứng, ngày khác ổn thỏa buổi tội. Hai người gặp hắn còn có thể cười được, trong lòng chỉ cảm thấy run rẩy, cùng một chỗ gật đầu khoát tay, nói ra đều giống nhau như lúc, đi thôi, đi thôi, ngày khác lại tụ họp. Lên xe ngựa, Phong Nghiên Sơ sắc mặt đại biến, dọa đến tứ lang Phong Nghiên An toàn bộ hành trình liệm âm thanh nín thở, không dám lên tiếng. Tới Võ An hầu phủ, sai vật bên trên người thấy nhị lang quân sắc mặt âm trầm, sau lưng còn đi theo tứ lang quân, bọn hắn cũng dọa đến không dám lên tiếng, chỉ là xa xa chào. Vào cửa sau, Phong Nghiên Sơ một đường đi bộ, thẳng đến ra từ chỗ mới dừng lại. Trong đại trường hợp hoặc là ăn Tết lúc cùng tộc nhân cùng một chỗ tế tổ chính là từ đường. Gia tử thì là Võ An hầu phủ thường ngày tế bái địa phương. Cho nên hai cái này mặc dù đều là từ đường, nhưng tác dụng khác biệt, tùy xuống. Nhị ca. Tứ lang Phong Nghiên An kinh ngạc nhìn về phía người trước mắt, hắn chỉ là không có giải thích mà thôi, làm sao đến mức như thế. Phong Nghiên Sơ thấy đối phương còn dám chần chờ, trong lòng càng là lên cơn giận dữ, thanh âm đóng băng, còn muốn ta lại nói lần thứ hai sao. Sớm tại hai người bọn họ vào cửa hướng từ đường mà đến thời điểm, liền có hạ nhân đem thấy cáo chi cho lão thái thái cùng đại nương tử bọn người. Mà nhưng vào lúc này, các nàng đã tới. Tứ lang nguyên vốn sẽ phải quỳ đi xuống, nhưng nhìn tới lao thái thái các nàng tới, lại do dự, nhưng người trước mặt cũng không cho hắn cơ hội này. Chỉ nghe ba một tiếng, Phong Nghiên Sơ một bàn tay đã phiến tại tứ lang trên mặt, lại một cước đem người đạp quỳ trên mặt đất, thanh âm lạnh giống như trời đông giá rét bên trong băng, ta nói chuyện, ngươi còn dám do dự. Lao thái thái bị trước mắt một màn này giật mình kêu lên, tiến lên hỏi, nhị lang, tứ lang phạm vào cái gì sai? Thế nào giận đến như vậy? Đại nương tử mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, nhị lang, tứ lang trước sau như một nhát gan, nếu là có sai, ngươi thật tốt dạy hắn chính là. Ngay cả lao thái thái cùng đại nương tử đều chưa phát hiện, hai người bọn họ thanh âm không tự chủ được thấp hai điểm. Phong Nghiên Sơ đầu tiên là hướng hai người thi lễ một cái, tổ mẫu, mẫu thân, lại đợi ta xử lý xong hắn, về sau lại hướng các ngươi ngồi bẩm. Sau đó nhìn chằm chằm tứ lang nói rằng, ngươi thở nhỏ đọc nhiều như vậy sách, đạo lý lớn đều hiểu, ta cũng lười nhắc sẽ dạy, ngươi liền quỳ từ đường bên ngoài thật tốt tỉnh lại, nếu để ta biết ngươi lời biếng, ngươi nên minh bạch, trong nhà tất cả mọi người ngăn không được ta phạt ngươi. Hắn nói đến đây lại nhìn bốn phía, còn có ai đều không cho hắn thuận tiện, liền quỳ như vậy, làm cho tất cả mọi người đều nhìn. Trung quanh hạ nhân lập tức nói, là, nhị lang quân. Chương 178, đây cũng không phải là nhát gan nhu nhược chương 178, đây cũng không phải là nhát gan nhu nhược giờ phút này Phong Nghiên Sơ mới nói, tổ mẫu, mẫu thân, ta nói ra suy nghĩ của mình, vẫn là đem phụ thân cùng đại ca cũng gọi tới. Lão thái thái là lần đầu tiên thấy nhị lang giận đến như vậy, nhưng cũng biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ như thế, thế là gật đầu nói, đều đi ta nơi đó à. Là, tổ mẫu. Dứt lời một đoàn người đều đi lão thái thái chỗ, không đầy một lát, còn lại hai người cũng tới. Mẫu thân, vội vội vàng vàng như thế đem nhi tử gọi tới, có chuyện gì quan trọng? Phong Giản Ninh vào nhà sau khi hành lễ, liền mở miệng hỏi. Đại lang Phong Nghiên Khai cũng ném đi ánh mắt tò mò. Lão thái thái chỉ Phong Nghiên Sơ, giải thích nói, là nhị lang đem các ngươi gọi tới, hắn nói ra suy nghĩ của mình, đang tốt mọi người đều nghe một chút. Đám người tất cả ngồi xuống, Phong Nghiên Sơ đứng dậy đầu tiên là hướng đám người thi lễ một cái, sau đó mới lên tiếng, nhi tử hôm nay cùng bằng hữu tại bán nhật nhàn trà quán nói chuyện tiếng, không nghĩ tới tứ lang cùng Hứa Đại lang quân, Phương Nhị lang, Tần Tam lang mấy người cũng tại sát vách nói chuyện. Chỉ đổ thừa vách tường kia quá mỏng, nhi tử nhĩ lực lại quá tốt, càng đem sát vách thanh âm nghe được rõ rõ ràng ràng. Còn lại hai người ngược lại cũng thôi, đều ở nơi đó đáp dây cung hát đệm. Có thể kia Hứa Đại lang quân ỉ vào đích tử Hứa Nhị lang mất sớm, thứ đệ Hứa Tam lang tuổi nhỏ, liền hết sức phách lối. Bởi vì lấy tỷ tỷ của hắn muốn gả tiến Võ An hầu phủ, liền cảm giác trong phủ những người còn lại cùng với trước mắt. Còn không, liền muốn lấy cho trưởng tỷ tùy ý tìm gia đình đánh phát ra ngoài, lại cảm thấy ta trong nhà bất quá là con thứ thứ tử, cùng hắn Phong Tứ lang quân không khác chút nào, tương lai nhiều nhất một bộ sản nghiệp nhỏ bé liền có thể đuổi. Hắn nói đến chỗ này, không khí biến nghiêm trọng. Lão thái thái đã đổi sắc mặt, đại nương tử càng là rất khó coi, phụ thân thần tình nghiêm túc, đại lang cũng là cho mày. Còn nói cái gì? Phong Giản Ninh nắm chặt song quyền, cắn răng hỏi. Phong Nghiên Sơ tiếp tục nói, nhưng chúng ta Phong Tứ lang quân, nói chung trong lòng cũng cảm thấy ta phách lối vô lễ, sớm đã sinh lòng bất mãn, toàn bộ quá trình liền câu biện bạch lời nói đều không có, tùy ý người khác cầm ta Võ An hầu phủ nói sự tình. Mà Hứa ra càng là cảm thấy, tương lai Võ An hầu phủ đều là nhà bọn hắn định đoạt, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Cho nên còn lại hai nhà, một cái là An Viễn Hầu tự mình đến đây, một cái khác cũng phái Phương Đại Lang. Chỉ có Hứa gia, có lẽ xem thường nhi tử, hoặc là chưa đem Võ An Hầu phủ để vào mắt, chỉ đổi một quản gia tới đón, liền một câu nói xin lỗi đều không có. Tiên Hứa Đại Lang quân càng là phách lối vô cùng, cảm thấy ta Phong Nghiên Sơ bất quá là Võ An Hầu phủ thứ tử, thân phận thấp, cho dù hắn miệng ra ác lời nói, ta cũng bắt hắn không thể làm gì. Phong Giản Ninh nghe xong, khí trực tiếp đem chén trà đập xuống đất. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, việc này như xử lý không tốt, nhị lang cùng đại lang tương lai nhất định sinh lòng gặp kiếng. Càng rất thù hận hơn cái này Hứa ra nữ nhi còn chưa vào cửa, Hứa ra người liền như vậy xem thường Võ An hầu phủ, còn châm ngòi tình cảm huynh đệ. Cả người không có công danh thứ tử đều dám như thế đối đãi nhị lang, chiêu đãi không chu đáo Võ An hầu phủ, kia những người còn lại chỉ có thể càng lớn. Đại nương tử làm sao nghe không ra Hứa ra người tính toán, không phải liền là cảm thấy mình không có con ruột, liền cũng nhìn nữ nhi không vừa mắt, một bộ đồ cưới đánh phát ra ngoài, đem đến từ mình thể mình còn không đều là hắn Hứa ra. Giờ phút này đã tức không lo được dáng vẻ, chửi ầm lên, còn không có tiến nhà ta cửa, giống như này trần trụi như đồ. Chúng chi nhị lang đã thi đậu trạng nguyên, càng là văn võ song toàn, hắn Hứa ra là cái thá gì? Nhiều năm như vậy, trong nhà liền tú tài đều không có khảo thí đi ra, có tư cách gì đàm luận người bên ngoài? Lão thái thái nhìn về phía mặt giường như hàn thiết nhi tử, trầm giọng nói, cái này thân không thích hợp, vẫn là lui a. Phong Nghiên Khai cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ, Hứa ra tính toán như thế, lê tẩm đến cực điểm, nhân phẩm càng là thấp kém, nhà như vậy thực sự không chịu nổi. Phong Giản Linh gương mặt lạnh lùng, nguyên bản cũng là bởi vì Hứa Gia bị bệ hạ mới để Thái Bộc tự khanh chức quan, trưởng quản lấy đại thị ngựa, nhất định cùng những người kia liên lụy không sâu. Không nghĩ tới lúc này mới bổ nhiệm không bao lâu liền nhẹ nhàng, cái này việc hôn nhân nhất định phải lui, không chỉ có muốn trả lại muốn cùng hắn nói rõ ràng, hắn Hứa Gia dòng dõi cao quý, ta Võ An hầu phụ không xứng với nhà hắn nữ nhi. Mà hắn đối Tứ Lang càng thêm thất vọng, về phần Tứ Lang, xem như phế đi, nếu như thế liền nhường hắn quỷ a. Vốn cho là hắn chỉ là nhát gan nhu nhược, không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi. Nói đến đây, nhìn về phía Đại Lang nói, đem sách của hắn đều thu hồi lại a, ngươi cùng Nhị Lang cũng không cần tại hao tâm tổn trí, nhiều năm như vậy đúng là phí công đọc sách. Khi còn bé, rõ ràng huynh đệ các ngươi mấy cái cùng một chỗ phạm sai lầm, có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần, hắn đều là cái kia cáo trạng người, có thể thấy được cái này tính tình từ nhỏ là định rồi. Phong Giản Linh giờ phút này nhớ tới cái kia, cho tới nay cũng không quá mức chú ý tứ tử, chỉ cảm thấy toàn thân đều là khuyết điểm. Cho dù khi còn bé còn bởi vì đối phương cáo trạng, chưa đủ thành sai lầm lớn mà khen qua, nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, lại cảm thấy đứa con trai này toàn thân đều là sai lầm. Đại Lang có lòng cầu tình, hắn há to miệng, cuối cùng không hề nói gì. Những người kia như thế chửi bới Võ An hồi phủ, Tứ Lang rõ ràng ngay tại trận, lại không ngăn cản, tùy ý tiểu nhân tùy ý nói bậy, đây cũng không phải là tính cách nhát gan nhu nhược, mà là phẩm hạnh đạo đức bên trên xảy ra vấn đề. Hiện tại, không có người nào là Tứ Lang nói chuyện. Lão Thái Thái trong lòng càng là tin tưởng, như trước kia, nhi tử còn sẽ cảm thấy Tứ Lang mặc dù nhát gan, nhưng tối thiểu biết tiến tới, so Tam Lang còn mạnh chút. Bất quá từ nay về sau, hắn đây là hoàn toàn từ bỏ Tứ Lang. Nếu nói đại nương tử lúc trước sẽ còn đối Tứ Lang làm được một cái mẹ cả ứng tận chức trách, nhưng từ nay về sau chính là chán ghét. Thử hỏi những năm này nàng cũng chưa từng khắc khe khát, tất cả đồ vật đều theo lúc theo điểm cung ứng, nhưng đối phương lại tùy ý những cái kia bại hoại nói như thế tỉ tỉ của mình, như thế đối với hắn có gì chỗ tốt? Đối với Phong Nghiên Sơ mà nói, trước đó hắn còn đối Tứ Lang ôm có hy vọng, là thật tâm hy vọng đối mới có thể tại khoa cử sĩ đồ bên trên thuận lợi, cũng dốc hết tất cả trợ giúp dạy bảo. Nhưng từ nay về sau, người này liền không trong mắt hắn. Nguyên lai tưởng rằng là nhát gan, không nghĩ tới là bạc tình bạc nghĩa. Hầu phủ cung ứng hắn học chữ, nhường hắn sinh hoạt hậu đãi, có thể hắn lại tùy ý người bên ngoài chửi bới mà không nói một lời, có thể thấy được phẩm hạnh không chịu nổi. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé chuyện đến, phụ thân mấy lần đánh hắn, hoặc là sinh bệnh bị giam tại gian phòng, hoặc là bị nhốt một năm cầm đoán đọc sách, những người còn lại đều là chủ động trước tới thăm, chỉ có Tứ Lang hoặc là bị Phương Di nương buộc đến đây, hoặc là căn bản liền không có xuất hiện qua. Nghĩ như thế, đối phương giống như từ nhỏ đã dạng này. Chỉ sợ đến bây giờ, quỳ gối từ đường trước cửa Tứ Lang không hề cảm thấy sai, càng nhiều hơn chính là đối với mình bị phạt quỳ, bị qua lại hạ nhân nhìn, cảm thấy mất mặt mà thôi.